nếu là tiếp tục náo loạn, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Ai? Hồng Nhan Họa Thủy a. Tất cả mọi người là con mắt sáng như tuyết, chỉ là mấy câu liền biết chuyện này là chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt quyền thế ngập trời An Viễn hầu phủ, ai dám nói nhiều một câu. Vân Dương sầm mặt lại, vừa xài bước tới, khẽ vươn tay. Phúc. Chính ngăn trở một hộ vệ khác đánh tới một quyền, một cái tay khác đã đem Trần Tam kéo lên, trong quân tàn binh. Chuyện gì xảy ra? Trần Tam máu me đầy mặt hỗn hợp có nước mắt, là 4 năm trước Dương Võ Quan chiến tàn. Công tử ngươi. Vân Dương nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tam còn đến không kịp trả lời, hai cái hộ vệ đã hung thần ác sát vọt lên, tiểu tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vân Dương cũng không quay đầu, một cước bay ra. Phanh phanh hai tiếng, hai cái hộ vệ đã bị hắn gạt ngã trên mặt đất, chân trái cùng một chỗ, hai cái chân vừa vặn một cái, dẫm ở hai cái hộ vệ lồng ngực. Hai người hộ vệ kia chỉ cảm thấy trên thân như là đè ép một tòa núi lớn, khí đều không kịp thở, hai con mắt, cơ hồ đổ xuất hốc mắt. Liều mạng dãy rủa, lại là không làm nên chuyện gì. Trần Tam lau máu trên mặt một cái, bi phân nói, một tháng trước, Tạ công tử phái người tìm tới ta, nói là để cho ta tới trong nhà làm hộ viện, để cho ta nương tử tới làm may vá, đãi ngộ không thấp, đủ để trợ cấp gia dụng còn có lợi nhuận, lúc ấy chỉ biết là, chính là Tạ công tử áo phông chúng ta sinh hoạt không dễ, cố ý cho phần công tác này, nào nghĩ tới đi vào đằng sau, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hôm nay vừa mới phòng thủ kết thúc, công tử ngọc bội mất đi, nhưng từ dưới giường của ta bị tìm được. Đây là trời tối oan uổng a. Vân Dương gật gật đầu, không cần nói. Trong mắt đột nhiên đằng một tiếng tuôn ra sát khí. Thị thị phi phi ta mặc kệ. Vân Dương lôi kéo Trần Tam, nhưng là, chế trụ lao bà của người ta tính chuyện gì xảy ra. Đi theo ta. Sải bước hướng về An Viễn Hầu đại môn đi đến. Hai cái hộ vệ cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên đuổi theo, dừng lại. Vân Dương cau mày, đột nhiên quay người, hai cái bạt thai mạnh con đổ ập xuống bay ra ngoài, hai cái hộ vệ lập tức miệng phun máu tươi, xa xa bay ra ngoài, người khác thì cũng thôi đi, nhìn các ngươi động tác tinh khí thần, cũng là trong quân đi ra à. Năm đó huynh đệ như vậy bị khi phụ, ngay cả lão bà đều bị đội lên người ta, các ngươi thế mà còn có mặt mũi nối giáo cho giặc. Xuất sinh không bằng. Vân Dương thanh sắc câu lệ. Hai cái hộ vệ nằm trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Vấn đề này ai đúng ai sai, liếc qua thấy ngay. Bọn hắn là người trong cuộc, nào có không biết đạo lý. Vân Dương. Vị kia Tạ công tử nghe đến bên này động tĩnh, đã quay người đi ra, sắc mặt khó coi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bất lo chuyện người. Vân Dương cười lạnh một tiếng. Lôi kéo Trần Tam, bước nhanh đến phía trước, một đường đi đến Tạ công tử trước mặt, Tạ Thanh Vân, nếu là ta không quản tới đâu. Tạ Thanh Vân cả giận nói, ngươi có tư cách gì để ý tới nhà ta sự tình. Vân Dương gật gật đầu, đột nhiên hơi vung tay, bột một tiếng, một cái tát hung hăng rơi vào vị này Tạ công tử trên mặt, lập tức nhào đầu, hai viên răng bay ra, lỗ mũi máu tươi phủ một tiếng chính là máu chảy ồ ạt. Đem người phong xuất. Vân Dương mặt lạnh lấy. Ngươi dám đánh ta? Tạ Thanh Vân nghiêng tại một bên, vẫn không dám tin chừng trong mắt. Đúng. Vân Dương lại là một cái tát, đem hắn rút sai lệnh miệng lại rút trở về, mặt lạnh lấy, giao người. Tạ Thanh Vân bị hắn một bạt thai rút ra ngoài, quẳng xuống đất, đột nhiên nổi điên đồng dạng đứng lên, cuồng nộ nói, người tới. Người tới. Có ai không? Cho ta đem cuồng đồ này cầm xuống. Vân Dương sải bước tiến lên, quyền đấm cước đá, đã đem vây quanh 4 cái hộ vệ đánh ngã trên mặt đất, chụp liền tóm lấy Tạ Thanh Vân vào áo, đột nhiên cầm lên đến, tay trái hung hăng một quyền liền đánh vào trên mũi. Giang giác một tiếng. Tạ công tử cái mũi cả sập xuống dưới. Cầm xuống ta. Coi như cha ngươi, cũng không dám cùng bản công tử nói như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao, hay là không giao người? Tạ Thanh Vân âu nghẹn ngào nuốt, đã nói không ra lời. Bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vân Hầu gia công tử gia, khó trách tại ta An Viễn Hầu phủ, cũng dám làm càn như vậy. Theo nói chuyện, một cái trung niên nhân áo xanh một thân nho phục, mặt lạnh lấy đi ra. Nhìn thấy bị Vân Dương đánh vào trên mặt đất cơ hồ không rõ sống chết nhi tử, trên mặt lướt qua một tia đau lòng, Vân công tử. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin buông tay. Vân Dương lạnh lùng nói, để cho ngươi nhi tử thả người, ta liền buông tay. Mọi thứ cũng nên giảng cái chữ lý. Trung niên nhân này chính là binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên, mặt ông trầm, ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng tiền căn hậu quả, cứ như vậy chặn ngang một tay. Là đạo lý gì? Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, phân rõ phải trái. Ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi Tạ gia là như thế nào phân rõ phải trái? Chớ có nói chưa chắc là cái này Trần Tam trộm đồ vật, liền xem như hắn trộm. Các ngươi chế trụ người ta lão bà nhưng lại tính chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này giảng chính là cái gì để ý? Chóc gian bắt xong, bắt trộm bắt tang, mà các ngươi lại giữ lại lão bà của người ta. Đây là phân rõ phải trái a. Tạ đại nhân. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, đã các ngươi không nói đạo lý, ta vì sao muốn cùng các ngươi phân rõ phải trái? Ta hiện tại chỉ hỏi Tạ đại nhân một câu, ngươi thả người hay là không thả người? Ta mặc kệ tiền căn hậu quả, ta cũng không cùng ngươi phân rõ phải trái, ta chỉ là đòi người. Không liên quan gì tới ta cũng muốn người. Vân Dương động thân mà đứng, thả hay là không thả? Cho cái lời rõ ràng. Tạ Võ Nguyên trầm mặt nhìn xem Vân Dương. Chuyện này, hắn cũng không biết, không biết nhi tử thế mà làm ra chuyện như thế, nhưng bây giờ đối mặt nhiều người như vậy trước mắt bao người, nhưng lại làm sao chịu buông xuống tư thái này. Nếu là ta không thả người, thì như thế nào? Tạ Võ Nguyên lạnh lùng nói. Không thả người. Vân Dương cười lớn một tiếng, ngươi không thả người, chẳng lẽ ta còn sẽ không đánh vào đi đoạt người? Trực tiếp liền hướng bên trong phóng đi. Bắt hắn lại. Tạ Võ Nguyên giận tím mặt, bắt hắn lại, lão phu liền xem như muốn cùng hắn tiến điện diện thánh, cũng muốn đem chuyện này nói đến rõ rõ ràng ràng, các ngươi Tiêu Giao Hầu phủ liền xem như quyền khuynh thiên hạ, cũng tất yếu còn lão phu một cái công đạo. Ta hiện tại liền trả lại ngươi một cái công đạo. Vân Dương băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên liền đem vị này Tạ đại nhân một thanh nắm chặt. Lập tức đống nhiên hướng trước người một vùng, đầu gối lôi đỉnh vạn quân liền rất đi lên. Phanh phanh. Phân rõ phải trái. Ta cùng ngươi phân rõ phải trái. Ngươi không phải muốn phân rõ phải trái a? Đến phân rõ phải trái. Vân Dương vừa mắng, một bên quyền đấm cước đá. Mặc dù không có dùng tới huyền lực, nhưng là vị này Tạ đại nhân thân kiều nhục quý, không có mấy lần liền bị hắn đánh cho ngất đi. Thả ngươi. Diện Thánh liền hù sợ ta rồi. Gặp Diêm Vương gia cũng phải trước cho ta thả người. Vây xem đám người mí mắt một trận chực nhảy. Con hàng này thế mà ngay cả người ta lão cha cùng một chỗ đánh. Chương 29, ngươi là thần tượng của ta. Đừng đánh nữa. Bên kia, Tạ Thanh Vân lau máu trên mặt đứng lên, thần sắc dữ tợn, trước tiên đem người cho hắn. Lập tức oán độc nhìn xem Vân Dương, "Vân Dương, ngươi xong. Ngươi như vậy ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi nhất định phải chết." Vân Dương cười lạnh một tiếng, "Ta chết chắc không chết chắc, với ngươi không quan hệ, nhưng là ta đến ba tiếng, ngươi nếu là còn không ra, ngươi liền chết chắc." Vân Dương ánh mắt băng lãnh, lạnh nhìn xem Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân có thể cảm giác được, Vân Dương trong mắt sát cơ không che giấu chút nào kia. Hắn tin tưởng, chính mình lại không giao người mà nói, chính mình liền thật chết chắc. Trước mắt đây chính là một người điên. Nhưng trong lòng vạn phần nghi hoặc, chỉ là một cái tàn quân mà thôi, cánh tay đi một đầu, trên thân còn có thương thế khác, có thể nói không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Cùng Vân Dương càng là không có chút quan hệ nào, gia hỏa này đến cùng là lên cơn điên gì, thế mà cứ như vậy bay thẳng sông đỉnh đi lên. Mà lại thủ đoạn như vậy thô bạo, làm việc như vậy xúc động. Cái này để người ta cảm giác, có vẻ như không phải giữ lại một cái bình thường tàn binh bản đường, giống như là giữ lại hắn Vân Dương lão bà đồng dạng. Đến mức đó sao? Tạ Thanh Vân trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Thời điểm không nhiều, một cái dung mạo tú lệ thiếu phụ, liền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bị mang ra ngoài, vừa nhìn thấy Trần Tam, liền khóc lớn lên. Trần Tam bước nhanh tiến lên, đưa nàng ôm chặt lấy, ôn nhu an ủi, không sao, không sao. Đừng sợ. Bốn phía vô số Tạ gia hộ vệ gia đình nhìn xem, nhưng không ai dám động khẽ động. Trần Tam vợ chồng quay người, phù phù liền quỳ xuống, đà tạ công tử. Công tử trời cao đất rộng tri ân. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, đi nhanh đi. Mang theo vợ ngươi về nhà sinh hoạt đi, nam tử hán đại trợ phu, trùng dập đầu đồng dạng giống hình dáng gì. Trần Tam ưỡn ngực, nói, Trần Tam không đi. Công tử hôm nay vì Trần Tam, trêu ra phiền phức ngập trời, Trần Tam làm sao có thể đi thẳng một mạch. Bất kể như thế nào, việc này đều là bởi vì Trần Tam mà lên, công tử yên tâm, ta Trần Tam tuyệt không để công tử vì ta có nổi. Vân Dương bật cười. Con cái gì nổi, mau về nhà đi. Ta nếu dám cứ như vậy trắng trợn đại náo, chẳng lẽ còn không có nửa điểm cậy vào. Nếu là sợ bọn hắn, ta như thế nào lại làm càn như vậy? Đạo lý kia ngươi cũng không hiểu. Nhanh về nhà đi. Trần Tam nghĩ cũng phải, nhưng vẫn là không yên lòng, nói, vậy tiểu nhân cáo lui trước, đem nương tử đưa về nhà về sau, liền đến Vân Phủ bảo đến, nếu là vạn nhất có rất con sự tình, Trần Tam tuyệt không lùi bước. Quỳ xuống dập đầu kích cỡ, đỡ lấy nhà mình nương tử mà đi. Vậy xem đám người, nhìn xem Trần Ba Viên đi bóng lưng. Đều là có chút ánh mắt phức tạp. Cái này Trần Tam xem như gặp được quý nhân, bằng không, cả đời này hai người này sẽ phá hủy, nhưng là hắn cũng không nói sai, vị này Vân công tử đích thật là trêu chọc tới phiền phức ngập trời. Nhìn thấy Trần Tam cặp vợ chồng đi, Vân Dương ôm cánh tay lắc lắc cùng dung hướng ngoài cửa lớn đi đến. Chậm. Tạ Thanh Vân hung hăng lau một cái máu trên mặt, hoán độc nói ra, Vân Dương, ngươi dạng này liền muốn đi rồi hả? Vân Dương xoay người, buồn bực nói, không để cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta ăn cơm? Lúc này Tạ Võ Nguyên mới từ trong hôn mê tỉnh lại, đầy mắt kim tinh lấp lóe, thật dài rên rỉ một tiếng, "Vân Dương, lão phu cùng ngươi Tiêu Giao Hầu phủ, thế bất lưỡng lập." Vân Dương trong mắt sát cơ hiện lên, nói ta giống như rất ưa thích cùng các ngươi nhà cùng tồn tại đồng dạng, có bản lĩnh gì, cứ việc xử ra chính là, bản công tử đều tiếp lấy." Tạ Võ Nguyên hô hô thở, "Ngươi chờ, ngươi chờ." Hoa. Nói, đột nhiên tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tới. Vân Dương trợn mắt một cái, thản nhiên đi ra ngoài, trước khi ra cửa phi một tiếng nổ một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, liền nhà các ngươi dạng này, thật sự là ngay cả để cho ta động điểm đầu góc tư cách đều không có, nên ngang rời đi, tức chết ta vậy. Tạ Võ Nguyên quát cờ bờ vờ ss ít không to một tiếng, thân thể ưỡn lên, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương mới vừa đi ra đến Tạ gia đại môn, liền thấy đối diện tới một cái thanh thanh thúy thúy gia hỏa. Một thân áo xanh, áo lục, lục quần, lục giày, đai lưng lụa, lục nón. Vân Dương khỏe miệng lập tức có quắc một trận. Con hàng này trên nón xanh thế mà còn cắm một cây nhánh lục trúc. Người hắn a là cỡ nào ưa thích màu xanh lá a? Chỉ gặp gia hỏa này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới, cười vui cởi mở, ai nha nha. Bội phục bội phục. Ân, Vân công tử. Đúng không? Thật sự là quá sung sướng. Quá sung sướng, ta nhìn đều thoải mái a. Vân Dương một trận ngộng. Gia hỏa này là lên cái gì mau bệnh a? Thứ gì quá sung sướng? Chính mình làm sao nghe không hiểu? Vân Dương không biết. Từ khi hắn đối đầu cái kia Tạ Thanh Vân đằng sau, thanh niên áo xanh này vẫn hai mắt sáng lên nhìn xem, không ngừng đập đùi. Quá đã nghiền. Quá sảng khoái. Ngươi xem một chút người ta thanh niên áo xanh lúc ấy líu lo không ngừng, nhìn xem Vân Dương ánh mắt như là thấy được tuyệt thế thần tượng. Ngay cả lời đều không nói, đúng. Chính là không nói đạo lý, thì sao? Lão tử chính là nhìn xem không vừa mắt. Thì sao? Quá vinh báo. Quá. Cái này. Ngoạ tào tiểu tử này thật hắn A có gan, thật đánh A. Quá ngưu, đánh nhỏ, thế mà còn đánh già. Cái này cái này cái này. Thần tượng A. Vị công tử áo xanh này không ngừng chỉ trỏ, phục sát đất. Một bên chỉ điểm vừa hướng chính mình hai cái hộ vệ thổn thức, thấy không? Thấy không? Đây mới gọi là hoàn khố. Đáng thương ta vô ích đỉnh hoàn khố tên tuổi nhiều năm như vậy, hôm nay đi vào thiên đường thành, mới rốt cục minh bạch hoàn khố hai chữ chân chính hàng nghĩa. Ta trước đó làm gọi là cái gì hoàn khố A? Vị này mới là hoàn khố tổ tông A. Thân là thiên đường nhân sĩ, huân tước đằng sau, một lời không hợp, liền dám ẩu đả mệnh quan triều đình. Cái này nhưng so với ta khi dễ người muốn độ khó lớn A. Nhưng người ta nói đánh là đánh, cỡ nào gọn gàng. Cực kỳ khó được chính là, căn bản không có cân nhắc hậu quả gì. Cái này chua thoải mái, chậc chậc. Chúng ta chi mẫu mực a. Đáng thương ta vô Tả công tử Đông Thiên lãnh hoàn khố nhiều năm như vậy mới phát hiện, cuộc sống trước kia đều sống đến trên thân chó đi. Thanh niên áo xanh này một phen cảm thán, đem hai cái hộ vệ nghe mặt như than đen. Ngài liền đủ vô pháp vô thiên, thế mà trong này như thế bội phục gia hỏa bên đường đánh người kia. Nếu là trở về ngài cũng dạng này làm, nhìn thuận không vừa mắt liền đánh một trận. Thời gian kia đúng là không có cách nào qua. Con hàng này tại Vân Dương động thủ thời điểm liền muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng bị hai cái hộ vệ liều mạng kéo lại, giờ phút này vừa nhìn thấy Vân Dương bên này xong việc, liền nhanh xông tới. Vị công tử này ngươi là? Vân Dương một mặt ngộp bức. Lão! Tại hạ Đông Thiên lãnh. Thanh niên áo xanh rất là nghiêm túc thân thiết tự giới thiệu, đông trong mùa đông, thiên trong mùa đông, lãnh trong Đông Thiên lãnh. Mùa đông, Đông Thiên. Vân Dương lập tức liếc mắt, tốt ta, mùa đông. Sắc thực không nóng. Tên của ta liền gọi Đông Thiên lãnh. Đông Thiên lãnh tức sạm mặt lại. Ta họ Đông, gọi Thiên Lãnh. Tên rất hay. Vân Dương tuyệt đối là phát ra từ chân thành khen ngợi một câu. Không thể không nói, tiểu tử này ta là không biết tự nhiên cũng sẽ không bội phục. Nhưng, người cho tiểu tử này đặt tên, bản công tử lại quả thực là phục sát đất. Cái này cần dạng gì trí thông minh, mới có thể lấy được đi ra Đông Thiên Lãnh danh tự như vậy. Nhà ngươi mùa đông không lạnh a? Đông Thiên Lãnh lập tức mừng rỡ. Đã thấy người ai không đậu đen rau muống tên của mình hiếm thấy. Kẻ trước mắt này thế mà không chút nghĩ ngợi lớn tiếng tán thưởng. Lập tức vui mừng nhướng mày, thận trọng mà nói, tốt chỗ nào? Tốt chỗ nào? Vân Dương gãi gãi đầu, rốt cuộc nói, tốt chỗ. Đơn giản. Thô bạo. Ngay thẳng. Mà lại, ngụ ý khắc sâu, mà lại, phi thường tốt nhớ. Bất kể là ai, chỉ cần gặp ngươi một lần, nghe được tên của ngươi một lần, liền rốt cuộc sẽ không quên. Cái này, thật là tên rất hay a. Nói đến về sau, Vân Dương chính mình cũng cảm giác. Ngoạ tào danh tự này không tệ a. Ha 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 ha. Nguyên lai tên của ta tốt như vậy. Ngược lại là ta trách oan cha ta đã nhiều năm như vậy. Đông Thiên lãnh cười gọi là một cái vui vẻ, vô Vân Dương bả vai, huynh đệ không tệ. Rất tốt. Hợp tính, trượng nghĩa, rộng thoáng. Ta mời ngươi uống rượu. Vân Dương nào có tâm tư uống rượu gì? Lập tức lời nói dịu dàng chối từ, ta trở về còn có việc. Không có việc gì. Ta cùng ngươi đến chỗ ở của ngươi uống rượu. Chờ ngươi làm xong việc mà ta lại uống. Đông Thiên lãnh đại thiếu gia thật vất vả nhặt được một cái cùng chính mình nhìn vừa ý người. Mà lên bất kể là làm việc hay là nói chuyện đều như thế ném tính tình. Chỗ nào bỏ được cứ như vậy tách ra. Vân Dương trợn trắng mắt, ngươi đi theo ta còn làm chuyện gì? Nhàn đến không có việc gì, sao không cùng uống? Đông Thiên lãnh mặt mày hớn hở ôm Vân Dương bả vai, thật là có chút phiền muộn nói ra, huynh đệ, nhân sinh khó được một chi kỷ a. Ta và ngươi cũng không phải chi kỷ. Nói thật, trong thiên hạ hoàn khố thủ đoạn ta gặp cũng không ít, nhưng là có thể so sánh huynh đệ ngươi bên này càng thêm đơn giản thô bạo trực tiếp không nói đạo lý vào tay liền đánh mà lại là chặn ngang một gậy. Đông Thiên lãnh nhìn mà than thở nói ra. Chưa từng thấy qua. Liền xem như toàn bộ thiên huyền đại lục, huynh đệ ngươi cũng có thể được cho hoàn khố đứng đầu a. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng. Con hàng này đang nói cái gì? Ta sao không có nghe không hiểu? Hoàn khố? Ta thế nào hoàn khố rồi? Lúc đầu không có chuyện ta cũng phải tìm chút chuyện đi ra, cái này Tạ gia hai cha con chính là bị chính mình trùng hợp gặp được, dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu từ nơi này. Mà lại ta cũng là vì tàn tật tướng sĩ ra mặt. Thế nào liền hoàn khố rồi? Ta là muốn đem văn võ mâu thuẫn này triệt để dẫn bạo, mà lại làm cho cả triều đình loạn đứng lên, tất cả trình tự đều đã nghĩ không sai biệt lắm, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu đâu. Đến tiếp sau ta còn có bó lớn thủ đoạn. Nào nghĩ tới tại trong miệng ngươi. Liền không phải là bất cứ cái gì rồi. Hoàn khố đứng đầu. Cái này hắn a nếu là đeo cái này vào tên tuổi, ta cửu tôn cố vấn tên tuổi nhưng chính là thành chê cười. Dù nói thế nào ta cũng là người bằng đầu góc đó a. Huynh đệ thủ đoạn, lãnh mặc cảm. Nhưng hôm nay ngươi chuyện này, có vẻ như cũng gây lớn. Đông Thiên Lãnh ôm Vân Dương bả vai, bất quá ngươi yên tâm, có ca ca ta tại, ngươi không ăn thiệt thòi. Cùng lắm thì tối nay. Hắn thấp giọng. Tối nay liền cho hắn diệt môn. Vân Dương trong lòng trầm thấp hừ một tiếng, thật đúng là đừng nói, con hàng này rất có ánh mắt, anh hùng sở kiến lược đồng a chính mình vừa vặn có quyết định này. Đông Thiên Lãnh hai đại hộ vệ mặt đen lên đi theo Vân Dương hai người sau lưng, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Như thế không đáng tin cậy hiếm thấy sự tình. Thiếu gia cứ như vậy dán đi lên rồi. Vân Dương phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, như thế nào huyện chuyển xin miễn. Đều là không làm nên chuyện gì. Thế mà cứ như vậy bị Đông Thiên Lãnh ôm bả vai, một đường kề vai sát cánh về tới Vân Phủ. Một mực về đến nhà, nhìn thấy Lao Mai ánh mắt quái dị, Vân Dương cũng chỉ có phân phó, đưa rượu và đồ ăn lên. Ban đêm ta cùng Đông Hình. Hảo hảo uống một trận. Lao Mai ánh mắt quái dị, thần sắc quái dị. Ta vừa nghe nói ngươi trực tiếp đem người ta An Viễn Hồi phủ đập, hai cha con đều bị ngươi đánh gần chết. Ngài cái này hóa ra là. Về nhà ăn mừng tới. Thế mà còn muốn hảo hảo uống một trận. Ngài biết ngài gây ra bao lớn phiền phức ca. Chương 30, kinh ngạc, chó không sai, không rõ. Thịt rượu đầy đủ. Đông Thiên Lãnh công tử bắt đầu trong cả đời của hắn biểu lộ nhiều nhất một bữa cơm. Ngươi, ăn nhiều như vậy. Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt nhận to lớn kinh hãi dáng vẻ. Chỉ vào Vân Dương trước mặt chồng chất một cái buồn lớn thịt huyền thú. Hiện tại lượng cơm ăn giảm nhanh một nửa. Vân Dương rất là thỏa mãn. Trước mấy ngày một bữa phải ăn 50-60 cân, buổi tối hôm nay đoán chừng 20 cân liền có thể ăn no. Cái này hắn á thỏa thỏa tin tức tốt ta. Chỉ từ điểm này nhìn, chính là Lục Lục đang thu thập năng lượng, hẳn là. Thu thập không sai biệt lắm. Xem ra, chính mình còn có thể có khôi phục bình thường ngày đó. Nhiều hy vọng 7-8 cái bánh thịt liền có thể ăn no thời gian A. Giảm nhanh một nửa Đông Thiên Lãnh công tử tại chỗ sở bạc đạ. Cái cầm cơ hồ rất xuống. Ăn một bữa hơn 20 cân thịt, còn ăn những vật khác, còn uống rượu. Lại là lượng cơm ăn giảm mạnh. Đây không tính là cái gì. Vân Dương thản nhiên nói, trước đó, ta có thể ăn vào để cho mình đều sợ hãi. Không hổ là hoàn khố thần tượng. Đông Thiên Lãnh đầu giảm xuống đất. Nhìn xem người ta. Đừng lại thịt huyền thú. Hắn A ta công tử bát đại gia tộc này, cũng không có cao như vậy đãi ngộ A một người ăn cơm một bữa cơm ăn một vạn lượng bạc. Cái này gọi có phong phạm. Cái này gọi tài đại khí thô. Nếu đã tới, liền buông ra uống. Đến. Vân Dương đem một cái bình lớn rượu thả ở trước mặt Đông Thiên Lãnh, Đông Thiên Lãnh lập tức con mắt lại thẳng, một vò này, đến có 15 cân a. Chơi ạ, người thiên đường thành các ngươi uống rượu đều là như thế uống sao? Chỉ gặp Vân Dương lại níu qua một vò, đối với hai đại hộ vệ vẫy tay, hai vị hộ vệ vội vàng lắc đầu, bọn hắn thế nhưng là thân mang trọng trách, phải bảo đảm Đông công tử an toàn. Uống pháp này, còn nói gì cam đoan? Nói không chừng chính mình uống say đem nhà mình công tử răng rắc cũng không biết. Vậy ta liền không khách khí. Vân Dương một bàn tay đẩy ra nê phòng, trực tiếp giơ lên cái bình. Tại Đông Thiên Lãnh hai cái con ngươi còn cơ hồ trừng ra ngoài nhìn soi mói, rầm rầm. Một hơi nửa vò. Thoải mái. Vân Dương buông xuống vò rượu, uống rượu a, ngươi nhìn ta làm gì? Đông Thiên Lãnh miệng méo mắt lác, thần tượng, các ngươi đều là như thế uống. Vân Dương trợn mắt một cái, người khác ta không biết, nhưng ta như thế uống, đã uống một năm. Lão đại. Đông Thiên Lãnh bờ môi run rẩy, lệ nóng doanh trọng, vong tình ôm chặt lấy Vân Dương tay, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại ta. Ngươi chính là ta anh ruột. Quáng yêu. Chỉ là uống rượu trang cái bức cũng có thể giả bộ như thế tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi. Ngươi nhất định phải dạy một chút ta. Vân Dương im lặng nhìn xem ra hỏa này. Mặc kệ là ăn cơm cũng tốt, gờ bờ bờ bảy gì uống rượu cũng được, ngươi cho rằng ta liền muốn như thế ăn. Như thế uống. Trang, bức. Ta cùng ngươi trang cái cầu A Trang. Kém chút liền buồn bực để đũa xuống không ăn. Chỉ gặp Đông Thiên Lãnh đại công tử hú lên quái dị, rời lên bình rượu liền rót. Thiếu gia không thể hai cái hộ vệ mới ra âm thanh. Đông Thiên Lãnh đã ho khan, khụ 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 khụ. Khụ khụ. Thật không phải ta bực này tiểu hoàn khố có thể tê giang. Khụ khụ. Ngươi cái này sư tử cậu không tệ. Vân Dương nhìn xem ngay tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh vô cùng nhu thuận ngồi song đầu sư, khích lệ nói, hay là hai đầu, rất tốt, rất ngoan. Ta đây là song đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh im lặng nói ra, bát phẩm huyền thú đâu? Ê. Vân Dương tiện tay từ chính mình trong miệng rút ra một khối gặm đến sạch sẽ xương cốt, ném cho đầu này cái gọi là song đầu thiên sư, nói, gặm xương cốt không. Nó không gặm xương cốt, Đông Thiên Lánh khỏe miệng co giật, song đầu thiên sư A Lao Đại, ở trong nhà ta đều là ăn kỳ chân dị bảo đó A Lao Đại, liền xem như ăn thịt cũng là ăn song chỉnh thịt huyền thú A Lao Đại, xưa nay không ăn người khác đến qua. Rắc. Đông Thiên Lánh trừng trong mắt, nhìn xem tại cái bàn một bên khoái hoạt ngoắt ngoắt cái đuôi, răng rắc gặm xương cốt song đầu thiên sư. Hai cái con ngươi con lại một lần nữa kém một chút liền lồi ra tới. Ngươi hắn A đang đùa ta. Không gặm xương cốt. Vân Dương dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Đông Thiên Lánh một chút, cái này. Đông Thiên Lánh hận không thể tranh thủ thời gian đào hố nhanh đem chính mình chôn xuống, nhìn xem chính mình song đầu thiên sư gặm xương cốt gặm thơm ngọt kia, Đông Thiên Lánh đại công tử cũng cảm giác mặt mình đã bị quất xương. Con hàng này mỗi gặm một ngụm, trên mặt của mình chính là đùng đùng vang hai tiếng. Hắn A liền không thể cho lão tử chừa chút mặt mũi. Nghĩ đến đây câu nói, Đông Thiên Lánh đại công tử đột nhiên lập tức tỉnh ngộ, a không đúng, cùng gia hỏa này cùng một chỗ ta làm gì không có tự xưng lão tử. Đây rõ ràng chính là một đầu sư tử cẩu. Vân Dương khẳng định nói ra, hai đầu. Đông Thiên Lánh không còn gì để nói. Ta hắn a bây giờ nhìn con hàng này gặm xương cốt vẫy đuôi dáng vẻ, cũng cảm giác là một cái sư tử cẩu. Chó này dáng dấp không tệ. Vân Dương vươn tay, đi bắt xong đầu thiên sư cái đuôi. Đừng Đông Thiên Lánh vội vàng nhắc nhở, cái này xong đầu thiên sư, thật sự là sẽ ăn người. Nhất là cái đuôi. Đều là người khác tuyệt đối không thể đụng vào. Đã từng thấy qua mấy người, muốn sờ một chút kết quả bị song đầu thiên sư cuồng tính đại phát, cắn mình đầy thương tích. Nhưng Vân công tử một câu vừa mới đến bên miệng, liền lại nuốt xuống. Bởi vì Vân Dương xuất thủ rất nhanh, xoát một tiếng, liền đem một đầu thô thô cái đuôi vớt trong tay, vớt vớt, sờ lên, lập tức từ trên xuống dưới ôm mấy lần, nghiêm túc nói ra, chó này không tệ. Đông Thiên Lánh trừng trong mắt, chỉ cảm thấy chính mình một câu cũng nói không nên lời. Nhất là nhìn thấy song đầu thiên sư cắn xương cốt, thế mà còn có thể làm được một mặt định nọt dáng vẻ, thế mà còn sợ vị này Vân công tử nắm chặt cái đuôi của mình nắm chặt có phải hay không sức lực, thế mà còn liều mạng lắc lắc chính mình mông lớn đụng lên đi dáng vẻ. Đây là bát phẩm huyền thú song đầu thiên sư sao? Đây quả thực là một đầu sư tử cẩu. Một chữ, tiện. Đông Thiên Lánh cũng cảm giác. Hắn A ta có phải là bị bệnh hay không? Con mắt không dùng được rồi. Hoặc là được động kinh. Như thế không hợp thói thường sự tình, ta thế mà cũng có thể tưởng tượng đi ra, hơn nữa còn có thể huyễn tưởng chính mình thấy được. Hai cái hộ vệ bốn cái trong mắt cơ hồ đều rơi ra. Cái này tình huống gì? Cái này song đầu thiên sư trong nhà từ trước đến nay là siêu cấp bảo bối tồn tại, chớ có nói người khác, liền xem như thân là nó chủ nhân Đông Thiên Lánh, muốn kiểm tra, đều muốn muôn vàn cố gắng, mới miễn cưỡng để hắn nhẹ nhàng nuốt ve lập tức. Cũng chỉ là lập tức. Nhưng bây giờ, lại tại vị này lần đầu gặp mặt Vân Dương công tử trên thân, biểu hiện như thế ngoan ngoãn. Hai người tuyệt đối tin tưởng, liền xem như hai người mình từ nhỏ nuôi lớn chó. Đều tuyệt đối không như thế khắc song đầu thiên sư ở trước mặt Vân Dương như thế thuần phục. Lại ăn khối xương. Vân Dương như cũ tại đùa với, khối này. Mặt trên còn có điểm thịt, ta vừa gặm hai cái. Lại đến cái củ lạc. Đến, nhảy dựng liên tiếp. Siêu. Củ lạc bay đến giữa không trung, song đầu thiên sư một cái nhảy vọt duyên dáng nhảy dựng lên, ở giữa không trung dùng há miệng tiếp được củ lạc, sau đó rơi xuống, ở trước mặt Vân Dương vẫy đuôi, tranh công, xin thưởng. Thật ngoan. Vân Dương lại thưởng một khối đã bị hắn gặm đến trần trùng trục xương cốt. Đông Thiên Lánh đã triệt để lộn xộn. Song đầu thiên sư dáng vẻ ngay cả Đông Thiên Lánh nhìn thấy đều muốn nhịn không được mắng một tiếng, tiện. Nhưng vấn đề là, vì cái gì? Đông Thiên Lánh ngây ngốc chậm rãi chuyển đã cứng ngắc lại cổ, nhìn xem Vân Dương, lao đại. A, thần tượng. Không đúng. Đại ca. Anh ruột. Ngài. Là thế nào làm được? Vân Dương mê vong liếc hắn một cái gì? Đông Thiên Lánh kêu một tiếng, đột nhiên rời tiệc đứng lên, túi đầu liền bái, đại ca. Cầu ngươi nhận lấy ta đi. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng, thật sự là như là thiên huyền trường hà, quần quận không ngừng, lại như cùng vô tận biển sâu, quần quận vô địch a. Vân Dương, hai đại hộ vệ. Tối hôm đó, Đông Thiên Lánh trực tiếp uống say mềm, ôm Vân Dương chân, ngay cả khóc mang gọi, nước mắt sóng gợn. Đến cuối cùng, Vân Dương cơ hồ là ngay cả đẩy mang rồi, mới đưa ra hỏa này đuổi ra khỏi đại môn. Đại ca, lão đại, anh ruột, lưu lại ta đi, ta muốn theo ngươi học bản sự. Học hoa cố. Ô, ta là thật tâm đó a. Không nên đuổi ta đi. Anh ruột. Thật lâu, tại cảm giác mắc cỡ chết người hai đại hộ vệ trợ giúp dưới, Đông Thiên Lánh đại thiếu gia tiểu tình mà cũng nổi lên, bị xem như một bãi bùn nhão đồng dạng vấp đi. Rốt cục thanh tĩnh Vân Dương thế mà cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười khổ một tiếng, con hàng này thật đúng là. Lao Mai sau lưng hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Vân Dương quay người lại, Lao Mai. Thế nào? Lao Mai hít một hơi, nói, có mấy lời, không biết nói thế nào. Ta rất không minh bạch. Vân Dương ấm áp mà nói, cứ việc nói. Lão Mai trầm ngâm một chút, nói, là như thế này, ta luôn luôn cảm giác, công tử trong mấy ngày này, có vẻ như là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vân Dương nhíu mày, hả? Là như thế này. Kế Linh cô nương đi vào chúng ta Vân Phủ, rõ ràng là ẩn thế gia tộc, mà lại thể lượng to lớn. Mặc dù không thể trở thành. Cái này, cũng hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, có thể có chỗ trợ lực. Nhưng cuối cùng, công tử không chút nào không giả lấy sắc thái, coi như không phải là vì sắc đẹp, vì khác. Cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái nha. Đây là cái thứ nhất không hiểu. Công tử tại tứ đại công tử kia đến đây thời điểm, đã dùng thân phận trấn trụ những công tử ca này, nếu là tiếp tục lui tới, chưa hẳn không thể thu được đến bốn nhà này trợ lực, hoặc là nói, trong đó một hai nhà trợ lực. Đây đối với một cái thiên đường thành gia tộc tới nói, lại là tuyệt đại chuyện tốt, nhưng công tử lại không có làm như thế. Mã công tử, Tần công tử bọn hắn, đã bị công tử bắt chẹt mấy lần, lần này, công tử lập tức cho bọn hắn lợi nhuận to lớn, để bọn hắn đem tổn thất lập tức bổ trở về, mà lại kiếm lớn không ít, vốn là chữa trị quan hệ tiến thêm một bước tuyệt hảo thời cơ, công tử lại từ bỏ, thậm chí từ ngày đó đằng sau chẳng quan tâm. Thứ tư, người bị thương kia hiện tại đã có thể hành động, công tử nói qua, muốn mời chào với hắn, nhưng công tử lại đem người này phơi ở nơi đó, chẳng quan tâm đã ba ngày. Thứ năm, hôm nay vị này Đông công tử đối với công tử rõ ràng là đầu dạp xuống đất bội phục, chỉ cần công tử thoáng tỏ ra thân thiện, liền có thể thu làm thủ hạ. Nhưng công tử vẫn không có làm như thế. Lão Mai một hơi đem trong lòng mình lo nghĩ nói ra, nói, công tử, Lão Mai thật sự là không rõ. Chương 31, Sâm La Đình. Vân Dương khe khẽ lắc đầu. Cũng chưa tới thời điểm. Lão Mai có chút không hiểu, càng thêm xoắn xuýt. Loại thời điểm này còn tính là chưa đến thời điểm. Thời điểm nào mới có thể xem như đến lúc đó? Nếu thật là đến lúc đó, chẳng phải là bị ngươi cũng đắc tội hết thời điểm. Lão Mai, đem Tạ Võ Nguyên án cũ lấy ra. Vân Dương không có giải thích, lại là đổi một đề tài. Được. Lão Mai cười cười, kể từ khi biết công tử đại náo Tạ gia, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt. Vân Dương thản nhiên nói, sao chép một phần, đi đưa cho Thu Kiếm Hàn Lão Nguyên soái. Ê! Vẫn là phải len lén bỏ qua. Đương nhiên. Lão Mai ngửa đầu nhìn xem thiên thời, nói, ta canh ba đi. Ân. Vân Dương quay người, hướng về xương phòng bên phải đi đến. Nơi đó, từ đầu đến cuối tại đèn sáng, nơi này, hẳn là đến lúc rồi. Vị này Đan Tâm Ngọc Kiếm Phương Mạc Phi từ khi ngày đó hai người lẫn nhau đoán thân phận đằng sau, liền bắt đầu trầm mặc. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chữa thương, ăn cơm, uống nước, đi ngủ bên ngoài, không nói một lời. Ngẫu nhiên trong phòng viện cái bàn đi hai bước, chính là hô hô thở. Tối nay, Vân Dương bên kia hô to gọi nhỏ uống rượu, Phương Mạc Phi cũng không có đi qua, chỉ là đang luyện công. Nhưng hắn một mực chờ đợi. Chờ Vân Dương đến cùng mình đàm luận. Mặc dù không biết nói chuyện gì, nhưng hắn biết Vân Dương nhất định có mục đích. Rốt cục, Vân Dương tới. Lần này, không có lần trước thăm dò, Vân Dương trực tiếp ngồi xuống. Phương huynh, thân thể như thế nào? Vân Dương mỉm cười hỏi. Khôi phục ngoài dự liệu nhanh. Phương Mạc Phi chính mình cũng có chút ngạc nhiên, dựa theo tình huống bình thường, thương thế của ta, trừ phi là có thiên tài địa bảo bảo mệnh, lại có thần y liễu xuất thủ, phụ tá kéo dài tính mạng linh đan, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, kéo lại tính mệnh, khôi phục thần trí. Nhưng là, ở chỗ này, ta đã từng cẩn thận phân biệt qua, dược vật chỉ là phổ thông dược vật, nhưng lại hiện tại đã có thể đứng lên. Đây quả thực là thần kỳ. Phương Mạc Phi vòng lấy miệng, dù hắn cả đời sông sáo giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng loại chuyện quỷ dị này, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhất là, phát sinh trên người mình, còn tìm không thấy nguyên nhân, liền càng thêm quỷ dị. Đồng thời, Phương Mạc Phi cũng cảm giác có chút quái dị, Vân Dương gọi mình. Phương huynh, cái này, ta mặc dù nhìn 3-40 tuổi, nhưng là đã 7-8 chục có được hay không? Người thanh niên này gọi ta Phương huynh. Làm không làm có chút không hợp thích lắm. Nhưng người ta cứu mình mệnh, lời này có thể nói thế nào? Bất kể như thế nào, cũng nên đa tạ Vân công tử ân cứu mạng. Phương Mạc Phi nói. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, mà lại. Nếu là muốn cảm tạ ta, Phương huynh mang đến cho ta, đã vượt xa ta mong muốn. Phương Mạc Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Vân công tử có ý tứ là. Mấy con thiểm điện miêu kia. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười, thiểm điện miêu. Phương huynh, vậy coi như không đáng Phương huynh trong miệng ân cứu mạng này. Phương Mạc Phi lung túng kéo ra khỏe miệng, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Ta muốn biết đến là, Phương huynh vị này Đàn Tâm Ngọc Kiếm, là như thế nào làm đến cái này mấy con. Ách, thiểm điện miêu. Vân Dương lo lắng nói, theo ta được biết, cái này. Ách thiểm điện miêu, chính là sinh trưởng trong vô tận chi sâm, mà lại, mặc dù là không đến chân chính khu vực trung tâm, nhưng cũng là bên ngoài một đời bá chủ một trong. Vân Dương nghiền ngâm nói, Đan Tâm Ngọc Kiếm, Phương Mạc Phi, huyền khí thất sơn lục trọng, cầm trong tay một thanh hàn ngọc kiếm màu trắng, không gì không phá. 7 tuổi luyện kiếm, 10 năm có thành tựu, du tẩu giang hồ, thân kinh bách chiến. 56 tuổi năm đó, leo tới huyền khí thất sơn, tiếp bại vào lấy người áo đen bịt mặt chi thủ, thoái ẩn 3 năm, tái xuất. Ân, ở chỗ này, muốn nói rõ một chút, người áo đen bịt mặt kia tục truyền là Toàn Phong Đao Vương Tử Phụ. Phương Mạc Phi trên mặt thanh sắc bất động, nhưng trong lòng là một mảnh kinh hãi. Từ khi chính mình xuất đạo đến nay, tất cả tin tức, tất cả chiến đấu, bao quát giữa bằng hữu luật bản, thế mà đều tại Vân Dương nói tới trong phần tư liệu này. Càng kỳ quái hơn chính là, người áo đen bịt mặt chiến bại chính mình kia, mình tới hiện tại cũng không biết là ai, thiếu niên này thế mà một ngụm đã nói đi ra. Toàn Phong Đao Vương Tử Phục. Trách không được dùng kiếm động tác quái dị như vậy. Từ đó, Phương Mặc Phi bắt đầu huyền thú thợ săn nghề nghiệp, mãi cho đến Vân Dương hơi cười, mãi cho đến, đợt phản đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đường Thành, cũng ngất tại một nhà huyền thú cửa tiệm trước. Phương Mặc Phi không ngừng hấp khí, gật gật đầu, Vân công tử tư liệu rất tường tận. Tường tận. Vân Dương giống như cười mà không phải cười, đây là ngươi bên ngoài tư liệu, âm thầm còn có một phần, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Phương Mặc Phi biến sắc, âm thầm. Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ, học thuộc lòng một dạng nói ra, Phương Mặc Phi, ngoại hiệu Đan Tâm Ngọc Kiếm, nhưng, lòng son hai chữ, đáng giá đánh giá, Phương Mặc Phi mặc dù cũng không làm cái gì gian ác, bất quá không xứng lòng son hai chữ, Phương Mặc Phi trên thân, có khắc một kiện thần bí vũ khí, xuất thủ thì phải nhân mạng, thiết nghĩ, binh khí thần bí này, chính là lòng son hai chữ lai lịch. Này thứ nhất bí ẩn. Phương Mặc Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Mặc Phi nhìn bề ngoài, chỉ là huyền thú thợ săn, nhưng, một số thời khắc, sẽ vô cớ mất tích. Thời gian ngắn thì nửa tháng, lâu là tháng 3, nhìn cũng không khác thường, chỉ là người giang hồ xáo lộ. Nhưng là, tại Phương Mặc Phi mất tích trong lúc đó, trong giang hồ, 5-6-7 hàng ngũ cao thủ, lại tất có tử thương, hoặc là giang hồ thanh niên trai trắng, hoặc là giang hồ di lão, người ẩn cư không đợi, mà chuyện như thế kiện phát sinh về sau, Phương Mặc Phi liền là trở về. Xuất hiện tại người giang hồ trong ánh mắt, thiết nghĩ, Phương Mặc Phi có thân phận khác. Vân Dương cũng không quay đầu. Nhưng hắn có thể nghe được, Phương Mặc Phi thân thể đang run rẩy. Phương Mặc Phi mặt khác thân phận, nếu là thật, thì là sát thủ hàng ngũ. Duy hiện tại trên giang hồ tam đại tổ chức sát thủ vắt ngang thiên hạ, thứ nhất Sâm La Đỉnh, thứ hai Huyết Đao Đường, thứ ba Vô Tình Lâu. Vô Tình Lâu công khai ghi giá, gạt bỏ chi. Huyết Đao Đường tất cả đều là đao, gạt bỏ chi, chỉ có Sâm La một đỉnh, có thể chịu được thương thảo. Vân Dương xoay người. Nhìn xem Phương Mặc Phi sắc mặt trắng bệnh, chấn kinh đến cơ hồ đã mất đi tiêu cự hai con mắt, chậm rãi nói, dưới Sâm La Đỉnh, 10 vị vương giả. Căn cứ những năm này người chết suy luận, chính là Phương Vân Du Yến một vùng nhân sĩ chiếm đa số, những này, chính là trong Sâm La Đỉnh nhất điện Tần Quảng Vương quản lý. Mà Phương Mặc Phi tu vi, vẫn chưa tới có thể một mình đảm đương một phía, không đến được Tần Quảng Vương vị trí. Cho nên, nếu là phỏng đoán không lầm. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phương Mặc Phi. Xác nhận là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Sâm La Đình môn hạ, thập điện vương giả chi nhất điện Tần Quảng Vương danh nghĩa sát thủ. Theo Phương Mặc Phi tu vi suy luận, ứng là Sâm La Đình kim bài sát thủ hàng ngũ, duy xếp hạng không rõ, rất là hổ thẹn, xin mời xử trí. Phương Mặc Phi trên trán đậu nành lớn mồ hôi đầm địa mà xuống, trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn cảm giác chính mình trực tiếp liền bị lột sạch, bị người từ trong bóng tối trực tiếp bắt tới, đặt ở dưới ánh mặt trời. Tất cả bí mật, không còn có giữ lại chút nào. Đây là nơi nào tới? Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy chính mình tim đập như trống trầu. Thanh âm đều là khô khốc muốn chết. Là thuộc hạ của ta, giao cho ta thỉnh tội vật liệu. Vân Dương thản nhiên nói, ta để hắn nghe ngóng Phương Mặc Phi, lại chỉ cấp ta như thế một đống trong đó có đại đa số là chính mình suy đoán đồ vật. Mà lại, cuối cùng còn chưa từng biết Phương huynh ngươi tại trong nhất điện Tần Quảng Vương thủ hạ kim bài sát thủ xếp hàng thứ mấy, cho nên, gia hỏa này sợ hãi, đến đây hướng ta thỉnh tội. Thỉnh tội. Phương Mặc Phi cơ hồ sụp đổ. Phần tài liệu này, đã hoàn toàn đem chính mình lột một cái ngọn nguồn mà rơi, thế mà còn muốn thỉnh tội. Còn ngại không tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Mặc Phi chỉ cảm trong thấy đầu góc mình một trận hỗn độn mông lung, há mồm thở dốc, cơ hồ lại phải ngất đi. Tự nhiên, còn có rất nhiều tư liệu. Vân Dương nói, có. Phương Minh người nhà, Phương Minh thở nhỏ chừng nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, lúc nào lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân, lúc nào sự tình gì tính cách có cái gì cải biến. Phương Minh với người nhà thái độ, có hữu dụng hay không người nhà khống chế khả năng phân tích, cùng. Nhi nữ tình huống, Phương Minh thiên vị con cái bên trong người nào. Phương huynh những năm này người giết tư liệu, những người này đều là đắc tội với ai, có khả năng nhất xuất tiền giết bọn hắn chính là ai. Vân Dương thở phào một cái, ta chỗ này đều có. Phương huynh có muốn nhìn một chút hay không? Không. Không cần. Phương Mặc Phi đã hoàn toàn sụp đổ, hai mắt đăm đăm. Hắn đã không biết nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới, chính mình một lần trọng thương hôn mê, thế mà gặp như thế một cái yêu nghiệt. Phương huynh cả đời này kinh lịch, có thể tính được là rất đặc sắc nha. Vân Dương lo lắng nói, thế nhân đều biết, Đan Tâm Ngọc Kiếm. Lại có ai có thể biết, Quang Minh Lỗi Lạc Phương Minh, lại là âm u minh Sâm La Đỉnh môn hạ. Phương Mặc Phi mồ hôi đầm địa. Kỳ thật những này đều là nhanh cuối. Ta cũng không quan tâm. Vân Dương đi đến trước bàn, rót cho mình một chén nước, nói, ta quan tâm là Phương Minh tu vi cũng không thể đánh bại một đầu thôn thiên báo, càng thêm không có khả năng xử lý một đôi thôn thiên báo vợ chồng, đồng thời còn có cơ hội đem thôn thiên báo bốn cái con non nhất cử cướp bóc. Phương Mặc Phi sắc mặt xấu hổ. Thôn thiên báo bực này linh vật, nếu là thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ trước hủy đi thú con của mình. Đây là một cái huyền thú thế giới thưởng thức, càng là cao giai huyền thú, càng là như vậy. Nhưng Phương huynh cuối cùng lại làm được. Mà lại, hoàn chỉnh, đem bốn cái huyền thú con non dẫn tới Thiên Đường Thành. Vân Dương nói, ở trong đó cố sự, ta muốn nghe một chút. Phương Mặc Phi sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn thật sâu thở dài một hơi, nói, lần này, là có người trong lúc vô tình phát hiện, một đôi thôn thiên báo, mâu thú mang thai, bị một đám cao cấp huyền thú vây công, vết thương chồng chất trốn. Chúng ta nghe nói về sau, liền lập tức có ý nghĩ, cho nên, liên hệ 5 người, cùng một chỗ cùng nhau tiến nhập Vô Tận Chi Sâm. Phương Mặc Phi sắc mặt tràn đầy bi ai, quá trình rất thuận lợi, thôn thiên báo cũng hoàn toàn chính xác bị trọng thương, chúng ta 5 người, chỉ là bỏ ra 4 cái trọng thương, cả người vong đại giới, liền đem chuyện này làm xong. Vân Dương trầm tĩnh nghe, không khỏi không hiểu cười cười. Còn lại chúng ta 4 người, lẫn nhau đỡ lấy đi trở về, thương thế của ta là nhẹ nhất. Ta một tay một cái vịn 2 người, kết quả. Ngay tại mau rời khỏi Vô Tận Chi Sâm thời điểm, trên người của ta, đột nhiên tả hữu đồng thời bị tập kích, 2 thanh kiếm, đồng thời cắm vào ta tả hữu lưng, ngực trái ngực phải, đồng thời bị xỏ xuyên. Đồng thời, cái hót bị trọng kích. Vân Dương nhíu nhíu mày, không sai, ta nói nhìn ngươi trái ngực phải con vết thương có chút quá trơn nhẵn, tựa hồ là dưới không có phòng bị người đánh lén. Cái kia Hồ Thị ba huynh đệ Phương Mặc Phi nổ đom đóm mắt, chúng ta là kết bái hơn 40 năm huynh đệ a. Một cái đầu dập đầu trên đất, lẫn nhau kết bạn sánh vai mấy chục năm, đồng sinh cộng tử thật nhiều lần huynh đệ kết nghĩa. Vân Dương khẽ thở dài một hơi, lo lắng nói, nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không phải huynh đệ, kết bái để làm gì? Phương Mặc Phi như bị sét đánh. Chương 32, lưu lại Phương, đau đầu Vân. Nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không phải huynh đệ, kết bái để làm gì? Vân Dương câu nói này nhìn qua tựa hồ rất bình thường, nhưng nghe vào Phương Mặc Phi trong lỗ tai, lại lạ như là kinh lôi chợt chợt. Cho nên, ngươi liền giết bọn hắn, chính mình mang theo huyền thú con non chạy. Vân Dương hỏi, ta muốn giết. Phương Mặc Phi khổ khổ thở dài, nhưng là ta không có năng lực kia. Đống nhiên chịu 3 lần trọng kích, chờ ta thoát ra thần đến, 3 người bọn họ đã nhào tới. Ta đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cho nên, bất đắc dĩ vận dụng đan tâm Phương Mặc Phi cười khổ, đây là một loại bí pháp, cũng là một loại ác độc cảm khí. Tại trọng thương 3 người bọn họ về sau, ta ý thức sau cùng chính là nắm lấy huyền thú chạy Phương Mặc Phi đỏ ngầu cả mắt, không phải muốn khóc, mà là bị huynh đệ phản bội thương tâm, trên đường đi thiêu đốt tinh huyết, không tiếc đại giới đào tẩu. Kỳ thật ngay cả chính ta cũng không biết ta là thế nào tiến vào Thiên Đường Thành, lại thế nào hôn mê tại trước tiểu điếm gì đó kia. Phương Mặc Phi thổn thức thở dài, 3 người kia, cái kia Hồ gia 3 huynh đệ, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Bất quá, tại ta xuất thủ thời điểm, ta còn từng mềm lòng một chút, nhớ kỹ, không có hướng về chỗ chí mạng chào hỏi. Phương Mặc Phi thở dài, cho nên bọn hắn hẳn không có lo lắng tính mạng. Hồ Thị ba huynh đệ Vân Dương lẩm bẩm nói một câu, túi đầu xuống, trầm ngâm một chút, nói: ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn giết bọn hắn sao? Phương Mặc Phi một trận mờ mịt, trong mắt thần sắc tại kịch liệt dãy rủa. Trước kia mấy chục năm tình nghĩa, tại đối mặt kinh thiên lợi ích thời điểm, hai đao một kích không chút do dự kia, muốn giết bọn hắn sao? Không cần trả lời vấn đề này. Vân Dương trong mắt mơ hồ lược qua vẻ hài lòng. Thời khắc này do dự, chính là đối với tình ý coi trọng. Mặc dù bọn hắn bất nhân bất nghĩa, bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, nhưng Phương Mặc Phi như cũ tại do dự. Vân Dương khẩu khí khoan khoái rất nhiều, nói: Phương huynh, về sau có dự định gì? Phương Mặc Phi mặc dù một mực không rõ Vân Dương mục đích ở nơi nào, nhưng nghe được Vân Dương câu nói này thời điểm, cũng lập tức tất cả đều minh bạch. Hắn là muốn mời chào chính mình. Tại biết mình chính là Sâm La Đình sát thủ đằng sau, thế mà còn muốn mời chào chính mình. Về sau, chính ta cũng không biết. Phương Mặc Phi cười khổ, lần này trọng thương đằng sau, có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí bị thương, chỉ sợ, đời này kiếp này, chưa hẳn có thể khôi phục. Vân Dương bình tĩnh nói, đây là cảm giác của ngươi. Bất quá, ta đối với Phương huynh tương lai, lại có mấy cái dự đoán. Phương Mặc Phi, hả? Lựa chọn thứ nhất, Phương huynh thương thế gần như hoàn toàn khôi phục đằng sau, rời đi ta chỗ này, tiếp tục sông sáo giang hồ. Tiếp tục làm huyền thú mua bán, âm thầm làm sát thủ, nhưng con đường này, tràn đầy gian khổ, phong hiểm rất lớn, mà lại, chính như Phương huynh nói, lần này bị thương nguyên khí, muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong, gần như không có khả năng. Tin tưởng Phương huynh trong lòng cũng có vài, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ chết tại dưới đao kiếm. Vân Dương dứt lời xong, Phương Mặc Phi thở dài. Thân là một cái người giang hồ, điểm này, há có thể thấy không rõ lắm. Có đôi khi, không biết đắc tội người nào, liền sẽ chết oan chết uổng. Thứ hai, người mấy cái kia. Huynh đệ kết nghĩa, tuyệt sẽ không buông tha người. Nếu không nể mặt mũi, bọn hắn lại là như vậy xin lỗi người, như vậy. Bọn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đến giết chết ngươi, điểm này, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Vân Dương chậm rãi nói, ngươi một là tiếp tục xông xáo giang hồ, thẳng đến bị người giết chết. Lựa chọn thứ hai, là ẩn cư, rời khỏi giang hồ. Nhưng ngươi bây giờ lại không đến lui thời điểm. Cơ sở còn chưa đủ. Phương Mặc Phi bực mình thở dài. Không sai, nội tình không đủ. Hiện tại lui, tương đương với một con đường chết. Lựa chọn thứ ba, lưu ở bên cạnh ta, vì ta hiệu mệnh. Vân Dương mồm miệng rõ ràng, lưu lại, chỗ tốt khác không nói đến. Chỉ là thân thể của ngươi, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, tiến thêm một bước. Điểm này, ngươi đã có thể nghiệm. Một chỗ tốt khác chính là, ngươi tại Sâm La Đình sát thủ vị trí, ngươi muốn làm mà nói, ý lý nguyên có thể đi làm. Ta sẽ không can thiệp, nhưng là, nhất định phải tại trải qua ta cho phép đằng sau. Phương Mặc Phi ánh mắt ngưng định, thật sâu suy tư. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Dương trên mặt một loại giống như cười mà không phải cười ý cười, đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, còn có một loại khả năng. Chính là, ta nếu là không lưu lại, hẳn là tuyệt đối làm không được sống mà đi ra cái đại môn này. Vân Dương ánh mắt lạnh nhạt. Vân công tử trong tay, khoảng chừng 4 cái cựu phẩm huyền thú con non, tin tức này, một khi thả ra, Vân công tử sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, mà tin tức này, trước vợ gì ít ít cờ cờ mở mắt chỉ có chính ta biết. Phương Mặc Phi nói, không tệ. Vân Dương tầm mắt nửa khép, nặng nề nói, tin tức này, đối với ta rất trọng yếu. Ta lưu lại. Phương Mặc Phi rất nhanh làm quyết định. Vân công tử trong tay, có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo, bản thân suy nghĩ thâm trầm, mưu tính sâu xa, tuyệt đối là một đời nhân kiệt, mà lại, hiện tại có 4 cái cựu phẩm huyền thú nơi tay, đợi một thời gian, hẳn là thiên huyền cự phách, Phương Mộ cả đời lang thang giang hồ, chẳng làm nên trò trống gì, liền đem lúc tuổi già, đưa hết cho công tử thì như thế nào? Không phải là vì Vân Dương có khả năng diệt khẩu, cũng không phải vì tu vi hạ xuống trên giang hồ chết thảm, trọng yếu nhất chính là Phương Mặc Phi phát hiện chính mình tâm cảnh thay đổi. Nhiều năm lão huynh đệ phản bội, để hắn có chút nản lòng thoái chí. Dĩ vãng loại khí phách sông sáo giang hồ bốn biển là nhà khoai y ân cựu kia, không biết đi nơi nào, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Có lẽ, trước lưu tại Vân công tử bên này, là của mình nhân sinh một cái lắng đọng, hoặc là chuyển cơ đi. Đối với phản bội chính mình trở mặt thành thù Hồ thị ba huynh đệ, Phương Mặc Phi hiện tại thậm chí có một loại không muốn gặp mặt cảm giác. Nhìn thấy Phương Mặc Phi nhìn trời lập thệ, Vân Dương thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, nói khẽ, mấy ngày nay, ngươi ngay tại trong nhà luyện công tĩnh dưỡng, cho lão Mai hỗ trợ xử lý một chút việc vặt vãnh. Ta sẽ để cho ngươi khôi phục, mà lại sẽ để cho ngươi tiến thêm một bước. Hết thảy chờ thương thế tốt, ta sẽ có chuyện trọng yếu để cho ngươi làm. Vâng, công tử. Đêm lạnh như nước. Vân Dương ngồi tại dưới giàn hoa, nhìn lên thương khung, tâm tư ung dung. Phương Mặc Phi trong lúc vô tình một câu, để hắn suýt nữa tâm tư bị đoạn. Công tử trong tay có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo. Tình báo này lưới là 9 vị đó a, là ta cùng ta tất cả các huynh đệ đó a. Ba con thôn thiên báo cùng một cái thiểm điện miêu tại bên chân của hắn nhu thuận ngồi xổm, nhìn, hoàn toàn chính là tứ bào thai, trong đó ba con thôn thiên báo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Vân Dương, trong mắt có thần sắc nghi hoặc. Lão đại của chúng ta đi đâu? Tốt như vậy mấy ngày không thấy đâu. Vèo một tiếng, từ ngoài tường xông vào tới một cái nho nhỏ bóng dáng màu trắng, như chớp giật đã đến Vân Dương dưới chân, nhẹ nhàng ô hoa một tiếng, trong thanh âm, thế mà tràn đầy vô hạn ủy khuất. Ô, chủ nhân, ngươi liền đem ta ném ở nơi đó, tiểu nữ hoa hoa kia kém chút vỏ chết ta. Ha ha, con ủy khuất lên, đến, đây là đưa cho ngươi đồ tốt. Vân Dương đem một tay bám vào vật nhỏ trên thân, một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí lập tức cực độ mà vào. Vật nhỏ khoái hoạt cao giọng thét lên một tiếng, lực lượng như vậy, thật sự là quá tốt rồi, quá đẹp. Về phân ăn, chính mình đi tìm. Vân Dương sờ lên tiểu gia hỏa đầu, giao cho ngươi nhiệm vụ, có thể nhất định phải làm tốt. Nếu là làm không tốt, nhưng là không còn công việc tốt này. Nho nhỏ thôn thiên báo khéo léo gật đầu, dùng nho nhỏ cái mũi ngửi ngửi Vân Dương tay, lại cùng huynh đệ tỷ muội khác tụ cùng một chỗ, khoái hoạt đùa giỡn trong chốc lát, lưu luyến vòng vo một vòng tròn, veo một tiếng vọt ra ngoài. Vân Dương từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Cảm giác thể nội đã lớn mạnh một vòng huyền khí, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang, một tay chậm rãi duỗi ra, năm đầu ngón tay chậm rãi rơi vào mặt bàn. Vô thanh vô tức, ngón tay xuyên thấu ba tấc dày mặt bàn, cắm đi ra năm cái chỉnh tề lỗ thủng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vân Dương rút về tay, chậm rãi vận khí. Huyền khí khuấy động, nơi tay trên lòng bàn tay phương mơ hồ hiện ra một ngọn núi, núi cao tuyệt đỉnh, phía trên tất cả đều là mây mù, nhưng là, từ tiếp cận đỉnh địa phương nhìn xuống, lại là hình dáng rõ ràng. Chỉ có đỉnh núi một chút, còn bị nồng vụ bao phủ. Lại có một ngày, liền có thể đột phá đệ nhất trọng sơn. Vân Dương nói một mình, cũng chính là trong tu luyện. Tầng thứ nhất, sắp xuống phá. Hắn hít một hơi thật sâu, chuyển đổi tu luyện tuyến đường, từ từ, Vân Dương thân thể liền biến càng ngày càng là mông lung, càng ngày càng là hư ảo, từ từ vậy mà hóa thành một mảnh mây trắng. Tại trong phòng ngủ này, bay tới bay lui, chuyển đổi lấy các loại hình dạng. Cho dù là một đầu chỉ có móng tay khe hở, cũng có thể tùy ý xuyên thấu xuyên ra. Chính là chuyên thuộc về Vân Tôn độc môn bí pháp. Sau một lát, mây mù một trận rung chuyển, Vân Dương đầu đầy mồ hôi xuất hiện tại trước bàn, từng ngụm thở, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát xanh. Chỉ có thể duy trì ba cái hô hấp. Vân Dương thở dài, mà lại, hữu hình vô chất, cái này không được a. Sinh sinh bất tức thần công, mặc dù cường đại, tiến cảnh cũng là so với bình thường công pháp phải nhanh gấp trăm ngàn lần, nếu là bình thường công pháp tu luyện, từ không có gì cả đến sắp đột phá nhất trọng thiên, thiên tư lại cao hơn, cũng phải ít nhất một năm. Vân Dương chỉ dùng 4 ngày, thế mà Y Y Nguyên không vừa lòng. Không cách nào trèo trống. Vân Dương thở dài, vẫn là không cách nào trèo trống a, xem ra phải nắm chặt thời gian, cho Lục Lục gia tăng một chút chất dinh dưỡng. Trong thức hải, Lục Lục ngay tại buồn bực ngán ngẩm đung đưa thân thể nho nhỏ, một cỗ tinh thuần sinh linh chi khí theo lắc lư, miêu tả sinh động. Nghĩ đến gia tăng chất dinh dưỡng, Vân Dương cũng có chút đau đầu. Lục Lục ưa thích mỹ ngọc, huyền thạch, huyền tinh, những vật này. Nói cách khác, tất cả bản thân trải qua ngàn vạn năm tích lũy, có thể tự chủ có được tiên thiên linh khí đồ vật, Lục Lục đều ưa thích. Vấn đề là, những vật này đều là giá trên trời, mà lại là từ nơi nào đi tìm? Lần trước thắng được những cái kia, có một nửa bị Lục Lục ăn, hóa thành bột phấn, một nửa khác chính là kinh tế nhu cầu cấp bách, chỉ có thể bán đi. Sau đó liền không có. Về phần giết người đi thu hoạch loại bất bình chi khí kia, Vân Dương hiện tại cũng là không hứng lắm, chính mình đường đường chín vị một trong Vân Tôn, mỗi ngày tìm một chút tiểu lưu manh phiền phức xem như chuyện ra sao. Về phần một chút mục tiêu ký định, Vân Dương thực lực bây giờ vẫn còn chưa đủ. Đau đầu. Vân Dương nhíu nửa ngày lông mày, lại bắt đầu trải vớt hành động của mình kế hoạch chính tự. Từng bước du quan sinh tử a. Chương 33, một quyển định sinh tử. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái từ khi năm ngoái mùng 9 tháng 3, cựu tôn sự tỉnh ra đằng sau, liền dưỡng thành một cái đêm không thể say giấc thói quen. Mỗi đến tối, liền sẽ cảm giác suy nghĩ quay cuồng, như thủy triều thiên đầu và tự. Nhớ tới, chính là thở dài. Cựu tôn chết, tuyệt đối là một cái âm mưu khổng lồ. Âm mưu khổng lồ này, những phía liên quan tới rộng, để lão nguyên soái mỗi lần nhớ tới, cũng là vì đó kinh tâm. Điều tra cẩn thận một năm, bắt tới chỉ là mấy đầu dâu ria cá con. Quân đội, tất có quyền cao chức trọng nội gian, chính vương, tất có nội gian, còn hoàng tộc lão nguyên soái mỗi lần nghĩ đến, cũng cảm giác xoắn xuýt muốn đầu muốn nổ. Tất nhiên cũng có, còn có, mấy cái khác quốc gia, cũng tất nhiên đều có tham dự. Nguyên soái còn chưa ngủ. Vương Tiên Sinh ở dưới ánh trăng dạo bước mà tới. Loạn trong giặc ngoài, khó bề phân biệt, lão phu có thể nào ngủ được. Thu Kiếm Hàn thật sâu thở dài một hơi, nói, có liên là sao? Câu nói này, có chút không đầu không đuôi. Không có. Vương Tiên Sinh cũng nhíu mày, những người kia. Cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Từ khi lần trước liên hệ bị cự tuyệt đằng sau, những người kia đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Tựa hồ đang bốn cờ u tờ tờ g bốn giữa nhân thế này bốc hơi đồng dạng. Ai? Lão Nguyên Soái thật sâu thở dài, cựu tôn mối thù chưa báo, những người này, chắc là sẽ không ra tới. Chỉ tiếc. Vương Tiên Sinh trầm mặc một chút, nói, nhưng là, có không ít dấu vết để lại cho thấy, những người này, từ đầu đến cuối tại tích cực hành động. Đó là đương nhiên. Cựu tôn chết kỳ quặc, bọn hắn làm sao lại từ bỏ báo thủ. Lão Nguyên Soái một bộ không cảm thấy kinh ngạc, cựu thiên mạng lưới tình báo, vốn là một người một mảnh thiên hạ, nhưng cựu tôn chết lại làm cho cái này cựu trọng thiên hoàn toàn dung hợp thành bền chắc như thép. Ngoại trừ cựu tôn, bọn hắn sẽ không nghe theo bất cứ người nào hiệu lệnh. Lão Nguyên Soái nói, hiện tại cự tuyệt hợp tác sẽ để cho bọn hắn từ từ phai nhạt ra khỏi triều đình, từ từ liền sẽ trở thành một cái giang hồ lực lượng, từ đây vĩnh viễn ẩn nấp ở dưới đất, nhưng lại sẽ trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục một cái khổng lồ dưới mặt đất lực lượng. Cái này thật không biết là phúc hay là họa. Vương Tiên Sinh muốn nói lại thôi. Vương huynh đệ muốn nói điều gì? Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái nói, có lẽ là ảo giác. Vương Tiên Sinh nói, ta từ đầu đến cuối cảm giác cái này cựu thiên mạng lưới tình báo còn tại nghe người ta hiệu lệnh, vẫn là ở vào một cái mạnh hữu lực quản chế phía dưới. Cái gì? Lão Nguyên Soái đột nhiên ngồi ngay ngắn, ngươi có cái gì chứng cứ? Cựu tôn nhân thủ một chi đội ngũ, chi đội ngũ này từ trước đến nay cũng chỉ là thuộc về bọn hắn cá nhân, lẫn nhau xen kẽ mới trở thành cựu thiên mạng lưới tình báo. Vương Tiên Sinh chậm rãi nói, nhưng là cái này cựu thiên mạng lưới tình báo mỗi một chi đều có nhân vật lãnh đạo của mình. Nói cách khác, tại cựu tôn phía dưới đều có như vậy một hai người đang phụ trách. Nếu là thật sự rắn mất đầu như vậy, chín chi đội ngũ này thế tất sẽ sụp đổ, tuyệt đối không có khả năng dung hợp thành bền chắc như thép. Vương Tiên Sinh nói, tựa như là chín cái bang phái một dạng, cái nào bang phái lao đại sẽ cam tâm phục tùng những bang phái khác lao đại mệnh lệnh. Nhưng bây giờ cựu thiên ra lệnh, không có bất kỳ người nào vận động. Nói cách khác, tại bọn hắn trên đầu nhất định còn có lực lượng tiết chế bọn hắn. Vương Tiên Sinh càng nói con mắt càng sáng, bằng không bọn hắn sẽ không cự tuyệt chúng ta liên hệ. Lão Nguyên Soái con mắt càng ngày càng sáng, thân thể đều run rẩy lên, chẳng lẽ cựu tôn không chết? Đây là không thể nào. Vương Tiên Sinh một câu trực tiếp đem lão Nguyên Soái tất cả hy vọng toàn bộ đánh rụng, để lão đầu lại như cùng quả cầu ra xì hơi đồng dạng sập trên ghế. Nhưng nhất định có khác thiết chí, là khẳng định. Vương Tiên Sinh nói, lớn nhất khả năng chính là tại trong tay của hoàng đế bệ hạ, một cái khác khả năng chính là tại cựu tôn phía dưới, bọn hắn còn xếp đặt tổng quản. Ngoại trừ hai loại khả năng bên ngoài, không bao giờ còn có thể có khác lý do. Vương Tiên Sinh rất chắc chắn nói. Hoàng đế bệ hạ lão Nguyên Soái thở dài, bệ hạ vì cựu tôn sự tình, chỉ là thổ huyết hôn mê, đã có 3 lần. Thôi, lão phu rút một cơ hội, lại cùng bệ hạ thương nghị một chút. Vương tiên sinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên tay áo vuốt không thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiu, một bóng người xoát một tiếng trải qua phủ nguyên soái trên không. Ai? Lớn mật. Siêu siêu siêu, mấy bóng người cơ hồ tại trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đồng thời xông lên bầu trời, bốn phương tám hướng, trong chốc lát liền đã hiện đầy người. Đã chậm. Vương tiên sinh thần sắc căm trầm, người đã đi. Nguyên soái, có người ném một cái túi. Có cái cao lớn vạm vỡ khôi ngô đến cực điểm thị vệ nhanh chân mà đến, bên trong tựa hồ là trang giấy. Thu đao, mở ra nhìn xem. Vương tiên sinh trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Thu đao không chút do dự, một tay xé mở, một chồng hồ sơ rơi ra ngoài. Không có độc, không có khác bất luận cái gì. Thu đao cấp tốc làm kiểm tra. Lấy ra ta nhìn. Lão Nguyên Soái nói. Trên hồ sơ, có một cái nho nhỏ tiêu chí. Lão Nguyên Soái một lấy đến trong tay, liền lập tức toàn thân run rẩy lên. Đó là dùng mực nước điểm 9 khỏa ngôi sao, quay chung quanh thành một đoàn, 9 khỏa ngôi sao ở giữa, chính là một cái kỳ dị tiêu chí, tựa như là một đám lửa, đang thiêu đốt hừng hực. Cửu Thiên Lệnh. Vương Tiên Sinh ánh mắt đăm đăm, kém chút kinh hô lối ra. Là Cửu Thiên Lệnh chủ chi hỏa diễm lệnh. Thu lão Nguyên Soái hít một hơi thật sâu, đáng tiếc, không phải hỏa tôn tự tay phát ra. Nếu là hỏa tôn tự tay phát ra, đoàn hỏa diễm này chính là đỏ. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, đột nhiên lộ ra lưới đao đồng dạng sắc bén, nếu Cửu Thiên truyền lệnh, tất nhiên là có việc. Lão phu lại nhìn kỹ một chút. Hồ sơ rất đơn giản, chính là một cái quan viên cuộc đời việc xấu. Lão Nguyên Soái chỉ thấy một nửa, liền giận tím mặt. Tạ Võ Nguyên, tên này thiên đao vạn quả, không đủ để bình dân phẫn. Phía trên có binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên hết thảy tư liệu, như thế nào chúng cử, như thế nào tại chúng cử đằng sau giết mình thê tử nhi tử, đã cưới đương triều thái sư nữ nhi, như thế nào hãm hại trung lương, như thế nào khi nam phách nữ, như thế nào hành hành kinh thành. Phía trên chỉ là nhân mạng bản án, không dưới trăm lên. Về phần đầu cơ trục lợi ngọc đường quốc quân tư dân tư dành tư lợi các loại, cũng là rất rõ ràng đang nhìn, có bằng có chứng, có người có chứng, bao quát mỗi một chuyện hướng người nào lấy chứng đều là rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng là giết hại tàn tật quân nhân sự tình, nhiều vô số, đã có mấy chục lên. Như vậy Hừng Đông mất hết người, thế mà cũng đứng hàng triều đình. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái thấy nổ đom đóm mắt, lão phu ngày mai chắc chắn kẻ này hoàn toàn xử lý. Vương Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể nhìn ra lão Nguyên Soái vui mừng. Cửu Thiên Chi lệnh chủ động liên hệ, cái này khiến lão Nguyên Soái tuổi già an lòng. Đừng bảo là chỉ là một cái binh bộ thị lang, chỉ sợ chính là đương triều tể tướng, chỉ cần Cửu Thiên ra lệnh tìm tới nơi này, lão Nguyên Soái cũng sẽ đi liều mạng một phen. Ngày thứ hai tảo triều, Lưu Thái Sư quả nhiên nhảy ra ngoài, than thở khóc lóc, bệ hạ, còn xin bệ hạ là lao thần chủ trì công đạo. Hoàng đế bệ hạ một mặt buồn bực, Thái Sư ngươi đây là. Lưu Thái Sư than thở khóc lóc, Vân Hầu Chi tử Vân Dương, xem kỷ luật như không, bên đường ẩu đả mệnh quan triều đình, tướng thần con rể Tạ Võ Nguyên một nhà ẩu đả dồn tàn, càng xông vào trong nhà, đánh nện cướp bóc. Hiện tại, Võ Nguyên một nhà đã vô cùng thê thảm. Lại có việc này. Hoàng đế bệ hạ một trận ngạc nhiên, cái kia Vân Hầu công tử vậy mà như thế bá đạo. Một bên, Thu Kiếm Hàn lao tướng quân đã sớm kìm nén không được, vừa sải bước đi ra, bệ hạ, thần có bản tấu. Lưu Thái Sư trừng tròng mắt nhìn xem lão già này, cau mày nói, lão Thu, ngươi cũng hẳn là chờ ta làm xong việc. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái trừng hai mắt một cái, bản soái làm chính là ngươi việc này. Lưu Thái Sư vui mừng, cái kia Vân Dương làm điều ngang ngược, ngay cả lão Thu đều nhìn không được. Ta nhìn không được chính là ngươi con rể tốt kia. Thu Kiếm Hàn trừng mắt, ngươi nói ngươi tìm một cái gì vương bắt đản đồ chơi làm con rể. Ngươi khuê nữ cũng không phải không gả ra được, mặc dù nói dung mạo khó coi điểm, béo chút, nhưng là trong quân ta nam nhi có thật nhiều người không quan tâm. Lao thất phu. Lưu Thái Sư lập tức khí một cái ngã ngửa, ngươi im miệng. Thu Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, thần cáo trạng binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên, giết vợ giết con khác cưới, tham đồ phú quý, táng tận tiên lương, khi nam phách nữ, lạm sát kẻ vô tội, hãm hại trung lương, chiếm lấy quân tư dân tư giành tư lợi, thông đồng với nước ngoài. Chờ 98 đầu tội lớn, còn xin bệ hạ thánh tài. Nói, trực tiếp liền đem hồ sơ đẩy tới. Cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Lưu Thái Sư kéo ra khỏe miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lao thất phu, ngươi nói bậy. Ta con rể kia. Thu Kiếm Hàn lạnh lùng nói, ngươi con rể kia, cái cọc kiện kiện tội ác, đều ở trên đây, đều có nhân chứng vật chứng chứng cứ phạm tội, chờ bệ hạ nhìn đã trộm, ngươi cũng có thể nhìn xem. Nếu là ngươi còn cho rằng người con rể kia không nên giết. Hừ. Lão Nguyên Soái con mắt mũi tên đồng dạng nhìn xem Lưu Thái Sư, ngụ ý rất rõ ràng, ngươi nếu là còn dám bao che, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm. Không cần hắn nói. Phía trên, hoàng đế bệ hạ chỉ nhìn một nửa liền tức giận đến toàn thân phát run, niệm niệm, nghe một chút chúng ta binh bộ thị lang là như thế nào làm chuyện tốt. Theo nội thị từng cọp niệm đến, văn võ bá quan đều là trợn tròn trong mắt. Mà Lưu Thái Sư chỉ là nghe xong thứ nhất cái cọp liền hôn mê bất tỉnh, Tạ Võ Nguyên, ở quê hương có thê tử nhi tử, cao trung đằng sau. Bí mật phái người về nhà, đem vợ con giết chết. thi thể chôn ở. Qua tay người là, người làm chứng là, về sau, tận lực tiếp cận phủ thái sư Thiên Kim. Lưu thái sư đã hôn mê bất tỉnh. Nhiều năm như vậy, bị gia hỏa này lừa gạt xoay quanh, ngay cả nữ nhi cũng mắc vào, chính mình toàn lực đến đỡ, lại là như thế một cái lang tâm cẩu phế xuất sinh. Khám nhà diệt tộc. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng chỉ cấp như thế bốn chữ. Hắn cùng Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái một dạng, khi nhìn đến phía trên Cửu Thiên Chi lệnh tiêu chí đằng sau, liền biết, cái này Tạ Võ Nguyên vận mệnh đã chú định. Cửu Tôn xảy ra chuyện đằng sau, đây là Cửu Thiên gia lệnh người lần thứ nhất chủ động liên hệ triều đình. Nếu là chuyện này không cho ra một cái thuyết pháp, chỉ sợ từ đó về sau Cửu Thiên gia lệnh người liền sẽ thật biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, mặc dù phía trên viết sự tình đều có thể đi kiểm chứng, hoàng đế bệ hạ nhưng căn bản không có kiểm chứng ý nghĩ. Tan triều sau, lão nguyên soái, hoàng đế bệ hạ con mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem Thu Kiếm Hàn, cái kia Vân Hầu chi tử. Người đi kiểm tra. Tốt. Lão thần sớm có ý này. Thu Kiếm Hàn sảng khoái đáp ứng. Ngay tại nhà ngươi đi. Hoàng đế bệ hạ nói, chấm cũng phải nhìn xem xét. Lão nguyên soái lập tức nhíu chặt lông mày. Chương 34, kinh hãi, báo ân, ám sát. Chương 34, kinh hãi, báo ân, ám sát. Cùng ngay buổi sáng, binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên đang ở trong nhà chờ lấy cha vợ cho đòi hỏi công đạo. Trong lòng tính toán nếu là đem Vân Dương bắt lại, chính mình nên như thế nào đi bỏ đá xuống giếng thời điểm. Toàn bộ phủ đệ liền bị bao vây. Ra lệnh một tiếng, người cả nhà lang đang vào tù. Ngoại trừ phu nhân có Lưu Thái Sư ra sức bảo vệ, bị mang về phủ Thái Sư bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều bị trói gô mang đi, trực tiếp ép vào thiên lao, tại chỗ tuyên án, sau 3 ngày, khai đao hỏi chém. Chuyện này, để tất cả người chờ lấy xem náo nhiệt đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải hẳn là kẻ đánh người kia bị bắt ta. Làm sao ngược lại là bị đánh bị bắt? Chuyện này nhanh chóng tại Thiên Đường thành quan lại trong gia tộc tạo thành một đạo mạch nước ngầm, vị kia Thiên Ngoại Vân Hầu công tử, xem ra là không thể gây a. Quá đáng sợ. Giờ phút này, Kế Linh ngay tại trong Thiên Đường thành xa hoa nhất khách sạn chữ Thiên phòng số 1, hung hăng dậm chân, làm sao không đem hôn đản này bắt lại. Trong phòng còn có mấy cái thiếu nữ, từng cái lười biếng ngồi, có càng lười biếng nằm nhồi Kế Linh trên giường, bạch ngọc đồng dạng chân nhỏ buồn bực ngán ngẩm đứng lên rơi xuống. Gõ giường chiếu phốc phốc vang. Đám này thế gia tiểu thư, từng cái ở bên ngoài nhìn phong hoa tuyệt đại, nhưng ở chính mình khuê mật trước mặt, vậy cũng thật sự là không có hình tượng chút nào. Nha, muội muội cái gì vậy tức giận như vậy? Hôn đản. Một thiếu nữ chọn cuống họng ra vẻ kinh ngạc, Kế muội muội lúc nào quen biết một tên hôn đản nha? Chúng ta thế nào không biết? Kế Linh hừ một tiếng, nói, các ngươi biết. Các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, không bị hắn tức giận đến ăn không ngon, coi như các ngươi gặp được một cái giả. Nha, còn có người kiểu này. Vậy chúng ta bọn tỷ muội cần phải kiến thức một chút. Thiếu nữ kia cười đến nhánh hoa run rẩy, người thú vị như vậy. Kế Linh bĩu môi hừ một tiếng, dùng lực mắt trợn trắng, thú vị. Chờ hắn tức chết các ngươi liền biết cái gì gọi là thú vị. Sau một khắc, năm sáu cái thiếu nữ cùng một chỗ nhào lên. Gọi tên gì? Cao bao nhiêu? Có đẹp trai hay không? Tuấn không tuấn? Béo không béo? Dáng người thế nào? Da thế kiểu gì? Càng có một thiếu nữ một mặt hoa si, hoa, ta đột nhiên cảm giác. Ta muốn gặp được vương tử của ta. Kế Linh bưng kín trán của mình. Các người đám gia hỏa này không cứu nổi. Mau nói a, chúng ta đi xem một chút nha. Đúng a, nói không chừng có thể ép bốn tạ ỉ sản tìm tới như ý lang quân đâu. Tiểu đề tử này không nói, mọi người làm nàng. Lên. Tha mạng a. Lập tức quần ma loạn vũ. Vân Dương mới ra cửa phòng, liền thấy Lao Mai cùng Phương Mặc Phi ở trước cửa đứng đấy. Ồ. Vân Dương kinh ngạc một chút. Đây là chuyện ra sao? Lao Mai đứng ở chỗ này lấy thì cũng thôi đi. Phương Mặc Phi hiện tại đứng đấy đều gian nan. Làm sao cũng ở nơi đây cùng cây gậy giống như. Công tử, ngoài cửa có một người gọi Trần Tam. Từ buổi tối hôm qua bắt đầu, vẫn tại chúng ta cửa ra vào ngồi bên cạnh Lão Mai nói, đến bây giờ còn không có đi. Vân Dương gật gật đầu, biết. Phương Mặc Phi nói, công tử, cái này. Không biết nên nói thế nào, buổi tối hôm qua ta lúc tu luyện, ẩn ẩn cảm giác, chúng ta trong phủ đã từng tiến đến rất nhiều người. Tất cả đều là cao thủ. Phương Mặc Phi một mặt ngưng trọng, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, cái này, công tử không thể không đề phòng. Trời có mắt rồi, Phương Mặc Phi buổi tối hôm qua bị hung hăng giật nảy mình. Mặc dù không biết vì cái gì tốc độ tu luyện cực nhanh, mà lại thần thức năng lượng đã khôi phục rồi, Phương Mặc Phi ngay tại mừng rỡ, phát ra thần thức xem xét bốn phía, kết quả có thể khó lường. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chỉ cảm thấy cái này vân phụ không ngừng mà có người xa lạ lui tới đi lui, cái này đi cái kia lại tới, có đôi khi top 5 top 3 tới. Mà lại, Phương Mặc Phi có thể cảm giác được, trong người tới, đại đa số đều là 5-6 sơn cao thủ, thậm chí có chút so với chính mình còn cao hơn, mà lại loại cao thủ này tuyệt đối không ít. Nửa đêm về sáng, loại người này nói ít cũng là tới lui lui 50-60 lần, nếu là một lần cũng chỉ là một người. Như vậy, ít nhất cũng là 50-60 cao thủ. Cái này hắn A chính là đang đi chợ A. Phương Mặc Phi dọa ra một thân mồ hôi. Vốn cho rằng tại Vân công tử trong phủ có thể quá bình an toàn một chút, nào nghĩ tới loại này trận thế. Quả thực là so trên giang hồ sông sáo đầm rồng hang hổ còn muốn nơm nớp lo sợ. Vân Dương nhẹ nhàng nụ cười nhàn nhạt cười, không có việc gì, để cho bọn họ tới là được. Cứ tới, chúng ta nơi này chính là Khang Trang đại lộ. Trên mặt của hắn dáng tươi cười, có một loại không hiểu ý vị. Phương Mặc Phi nháy mắt mấy cái, hồn nhiên không hiểu. Rất muốn hỏi một câu, trong nhà mình đều bị người khác trở thành phiên chợ, hận không thể trong này bảy cái bảy liền bắt đầu buôn bán, ngươi cười cái gì? Bốn đám tiểu nhung cầu đi theo Vân Dương góp chân phía sau, lăn lăn lộn lộn từ trong phòng đi ra, trên mặt đất nháo thành nhất đoàn. Phương Mặc Phi nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cũng nghĩ cười lên. Những người kia tất nhiên là đến tìm kiếm kia cái gì trong truyền thuyết cựu phẩm huyền thú con non, nhưng nhóc này liền đặt ở bọn hắn không coi vào đâu, bọn hắn lại không nhìn thấy, vẫn tới tới đi đi như đi chợ đồng dạng tìm, há không buồn cười. Hắn cảm thấy công tử khẳng định cũng đang cười cái này, cho nên Phương Mặc Phi cũng cho Vân Dương một cái tâm lĩnh thần hội cười. Nhưng Vân Dương cũng không phải là đang cười cái này, Phương Mặc Phi nghĩ sai. Sáng sớm, Vân Dương nhận được 5 tấm bái thiếp, 1 tấm thiệp mời. Đông Tây Nam Bắc tứ đại công tử đều muốn lại đến cùng Vân Dương tâm sự, tăng tiến tình cảm. Nhất là ăn nhiều thua thiệt Tây Môn Vạn Đại biểu hiện nhất là tích cực. Mà đổi thành bên ngoài 1 tấm bái thiếp lại là tràn đầy son phấn vị, màu hưng phấn, chữ viết xinh đẹp, nghe qua Vân công tử đại danh, chúng ta tỉ muội ngưỡng mộ đã lâu. Ân, muốn tới bái phỏng một chút. Đại thể chính là cái ý tứ này. Vân Dương đối với chương này bái thiếp cực kỳ kinh ngạc. Ở đâu ra? Nhìn bộ dạng này, làm sao tựa hồ là Thanh Lâu một đám bọn tỷ muội muốn đi qua. Tới làm gì? Vân Dương sờ lên mặt mình, cảm giác mình dáng dấp đẹp trai như vậy thật sự là có tội. Mặt khác một tấm thiệp mời thì là rất ngay thẳng. Mà lại, Vân Dương nhìn thấy chương này thiệp mời thời điểm, cũng là ngây ra một lúc. Phủ Nguyên Soái thiệp mời. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái xin mời Vân Dương ban đêm qua phủ thấy một lần, hơi chuẩn bị rượu nhạt. Vân Dương thở dài, những này muốn tới bái phòng người đâu? Vân Dương nói, mời tiến đến đi. Lão Mai thần sắc đặc sắc, đều không có tới. Vân Dương không còn gì để nói. Bái thiếp, có ý tứ gì? Tay ngươi cầm bái thiếp tiến dần lên đại môn, sau đó ngươi đứng ở ngoài cửa chờ đợi, chủ nhân sau khi cho phép, liền đi vào. Cái này gọi bái thiếp. Nói cách khác, bái thiếp như là đã đến chủ nhân trong tay, như vậy khách nhân liền nhất định tại ngoài cửa lớn. Nhưng bây giờ, bái thiếp đã tới tay, khách nhân không đến. Đám gia hỏa này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vân Dương cảm giác cái suy đoán này có chút không đáng tin lắm. Đều là đại gia tộc tinh anh, há có thể không hiểu. Nhưng, vì sao hạ bái thiếp người lại không đến? Nhưng Vân Dương lập tức liền đem việc này ném qua một bên, ngươi thích tới hay không? Quay người ra cửa phủ, quả nhiên thấy cái kia Trần Tam ngay tại một bên thẳng tắp ngồi, trên mặt rất có gió sương chi sắc, hiển nhiên đã trong này ngồi một đêm. Trần Tam, ngươi trở về đi. Vân Dương ôn thanh nói, không sao. Trần Tam quật cường nói, công tử đối với tiểu nhân có trời cao đất rộng tri ân, lại vì tiểu nhân trọc phiền phức ngập trời, tiểu nhân sao có thể cứ đi như thế. Tiểu nhân liền chờ đợi ở đây, nếu là có quan phủ tới tìm công tử phiền phức, tiểu nhân tự nhiên biết rõ nên như thế nào làm. Vân Dương nói, sự tình đã giải quyết, cái kia Tạ Võ Nguyên một nhà, đã tất cả đều đánh vào thiên lao, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thật chứ? Trần Tam lập tức đông nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, tên vương bắt đạn kia tội ác chồng chất, làm đủ trò xấu, nghĩ không ra cũng có hôm nay. Vân Dương mỉm cười. Nếu sự tình đã giải quyết, tiểu nhân liền đi về nhà. Luôn trong này trông coi, công tử trên mặt cũng khó nhìn. Trần Tam nói, nhưng, công tử đại ân, trời cao đất rộng, ngày sau nhưng có sai khiến, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nói, nằm xuống dập đầu hai cái liền đi. Vân Dương đuổi kịp hai bước, một thỏi hoàng kim nhét trong tay hắn, nói, về nhà hảo hảo sinh hoạt. Ai? Muốn nói hơn hai câu, lại là có chút không cách nào mở miệng. Đã từng đấm máu xa trường trong quân Nam Nhi, bây giờ tàn tật đằng sau, vì sinh kế gian nan dãy rủa, nhận hết khuất nhục, nhưng trong lòng, nhưng cũng tự có một phần ân nghĩa kiên trì. Trần Tam chối từ không được, đành phải chịu, trong lòng kích động, không khỏi trong mắt lệ quang nguyện chuyển, cơ hồ nghẹn ngào, nói, đà tạ công tử. Công tử hiệp can nghĩa đảm, Trần Tam vô cùng cảm kích. Ai, năm đó, cựu tôn đại nhân uy chấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Chỉ tiếc thương thiên không có mắt, không phù hộ thiện nhân, từ khi cựu tôn đại nhân rời đi, lũ tiểu nhân. Hạ xuống hai giọt nhiệt lệ, đà tạ công tử. Nhìn xem Trần Tam bóng lưng, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh dòng nước xiết. Năm đó cựu tôn uy chấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Ở, còn tại, vẫn luôn ở. Vân Dương trong lòng yên lặng nói ra. Trở lại trong viện, tâm tình còn tại buồn bực. Lão Nguyên Soái thiệp mời Vân Dương như mày, không thể nào là hoài nghi ta thân phận, như vậy. Là vì cái gì? Vì hôm qua đánh Tạ Võ Nguyên. Tạ Võ Nguyên chuyện này, vận dụng cửu thiên chi lệnh, xem ra, Lão Nguyên Soái là muốn đem ta xem như đột phá khẩu. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Bất kể như thế nào, chuyến này là muốn đi. Vân Dương thân thể đi đến chậm rãi đi, một bên cau mày suy nghĩ chuyện, đột nhiên trong lòng đống nhiên sợ hãi, tâm niệm vừa động, đống nhiên ngã nhào xuống đất. Đoạt 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 thanh âm vang lên, ba cái tiểu xảo phi đao như là ba đạo thiểm điện, thật sâu cắm vào Vân Dương trước người mấy quả hoa thụ. Sau đó, thanh âm xé gió siêu siêu kia mới vang lên. Mà Vân Dương thân thể bổ nhào đằng sau, đã trong cùng một thời gian lướt ngang, quỷ mị đồng dạng lóe lên, liền đã đến một cái cây về sau, thân thể vặn vẹo uốn éo, tiểu tựa hồ từ trong không khí biến mất đồng dạng. Trong cùng một thời gian, lão Mai nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên không trung lóe ra mấy đạo tàn ảnh, đã liền xông ra ngoài. Có người ám sát. Trên nóc nhà đối diện, một cái áo xanh người bịt mặt kinh ngạc nhìn xem bên trong Vân phủ đại môn, đầy mắt không thể tưởng tượng. Lấy hắn huyền công trèo đến ngũ trọng sơn tu vi, ám khi ám sát một cái không đầy nhất trọng sơn con kiến hôi, thế mà thất thủ. Mà lại là mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao lại thất thủ. Hắn chỉ biết là, tại chính mình sắp xuất thủ một khắc này, mục tiêu lại đột nhiên nằm xuống, trên thực tế, khi phi đao xuất thủ thời điểm, nguyên bản mục tiêu chỗ ở đã trống không. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Áo xanh người bịt mặt cơ hồ muốn giận mắng lối ra, lão tử làm nhiều năm như vậy sát thủ, liền không có gặp qua bực này chuyện kỳ quái. Chương 35, thích khách, hạ lệnh, dự tiệc. Bên kia, lão Mai đã mang theo khí thế bén nhọn, ngập đầu mà tới. Người áo xanh vô thanh vô tức, tung người mà lên, giương một tay lên, trong tay một đầu sợi tơ không màu xuyên thẳng mà ra. Đồng thời tay trái tụ lực, đón lấy lão Mai. Lão Mai thân thể đại bằng đồng dạng rơi xuống, song trưởng lôi đỉnh vạn quân nện xuống tới. Người áo xanh một tay đón lấy, vang một tiếng bạo hưởng, lão Mai thân thể giữa không trung một cái đình trệ, vừa muốn lại đuổi, liền thấy người áo xanh này thân thể bồng bềnh lung lay bay ra ngoài, lùi lại trăm trượng. Lập tức lại là loại lên, liền đã không thấy. Lão Mai không để ý kinh thế hai tục, trực tiếp một cái phi thân dậm chân, trên không trung cọ sát ra một đạo khói xanh chạy tới, người kia đã ở phương xa biến thành một cái chấm đen nhỏ. Đối phương rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Một kích không trúng, tức truyền xa ngàn dặm. Lão Mai trở về thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn. Thích khách tu vi, rõ ràng so với chính mình yếu một bậc, nhưng bằng mượn sợi tơ thần kỳ kia, lại là có thể trong nháy mắt đi xa, mà chính mình lại là bất lực. Ám sát ta Vân Dương một bộ áo tím phía trên một chút bụi không nhiễm, nhẹ nhàng nhíu mày, là ai muốn ám sát ta? Bên kia, Phương Mặc Phi từng bước một đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Lão Phương, ngươi nhưng nhìn được đi ra, thích khách lai lịch. Công tử, tên thích khách này, không phải tới từ Sâm La Đỉnh. Phương Mặc Phi đầu tiên là nói khẳng định một câu như vậy. Giải thích thế nào? Vân Dương hỏi. Nếu là đến từ Sâm La Đỉnh, trên thân tất nhiên sẽ có Diêm Vương lệnh, mà Diêm Vương lệnh thứ nhất là nhiệm vụ chứng minh, thứ hai cũng là nhắc nhở người một nhà, cái này việc là của ta, người khác không nên nhúng tay. Đây là Sâm La Đỉnh ngân bài sát thủ trở lên cộng đồng tuân theo quy tắc, người này thân thủ không yếu, cũng đã là kim bài sát thủ, nhưng từ trên người người này, ta cũng không có cảm giác được Diêm Vương lệnh tồn tại. Phương Mặc Phi nói. Vân Dương gật gật đầu, người này dùng chính là phi đao. Chưa chắc là huyết đao đường. Phương Mặc Phi nói, mọi người đều biết. Vô tình lâu dùng kiếm sát thủ nhiều, huyết đao đường dùng đao sát thủ nhiều, nhưng cái này cũng không hề là cân nhắc tiêu chuẩn, cũng sẽ có ngoại lệ. Mà lại, phi đao thuộc về ám khí, không phải chính đương binh khí. Cho nên thuộc hạ suy đoán, người này, vô cùng có khả năng đến từ vô tình lâu. Phương Mặc Phi nói, vô tình lâu. Vân Dương trầm tư, công khai ghi giá, lấy tiền giết người, không hỏi thị phi, mặc kệ nhân quả, đầu người làm chứng, không chết không thôi. Vâng. Phương Mặc Phi nói, chỉ cần vô tình lâu tiếp nhiệm vụ, mục tiêu không chết. Vô tình lâu chắc là sẽ không bỏ qua, sẽ chỉ một nhóm người tới. Khác nhau ở chỗ, người muốn trèo chống bọn hắn đến, cần kim chủ cung cấp đại lượng phí tổn. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói, ân, không chết không thôi, ta thật thích nha. Lập tức, Vân Dương liền tiến vào trong gian phòng của mình. Chờ hắn trở ra thời điểm, đã có một đạo mới cửu thiên chi lệnh, như là lưới lớn vung ra đồng dạng truyền xuống dưới. Cửu thiên có lệnh, cha. Thiên hạ sát thủ, gần nhất ai tại thiên đường, đặc điểm, binh khí. Là ai thuê sát thủ đến ám sát thiên ngoại Vân Hầu công tử? Một đạo mệnh lệnh xuống dưới, thiên đường thành thế giới dưới đất, lập tức liền lật trời. Ta ra ngoài dạo chơi. Vân Dương câu nói vừa dứt, hai người các ngươi ở nhà giữ nhà. Phương Mặc Phi nhanh đi khôi phục liền muốn nên ngang rời đi. Công tử, ta đi theo ngươi đi. Lão Mai ánh mắt nghiêm túc, thích khách kia. Không cần. Vân Dương thần sắc kiên quyết, Lão Mai, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có sự kiên trì của ta. Càng là tại nguy cơ tứ phía thời điểm. Ta càng hẳn là kiên trì sự kiên trì của ta. Lão Mai không đợi dư vị câu nói này, Vân Dương đã đi ra đại môn, biến mất trong đám người. Ta có trách nhiệm của ta, ngươi có sự kiên trì của ngươi. Lão Mai suy nghĩ hồi lâu rốt cục muốn nói một câu, thế nhưng là trách nhiệm của ta chính là bảo hộ ngươi a. Chờ nghĩ tới câu nói này thời điểm, Vân Dương đã sớm biến mất. Sau đó Lão Mai mới đột nhiên nhớ tới, công tử, mấy bái thiếp kia. Mấy vị kia công tử nếu là tới. Nhưng ngoài cửa biển người quần quận, chỗ nào còn nhìn thấy Vân Dương tung tích. Lão Mai im lặng quay đầu. Khi thấy Phương Mặc Phi đối với mình giơ cằm cười cười. Cười cái gì cười? Lão Mai hung thần ác sát đi qua, ngươi là cảm thấy ta làm việc làm không tốt thì sao? Đừng nhìn ngươi tu vi thật sự cao hơn ta, nhưng ta bây giờ có thể đánh tới ngươi khóc. Phương Mặc Phi cười hắc hắc cười, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra không cười ngươi không biết làm việc, chỉ là có chút kỳ quái, năm đó hoành hành giang hồ độc giác giao Mai Vân Kiếm, lúc nào thế mà thành Vân gia quản gia. Lão Mai tức giận hừ một tiếng, ngươi quản được a? Lão tử vui lòng. Hắn trên dưới đánh giá Phương Mặc Phi một chút, quản gia thì sao rồi? Ngươi cái này đan tâm ngọc kiếm, không phải cũng đến ta dưới trướng. Phương Mặc Phi không biết nên khóc hay cười. Về sau thành thật một chút. Lão Mai trừng trong mắt, đối với lệ thuộc trực tiếp cấp trên phải tôn kính. Phương Mặc Phi. Vân Dương sau khi ra cửa, liền tan vào đám người. Tại hắn muốn bị người chú ý thời điểm, cho dù là trong tiên quân vạn mã, hắn cũng có thể để cho mình trở thành dễ thấy trung tâm, nhưng ở hắn có chủ tâm muốn ẩn nấp thời điểm, cho dù là giữa ban ngày độc hành đường đi, cũng có thể làm đến bất luận kẻ nào sẽ không chú ý. Vân Tôn ẩn nấp chi pháp, vốn là thiên hạ vô song. Hắn theo đám người, tựa hồ đang nước chảy bèo trôi không có phương hướng, nhưng, tam chuyển lưỡng chuyển, đã đến một đầu trên đường nhỏ. Đường nhỏ cuối cùng, là một ngọn núi nhỏ. Dưới núi nhỏ, bao phủ tại trong một mảnh sương mù dày đặc. Đây cũng là lúc đầu Cửu Tôn phủ, cũng chính là nguyên bản Cửu Thiên trận vị trí. Từ khi Cửu Tôn xảy ra chuyện, cái này Cửu Thiên trận liền không hiểu bị nồng vụ bao phủ. Bất luận kẻ nào không được ra vào, bất kỳ lực lượng nào không thể phá hỏng. Trong vòng một năm, ít nhất là mấy chục vạn người hoặc là ngoại sáng hoặc là âm thầm lại tới đây, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đi vào. Từ từ, nơi này cũng vắng lạnh xuống tới. Khắp nơi trên đất hương nến, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, quét đến sạch sẽ. Có vô số tàn tật quân nhân, không dừng ngủ đêm xếp thành 12 cái cấp lớp, tại cần cù chăm chỉ quét dọn, mỗi một lúc, mỗi một khắc. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép, trong lòng mình anh hùng chỗ, bị bùi đất vùi lấp. Trong lòng bọn họ, Cửu Tôn phủ, mãi mãi cũng hẳn là quang mang vạn trượng. Vân Dương đứng xa xa nhìn, chỉ gặp có vô số người cụt một tay, dùng một tay tại cầm điều cây chổi, nghiêm túc quét rác, bọn hắn nhẹ nhàng đem điều cây chổi trải dưới, chậm rãi kéo lấy, toàn bộ quá trình, ngay cả một chút bụi đất đều không biết bay hất lên. Nét mặt của bọn hắn là như vậy thành kính. Cửu Tôn phủ, Cửu Thiên trận, chính là những lao binh này trong lòng thánh địa. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, nhịn xuống kém một chút liền muốn tràn mi mà ra nhiệt lệ, chậm rãi đi đến một cái bóng ma dưới cây, yên tĩnh đứng vững. Nhìn trước mắt mảnh xương trắng này, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình đang sôi trào, huyết dịch đang thiêu đốt. Hắn đứng bình tĩnh lấy, đứng cho đến khi sắc trời hoàng hôn. Ở giữa, có không ít lao binh cầm điều cây chổi liền từ chân hắn bên cạnh đảo qua, nhưng căn bản không có phát hiện, nơi này còn có một người tồn tại. Cửu Thiên trận, mảnh nồng vụ này khóa lại hết thảy. Có lẽ, tại toàn bộ thế gian này, đã chỉ có chính ta có thể tiến vào. Vân Dương nhắm lại hai mắt, thế nhưng là ta hiện tại không dám tiến vào. Hắn tựa hồ thấy được, tám cái huynh đệ đều ở bên trong chờ lấy hỏi mình, tứ quý lâu, tiêu diệt ta. Cho chúng ta, báo thù sao? Lão Cửu, ngươi bây giờ, được chứ? Vân Dương hít sâu một hơi, nước mắt rốt cục thuận khỏe mắt y mắng nhỏ xuống. Ta tới thăm các ngươi một chút, thế nhưng là, ta tới liền không muốn đi. Thu lão nguyên xoáy ngồi một mình ở đại sảnh, sắc mặt, lại có chút nôn nóng. Mắt thấy sắc trời đã hoàng hôn, mời xin mời khách nhân thế mà còn chưa tới. Vương Tiên Sinh cũng là lông mày trực nhảy. Lão Nguyên Soái mời khách, tại Ngọc Đường Đế quốc tuyệt đối là dưới một người trên vạn người quân đội đệ nhất nhân mời khách, tiểu tử này lại dám đến trễ hay sao? Muốn hay không phái người đi thúc thúc? Vương Tiên Sinh có chút không vui hỏi. Không cần. Thu lão Nguyên Soái mày trắng nhất hiên, không sao, bệ hạ cũng còn chưa từng đến. Bệ hạ cũng tới. Vương Tiên Sinh kinh ngạc. Không sai, ta cùng bệ hạ trong lòng đều có một cái đồng dạng nghi vấn. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái nhẹ nhàng nói, vì sao cái này Vân Dương chân trước vừa đánh người, chân sau liền chuyển xuống Cửu Thiên chi lệnh? Vương Tiên Sinh nói, cái này bất kể như thế nào, cái này Tạ Võ Nguyên phụ tử làm nhiều việc ác, trước đó cũng là tội lỗi chồng chất, vì sao không thấy Cửu Thiên chi lệnh hạ đạt? Thu lão Nguyên Soái nói, có lẽ đây là một cái trùng hợp. Vương Tiên Sinh khó nhọc nói, dù sao cái này Vân Dương chỉ là một cái hoàn khố, chuyện thiên hạ nào có nhiều như vậy trùng hợp, liền xem như trùng hợp ở trong đó cũng tất nhiên có vấn đề tồn tại. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái nghiêm túc nói ra, cho nên hôm nay bữa cơm này đối với lão hủ tới nói rất trọng yếu, dù cho là muốn chờ một hồi cũng đáng. Vương Tiên Sinh thở dài, không còn thuyết phục. Thu lão Nguyên Soái nhìn Vương Tiên Sinh một chút, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vương Tiên Sinh xuất thân hàn môn, lấy sức một mình trở nên nổi bật, cho tới bây giờ áo trắng ngạo công khanh, mưu trí thâm trầm, mưu tính sâu xa, tuyệt đối được cho thế gian nhất lưu nhân vật. Chỉ là Vương Tiên Sinh nhưng trong lòng có một cái thâm căn cố đế quan điểm, chính mình cho hắn sửa lại nhiều năm như vậy vẫn là không có sửa đổi tới. Trừ cái đó ra, mọi chuyện đều tốt. Khuyết điểm này chính là BN4KM Vương Tiên Sinh bản năng liền cho rằng phía quan phương đời thứ hai tử đệ, phú thương đời thứ hai tử đệ đều là ăn chơi thiếu gia, không năng lực, không có bản sự, ngoại trừ khi nam phách nữ khi hành phách thị, khác cũng vô ích. Đối với loại quan điểm này, lão Nguyên Soái chỉ có im lặng. Tỷ như Vân Dương chuyện này, Vương Tiên Sinh không phải không nhìn thấy trong đó điểm đáng ngờ, nhưng lại cố chấp chính là cho rằng cùng hoàn khố này không căn hệ. Đối với cái này Thu Kiếm Hàn cũng chỉ có thở dài. Cửa chính truyền báo, Nguyên Soái, bệ hạ giá lâm. Thu Kiếm Hàn vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Màn đêm đã giáng lâm. Vân Dương trong tay mang theo một hộp hoa quả, thản nhiên đi tới phủ Nguyên Soái cửa ra vào. Đây là hắn trên đường tiện tay mua. Cửa ra vào thủ vệ thấy khung mày chực nhảy. Lão Nguyên Soái mời khách, đây là lớn cỡ nào mặt mũi, tiểu tử này mang theo mấy cái đã có chút rách ra hoa quả thế mà cứ như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tới. Còn xin thông báo một chút. Vân Dương nho nhã lễ độ, khí vũ hiên ngang nói ra, Vân gia Vân Dương đến đây dự tiệc, cũng có lễ mọn đưa lên. Thủ vệ nhìn xem Vân Dương trong tay hoa quả, khóe miệng giật một cái, đếm, có vẻ như là chỉ có 5 cái quả đào. Không khỏi tức sạm mặt lại mà nói, ngài chờ một lát. Chương 36, đây là kiểm cái thứ gì? Mấy cái thị vệ có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Lễ mọn? Đích thật là lễ mọn a. 5 cái quả đào mang theo liền dám vào cửa Ngọc Đường Đế quốc binh mã đại nguyên soái, mà lại mặt mũi tràn đầy một bộ không kiêu ngạo không tự ti có qua có lại dáng vẻ. Như bức A Vân công tử. Thị vệ miệng méo mắt lác đi vào bẩm báo. Cho mời. Thị vệ mau chạy ra đây tiếp người. Nghĩ thầm, không biết nguyên soái một hồi nhìn thấy mấy quả đào kia sẽ là biểu tình gì. Nghĩ như vậy, lại có chút bắt quái. Vân Dương nói một tiếng cảm ơn, mang theo mấy cái quả đào ngang nhiên mà vào. Đại sảnh trước cửa. Vương Tiên Sinh dáng tươi cười ấm áp, Vân công tử tới, nguyên soái ngay tại trong sảnh chờ đợi. Lấy Thu lão nguyên soái thân phận, tự nhiên không có khả năng đi ra thân nên, trên thực tế, lấy Vân Dương hiện tại thân phận đời thứ hai này, Vương Tiên Sinh cảm giác mình ra nên tiếp, đều là quá cho hắn mặt mũi. Nhưng đây là lão nguyên soái chủ động mời khách, cho nên Vương Tiên Sinh cũng chỉ đành khiêm tốn hạ mình. Làm phiền. Vân Dương cười hì hì tinh thần phấn chấn vừa xài bước tiến đại sảnh, đối diện liền thấy Thu lão nguyên soái huyên đỉnh núi cao sừng sững đồng dạng ngồi ở chủ vị. Một cỗ khí thế bức người, chạm mặt tới. Nhưng Vân Dương ánh mắt cũng không có tại lão nguyên soái trên thân, mà là rơi vào trong phòng một người khác trên mặt. Người này ước chừng 40 trung niên, mặt như ngọc, mặt chữ có bảng, mặc dù tiện bảo cách ăn mặc, lại là không giận tự uy, chỉ là ngồi ở chỗ này, ẩn ẩn nhưng đã đem toàn bộ thiên hạ, tựa hồ cũng dẫm tại dưới chân. Hắn mặc dù kiệt lực tại ẩn giấu chính mình loại khí thế này, nhưng ở trong mắt Vân Dương, lại là không cách nào ở trốn. Huống chi, người này Vân Dương đã từng thấy qua, mà lại không chỉ một lần. Ngọc Đường Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Ngọc phái Trạch. Vân Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay đầu, sắc mặt ánh mắt không có chút nào biến hóa. Liền như là gặp được một người xa lạ, có chút hiếu kỳ, nhưng lại có chút câu nệ. Vân công tử quả nhiên là Vân hầu nhi tử, một dạng anh tư tỏa sáng. Thu Kiếm Hàn với tư cách chủ nhân, mở miệng trước. Tham kiến Thu lão đại nhân. Vân Dương có chút câu nệ hành lễ, được lão đại nhân triệu kiến, tiểu tử vinh sủng đến cực điểm. Cái này, hổ thẹn, tiểu tử trong nhà nghèo rất mồng tơi, cũng không có gì. Cái kia, từng nghe gia phụ nói, lão nguyên soái thích ăn đào. Cho nên, Vân Dương đưa trong tay sách quả đào đi lên nhấp nhấp. Ê, dù là Thu lão nguyên soái bực này lão hồ ly, cũng bị Vân Dương chiêu này chỉnh kém chút kịp thời, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu không ngẩng lên, hơi giật mình gật đầu, cưỡng ép ở trên mặt xoay ra một cái dáng tươi cười đến, cười khăn nói. Khu khu, không tệ không tệ, lão hủ thích ăn nhất đào. Người tới, đem quả đào thu lại. Thầm nghĩ, người hôn trướng kia phụ thân lão tử liền không có làm sao đã gặp mặt, hắn thế mà biết lão phu thích ăn đào. Cái này có thể kỳ, lão phu chính mình làm sao không biết. Lão phu nhiều năm như vậy liền không có nếm qua đào. Danh con. Thu lão nguyên soái trong lòng giận mắng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa, nếu đã tới, cũng không phải là ngoại nhân, tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu, đây là ngươi. Ngọc Thúc Thúc, ân, cùng phụ thân ngươi, cũng là giao tình nhiều năm. Bái kiến Ngọc Thúc Thúc. Vân Dương nhu thuận hành lễ, Ngọc Thúc Thúc nhìn nhưng so với ta cha trẻ tuổi hơn, xem xét Ngọc Thúc Thúc chính là làm đại quan, được bảo dưỡng tốt. Ách, cái này, sinh hoạt hạnh phúc, tâm tình thư sướng, nhi nữ hiếu thuận, gia đình hòa thuận. Khu khu. Hoàng đế bệ hạ không khỏi không biết nên khóc hay cười, nói. Thôi, ngươi tiểu gia hỏa này chớ có khẩn trương, hôm nay bảo ngươi tới, chính là Thu lão nguyên soái tổ chức một trận gia yến, không có ý khác, đừng câu thúc, đến ngồi xuống ngồi xuống. Vân Dương rụt lại tay, tiểu chất. Cái này tiểu chất văn không thành võ chẳng phải một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàng cố. Tại hai vị trưởng bối trước mặt, nơi nào có tiểu chất chỗ ngồi. Để cho ngươi tọa hạ ngươi an vị xuống. Thu lão nguyên soái vừa quát. Đúng đúng, là. Vân Dương dọa đến sợ run cả người, sợ hãi rụt rè tuyển cái ghế, ngồi lên nửa bên cái mông. Tâm thần bất định nói ra, cái này, tiểu chất sợ hãi. Nhìn thấy hắn rốt cục ngồi xuống, Thu lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vô tận phiền muộn. Tiểu tử này làm sao như thế sợ? Từng đạo tinh mỹ thức ăn, như nước chảy đưa ra, mùi thơm xông vào mũi, trong nháy mắt chính là 20 mấy đạo đồ ăn bày đầy cái bàn. Uống rượu không? Thu lão nguyên soái trong lòng thất vọng, thanh âm nói chuyện liền nặng. Không. Tiểu chất không. Không uống rượu. Vân Dương tranh thủ thời gian hạ thấp người cười bồi. uống hay không? Lão Nguyên Soái quát to một tiếng.
Uống.
Vân Dương giơ lên ống tay áo lau lau cái chán.
Đổ đầy.
Lão Nguyên Soái lại uống.
Đúng, đúng.
Vân Dương vội vàng bưng rượu lên cái bình, trước cho lão Nguyên Soái rót đầy, lại cho hoàng đế bệ hạ rót. Dù sao ở chỗ này, hoàng đế bệ hạ cũng không có bại lộ thân phận, nếu là Vân Dương trước cho hoàng đế bệ hạ rót rượu, vậy hết thể ngụy trang lập tức toàn bộ xong đời.
Hừ.
Lão Nguyên Soái sắc mặt càng ngày càng đen, nâng ly một cái, làm đi.
Cái này.
Tiểu chất ăn trước miệng đồ ăn Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn. Nam tử hán đại trượng phu, nào có rông dài như vậy.
Để cho ngươi làm chỉ làm.
Lão Nguyên Soái giận không chỗ phát tiết.
Đúng,
đúng. Vân Dương hai cánh tay run rẩy nâng lên chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức sặc một cái, khụ khụ.
Khụ 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 khụ.
Lão Nguyên Soái cùng hoàng đế bệ hạ tức sạm mặt lại. Lão tử hai người nhân vật bậc nào, trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian muốn kiểm chút gia hỏa này ngọn nguồn, kết quả vừa sờ sờ soạn một đít phân.
Đây cũng quá buồn nôn.
Ăn một chút gì đi. Lão Nguyên Soái thất vọng nói ra.
Đúng,
đúng.
Lão nhân gia ngài cũng ăn, Ngọc Thúc Thúc cũng ăn.
Ha ha, tiểu chất liền không khách khí. Vân Dương giả trang ra một bộ ta bung ra lá gan, làm bộ thong dong tư thế, khẽ vươn tay, liền nắm lên tới một khối thịt lớn, chừng hơn nửa cân, tiến đến bên miệng, a ô một ngụm, nửa cân thịt liền đi một nửa. Ngai ngai nhấm nuốt hai lần, duỗi ra cổ, hiệu cao cổ đồng dạng, nuốt xuống, nịnh nọt cười nói, ăn ngon thật.
Lão Nguyên Soái trên trán gân xanh nhảy nhảy nhảy.
Hoàng đế bệ hạ túi lầu xuống, mặt sầm lại.
Ai?
Lão Nguyên Soái thở dài, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại là mượn rượu tiêu sầu.
Làm.
Vân Dương đần độn cũng đi theo giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Đứa nhỏ này, ngược lại là thật đàng hoàng. Hoàng đế bệ hạ than thở một tiếng.
Lão Nguyên Soái thở dài, đúng vậy a, Vân Hầu quanh năm không ở nhà, hài tử. Nói đến đây, đột nhiên nhớ tới, trung thực. Hôm qua gia hỏa này thế nhưng là ngang ngược càn rỡ trực tiếp đem người ta binh bộ thị lang trong nhà đánh một cái nháo nhuẹn. Ngay cả người ta hai cha con đều đánh cho tàn phế.
Một người như vậy, làm sao lại thành thật như vậy?
Vân Dương.
Tiểu chất tại.
Ta hỏi ngươi một sự kiện.
Lão Nguyên Soái cứ việc xin hỏi, tiểu chất biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy.
Cái này, hôm qua ngươi vì sao?
Ẩu đả người ta binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên một nhà.
Lão Nguyên Soái để lại hòa khí.
Cái này Vân Dương mặt lộ vẻ khó khăn, lắp bắp.
Hoàng đế bệ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Không thả ra.
Chuốc say hỏi lại.
Uống rượu.
Lão Nguyên Soái ngầm hiểu, chủ động nâng chén.
Đúng,
đúng.
Vân Dương cạn ly.
Lại đến ba chén.
Là.
Cái này.
A, tốt a.
Cạch cạch cạch.
Lão Hủ lại cùng ngươi uống ba chén.
Cạch cạch cạch.
Đến, Ngọc Thúc Thúc cũng cùng ngươi làm ba chén.
Cạch cạch cạch.
Vân Dương buông ra bụng, một bên ăn một bên uống, theo rượu càng uống càng nhiều, động tác cũng là càng ngày càng thoải mái, thế mà đã bắt đầu ngửa đầu cười to, giật hưng bay tứ tung. Tay trái một khối huyền thú chân sau, tay phải một khối lớn huyền thú võ bảng. Trái một ngụm phải một ngụm, ăn chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khi mắt, hiển nhiên xương cốt đã nhẹ 7-80 cân, lâng lâng nói ra, không dối gạt.
Lão Nguyên Soái, thịt này, ăn ngon thật.
Ha ha, hôm nay có thể ăn cái đã nghiền, uống cái đã nghiền, rượu này.
Ách, đủ kình.
Cạch, không cần người khuyên, ngửa cổ lên con liền uống một chén.
Trên mặt tuấn tú, đã đỏ bừng, thân thể cũng lay động, ánh mắt cũng mê ly.
Không sai biệt lắm.
Hai lão già đồng thời âm thầm gật gật đầu.
Ta hỏi ngươi, Vân Dương. Hôm qua ngươi vì sao đánh người a?
Lão Nguyên Soái cũ nói nhắc lại.
Vân Dương uống nhiều, lớn miệng, ngửa đầu, đánh hắn.
Đánh hắn?
Ách, làm sao vậy?
Ta là không có hạ tử thủ.
Hừ,
ngươi cặn bã như vậy, sớm một chút đánh chết, sớm sạch sẽ.
Vì cái gì?
Lão Nguyên Soái nhíu mày hỏi.
Vì cái gì?
Vân Dương ánh mắt mê ly, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh ngồi xuống, lớn tiếng nói, Lão Nguyên Soái, ngươi cũng biết, tiểu chất cũng không phải vật gì tốt.
Tiểu chất, chính là một cái hoa khố, tiểu chất.
Lão Nguyên Soái tức sạm mặt lại.
Phúc.
Hoàng đế bệ hạ suýt nữa phun tới.
Nhưng tiểu chất trong lòng hiểu rõ.
Vân Dương lung la lung lay, hôm qua lão tử cũng không nguyện ý quản nhàn sự kia. Trước một câu còn tiểu chất, tiếp lấy thế mà liền lão tử.
Một câu đi ra, hoàng đế bệ hạ cùng lão Nguyên Soái đồng thời hai mặt nhìn nhau.
Cái này hắn a thật sự là giữa ban ngày gặp quỷ.
Tại cái này Ngọc Đường đế quốc, lại có thể có người ngay trước hai ta mặt tự xưng lão tử.
Thu kiếm hàn mặt sạm lại, có chút oán trách nhìn hoàng đế bệ hạ một chút. Ta nói không kiểm, ngài nhất định để ta đến kiểm tra, hiện tại lại đảo ngược, ngươi nhìn ta đây là kiểm một cái thứ gì?
Nhưng, lão Nguyên Soái ngài biết không?
Bọn hắn khi dễ người kia, lại là cái lao binh.
Là cái tàn binh.
Vân Dương quang minh lẫm liệt, nghĩa khí lấp ưng, lao binh này vì nước chinh chiến, thân thể đã tàn tật, sinh hoạt khó khăn, cái kia cầu Nhật Tạ Võ Nguyên nhi tử, lại để cho cướp người ta lão bà.
Còn vu hãm người ta trộm nhà hắn đồ vật.
Tiểu chất mặc dù không phải vật gì tốt.
Vân Dương lớn tiếng nói, với tay trong tay to lớn vó bảng nước rơi, bốn phía phun tung tóe, hoàng đế bệ hạ cùng lão Nguyên Soái liên tục tránh né, một mặt cười khổ, Vân Dương hồn nhiên không hay, nhưng tiểu chất còn có lương tri. Cũng biết quân nhân vì nước chinh chiến, thân thể tàn tật, chính là anh hùng. Bọn hắn bình thường khi nam phách nữ, khi dễ dân chúng tầm thường, thì cũng thôi đi, lão tử không rảnh cùng bọn hắn sinh cơn giận không đâu. Vân Dương sói chu một tiếng, ngao. Nhưng bọn hắn khi dễ tàn quân không được. Không thể nói trước, ta liền phải cắm nhúng tay, lão tử liền muốn quản một chút. Kết quả là, lão tử gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Vọt thẳng tiến Tạ ra đại môn, quyền đấm cước đá, uy phong lấm liệt. Vân Dương hai mắt mê ly. Này là, vì chính nghĩa. Ách, ách. Ngay cả đánh mấy cái rượu nấc, vung tay lại giống. Vì công đạo. Vì anh hùng. Đáng tiếc trên tay của ta không có đao. Nói đến đây, tựa hồ đột nhiên có chút tỉnh rượu, rụt cổ một cái ngồi xuống, lớn miệng, nịnh nọt cười một chút, có đao ta cũng không dám giết. Hắc hắc hắc. Hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên xoáy mặt như nặng táo, tức sạm mặt lại, trên áo choàng nước lâm ly, một mảnh chật vật. Bọn hắn mặc dù kiệt lực đang tránh né, nhưng hết thể liền một cái bàn lớn như vậy địa phương, có thể trốn đến nơi đâu đi. Lão nguyên xoáy ngay cả trên tóc, trên râu ria đều là đồ ăn canh. Hoàng đế bệ hạ cũng tốt không được nơi nào đây, trong cổ thế mà còn mơ hồ một đoạn. Thức ăn này là ăn không được, lão nguyên xoáy thở dài, túi đầu xem xét, hai người đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ ăn đâu? Thịt đâu? Trên mặt bàn đã trống không. Chương 37, thất vọng, kiểm tra đối chiếu sự thật, xuất đậu. Lão nguyên xoáy cùng hoàng đế bệ hạ hai người nhìn xem chính ôm cuối cùng một khối huyền thú vó vàng ăn miệng đầy là dầu Vân Dương, đều là không còn gì để nói. Dù là hai người kiến thức rộng rãi, định lực như núi, giờ khắc này cũng suýt nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hắn a 28 mâm đồ ăn, trong đó thịt đồ ăn chính là 16 loại, chúng ta tới cũng chỉ là ăn một hai đũa rau xanh, mặt khác. Tiểu tử này ăn hết. Con hàng này là bao nhiêu năm chưa từng ăn một bữa cơm no rồi. Từ từ ăn. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên mà lên lòng thương hại, hòa nhã nói, đừng chống đỡ. A o a o. Không có chuyện, a o a o. Ăn ngon. Thịt. Vân Dương mồm miệng không rõ, trong nhà nghèo. Vài chục năm chưa từng ăn thịt. Hoàng đế bệ hạ ngẩng mặt. Lão nguyên xoáy cúi đầu, cũng không nhìn Vân Dương, thật sự là sợ lại nhìn hắn sẽ một bạt thai đập tới, người hắn a mười mấy tuổi, liền vài chục năm chưa từng ăn thịt, còn trong nhà nghèo, làm chúng ta hai không biết ngươi vài ngày trước vừa mới thắng tài sản phú khả địch quốc, danh con này, ngươi những số tiền kia đâu, ngươi thắng những cái kia, lão nguyên xoáy lại lên lòng nghi ngờ, sai người đi bán, Vân Dương bưng lên đến một bát đồ ăn canh, trực tiếp uống từng ngụm lớn xuống dưới, tiền còn chưa tới tay, lão nguyên xoáy suýt nữa che mặt mà chạy. Ngươi cho rằng đây là đang ăn nổi lớn đồ ăn đâu? Thế mà còn uống đồ ăn canh, lại đến mấy cái thịt đồ ăn. Lão nguyên xoáy mặt đen lên, hắc hắc, ăn ngon. Xem ra là trùng hợp a, nhưng có phải hay không là giả bộ? Hoàng đế bệ hạ tròng mắt đi lòng vòng, quay đầu đối với lão nguyên xoáy nói ra, thu lão, theo ý ngươi, hiện tại quốc gia triều chính đại sự. Thu lão nguyên xoáy tự nhiên là một cái tuyệt hảo vai phụ, đúng vậy a, khó cực kỳ a, loạn trong giặc ngoài a, đúng vậy a. Ta nhìn đương kim bệ hạ cũng là khó chịu. Đúng vậy a. Trong bệ hạ dòng dõi, thu lão coi là cái nào có thể đảm đương chức trách lớn. Hoàng đế bệ hạ nói. Thu lão nguyên soái lập tức mắt hổ trợn lên, suýt nữa dọa đến ngã tại cái ghế dưới đáy. Hắn a làm sao đột nhiên tới câu này? Dù cho là cải trang thân phận, nhưng ta thế nhưng là biết ngươi là hoàng đế bệ hạ, ngươi dạng này hỏi ta trả lời thế nào cho thỏa đáng? Trả lời thế nào đều là sai. Lão nguyên soái trên trán đều gặp mồ hôi. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha một tiếng, đối với Vân Dương nói, Vân gia chất nhi nhưng biết đương kim bệ hạ dưới gối hoàng tử. Đối với cái này có thể có lời bàn cao kiến. Lão nguyên soái vớt một cái mồ hôi. Nguyên lai vấn đề này hay là tại thăm dò tiểu tử kia, đáng thương lão tử suýt nữa một cái đầu góc không chuyển biến gây họa. Đối với vấn đề này, làm một đời đế vương, tuyệt không có khả năng cho phép bị thần tử khoa tay múa chân, ngươi nói ai tốt đều không được. Rất hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ đột nhiên một cách này, không chỉ là đối với Vân Dương. Lão nguyên soái cũng ở trong đó, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đối với lão nguyên soái biểu hiện rất hài lòng, không biểu lộ thái độ chính là tốt nhất. Vân Dương nghe câu này tra hỏi, không khỏi gãi gãi đầu, nói: Hoàng đế con trai của bệ hạ, không biết đánh cái nấc, nói: Mặc kệ về sau ai làm hoàng đế, dù sao cùng ta cũng không quan hệ, tiểu chất ngu dốt cũng làm không được quan, ngẫu nhiên phát chút ít tài cũng đắc tội không đến hoàng đế, cho nên ta mới mặc kệ ai làm hoàng đế đâu. Vân Dương như là nói. Ai hắn a yêu nở vờ tờ 4XMF làm hoàng đế ai liền hắn a làm đi tốt. Đúng. Lão nguyên soái thực sự nhịn không được một bàn tay đem tiểu tử này đập vào trên bàn trong một bàn canh cá. Tên tiểu hỗn đản này làm sao nói đâu. Hoàng đế bệ hạ cũng là khỏe miệng giật một cái, tên tiểu hỗn đản này nói chuyện thật là ngay thẳng. Lại là nói bóng nói gió hỏi mấy món sự tình, Vân Dương một bước lại ngốc lại cứ thế biểu hiện, đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là ngồi ăn rồi chờ chết không ôm chí lớn hoàng cố. Hoàng đế bệ hạ cùng thu lão nguyên soái đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không tiếc tự hạ thấp địa vị, thiết yến, đem tiểu gia hỏa này làm đến nơi này đến, chính là vì cựu tôn thuộc hạ lực lượng khổng lồ kia. Mặt khác chính là đối với vị này Vân Hầu chi tử có tò mò mãnh liệt. Nhưng hiện tại xem ra, trong lòng hai người suy nghĩ, hiển nhiên là quá tốt đẹp. Gia hỏa này, cùng cựu thiên chi lệnh căn bản sẽ không có quan hệ gì. Cựu thiên chi lệnh cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nhận loại người này đi vào. Nghĩ đến đây một chút, hoàng đế bệ hạ cùng lão nguyên soái lập tức đều là đã mất đi tất cả hào hứng. May mà hai người gióng trống khua chiêng đem hắn mời đến, còn lui tất cả hạ nhân, liền muốn nghe một số bí mật. Hiện tại xem ra, ngoại trừ phiền muộn, cái gì cũng không có được. Đang trao đổi một cái thất vọng ánh mắt đằng sau, hoàng đế bệ hạ dẫn đầu đứng dậy, "Nguyên soái, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút sự tình phải xử lý." Uống rượu uống một nửa, ngươi đột nhiên nhớ tới có chút việc. Hoàng đế bệ hạ cũng là không có người nào, chỉ bất quá hắn hiển nhiên căn bản sẽ không quan tâm, nhất là càng thêm sẽ không đem hiện tại vị này Vân công tử để ở trong mắt, càng không cô kỵ gia hỏa này ý tưởng gì. Lần này, đã là trời xui đất khiến, mới khiến cho tiểu tử này có yết kiến thiên nhan cơ hội, về sau. Chỉ sợ không có hy vọng gì có thể nhìn thấy đương kim thiên tử. Cái kia, Ngọc huynh xin cứ tự nhiên. Lão nguyên soái tự nhiên thức thời, cũng đi theo tới. Trong lòng cũng là phiền muộn, ngươi là hoàng đế ngươi lớn nhất, ngươi vắt chân lên cổ vừa đi, cũng chỉ còn lại có chính ta đối mặt hoàn khố chi đồ này. Vân Dương chố mắt giật mình đứng lên, Ngọc thúc thúc giờ muốn đi. Ân. Hoàng đế bệ hạ cười lớn một tiếng, ngươi nhiều cùng lão nguyên soái lĩnh giáo. Hoàng đế bệ hạ cơ hồ là trốn vào đồng hoang mà đi. Lại cùng tiểu gia hỏa này ở lại, không thể nói trước chính mình liền có thể sụp đổ. Lại nói, còn ăn không được đồ vật. Chấm hồi cung đằng sau, còn muốn bù một điểm đồ ăn. Không có người ngoài ở bên, lão nguyên soái sắc mặt liền khó coi. Vân Dương, ngươi ăn no rồi không? Lão nguyên soái ý tứ, ăn no rồi liền đưa ngươi trở về đi. Còn không có. Vân Dương trả lời phi thường thành thật. Bình thường khách nhân nghe được chủ nhân hỏi như vậy, coi như có ngốc, cũng biết khách nhân chủ khách chi ý, nhưng vị này Vân công tử hiển nhiên không ý thức được. Lại đến 10 bàn thịt đồ ăn. Lão nguyên soái giận không chỗ phát tiết, hướng phía ngoài cửa hét lớn một tiếng. Chưa ăn no. Lão tử cho ăn bể bụng ngươi. Bất quá, nói đến còn có sự kiện. Vân Dương quệ quệ mồm, nói, tiểu chất suýt nữa liền quên. Còn có cái gì vậy? Lão nguyên soái hỏi. Ân, tại ta trên đường tới, có người gặp được ta, để cho ta mang một ít đồ vật cho lão nguyên soái, ta ngược lại thật ra quên hết sạch rồi. Vân Dương nói. Mang kiện đồ vật. Lão nguyên soái nhướng mày, người nào? Vân Dương lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu lộ. Người thật hùng, hắn nói, nếu là ta không giao cho ngươi, liền giết ta. Lão nguyên soái, thứ gì? Vân Dương từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, một mặt hổ thẹn, suýt nữa quên mất. Lão nguyên soái con mắt đã lập tức trừng đến tròn trịa. Trên bao bố nhỏ, cựu tinh vây quanh kia, ở giữa một mảnh hỏa diễm đồ án, lập tức để lão nguyên soái trong lòng như là liệt hỏa đồng dạng nóng hổi, kém một chút mà liền nước mắt chảy ròng. Nắm chặt trong tay, âm thanh run rẩy, người kia dáng dấp bộ dáng gì? Vân Dương suy tư nói ra, tựa hồ là cái người lùn, nhưng rất tráng. Răng rớp. Ta thật không có nhìn kỹ. Lão nguyên soái khí suýt nữa một bàn tay đập đi lên, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nhìn kỹ. Vân Dương trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Vân Dương biết mình tâm tình bây giờ, cũng biết tình cảnh của mình. Hiện tại Vân Dương trừ mình ra, ai cũng không dám tin tưởng. Bao quát hoàng đế. Cựu tôn chết, tràn đầy kỳ quặc. Hoàng đế có hay không hạ thủ động cơ? Có. Đối với lão nguyên soái, Vân Dương hiện tại cũng chỉ là tin tưởng sáu thành, nhưng liền xem như trăm vạn phân tin tưởng. Hắn cũng sẽ không đem chính mình bại lộ tại lão nguyên soái trước mặt. Quân không mật thì mất nước, thần không mật thì thất thân. Nhưng Vân Dương hiện tại chính mình cảm giác, không mật thì sẽ mất đi tất cả hy vọng. Lão nguyên soái cầm bao khỏa, đã tâm thần không thuộc. Vân Dương đưa ra cáo từ thời điểm, lão nguyên soái chỉ là phất phất tay, đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn tất cả tâm thần đều đã trong tay trên bọc nhỏ kia, căn bản không trên người Vân Dương. Vân Dương đi ra soái phủ thời điểm, sao dày đặc đầy trời, hít một hơi thật sâu, phất phất tay, đung đưa thất tha thất thểu mà đi. Sau lưng, đại môn trong bóng tối, Vương Tiên Sinh chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương bóng lưng, vung tay lên, bốn cái u linh thân ảnh bay ra ngoài. Vân Dương chỉ là đi vài bước, cũng cảm giác phía sau mình có cái đuôi. Nhưng hắn cũng không có làm gì, thế mà còn đỡ lấy ven đường một cái cây, hẹ hẹ nôn một trận. Mới chóng mặt hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Hết thể nhìn, đều là một cái uống nhiều quá hoàn khố. Bốn cái u linh bóng đen một mực nhìn thấy Vân Dương tiến nhập Vân phủ, mới bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, rời đi. Ven đường phía sau cây lộ ra một cái đầu nhỏ. Kế Linh con mắt ù ngủ cục đi lòng vòng, lẩm bẩm nói, gia hỏa này lại đang gạt người. Gia hỏa này làm sao mỗi ngày đều đang gạt người đâu? Trong phủ Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái nhìn xem trong bao nội dung, sắc mặt tâm trầm, không ngừng biến ảo. Bên trong chỉ có một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ là quen thuộc mật tấu mở ra phương thức, hiển nhiên là tại phòng bị vị kia mang tin tức đến đây Vân công tử nhìn lén. Mở hộp ra, bên trong là một trang giấy. Ba ngày trước soái phủ loạn sự từ đầu đến cuối. Ba ngày trước soái phủ bị tập kích, chức bộ phụng mệnh điều tra, kết quả như sau. Chính là mấy chữ này, để lão nguyên soái con mắt lập tức liền ở bước.
Phụng mệnh điều tra.
Phụng mệnh của ai?
Cửu thiên chi lệnh, còn có thể phụng lệnh của ai?
Lão nguyên soái thật dài hấp khí, thật dài thổ khí, chấn định tâm tình một chút, mới nhìn xuống dưới.
Kiếm quang biến mất tại thiên đường đông bắc phương hướng, trước bộ tại trong vòng 3 ngày, đem thiên đường thành phương đông, phương bắc, phương nam, ba phương hướng, bàn bạc 137,000 huyền cấp trở lên võ giả kiểm tra đối chiếu sự thật.
Lúc đó, không có ở đây có 3,400 người, tu vi tại ngũ trọng thiên phía trên, có 7 người, theo thứ tự là.
Có lẽ có bỏ sót, nhưng
trong 7 người, cùng bọn ta có liên quan, không thể làm gì người 3 người, phân biệt là 4 người khác, đều có hiểm nghi, trước bộ tự mình phân tích, nào đó nào đó, nào đó nào đó.
Hiểm nghi lớn nhất, lý do như sau.
Trong 2 người, một người đang lúc lộ diện, một người khác lại là mai danh nhận tích, làm thợ rèn.
Thiết nghĩ, thợ rèn người, sợ làm mục tiêu.
Hoàn tất.
Nếu có không thích đáng, cam lĩnh trách phạt.
Như cuối cùng tra định là thật, chức bộ thay mặt ra lệnh tất cả huynh đệ khẩn cầu, lưu mệnh giao cho ra lệnh.
Cuối cùng là 9 ngôi sao tiêu chí, ở giữa lại là nhỏ một giọt máu đỏ thấm.
Một tờ thư, chừng 15-16 trang.
Từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu hành động, đến mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự trọng điểm, đều là kỹ càng đến cực điểm.
Để cho người ta xem xét phong thư này, đều sẽ lập tức minh bạch, những người này đến cùng đều là làm dạng gì làm việc, hữu hiệu hay không, kết quả cuối cùng, phải chăng có thể tin.
Thu kiếm Hàn lão nguyên soái hít một hơi thật sâu, lại là hài lòng, lại là vui mừng, nhưng cũng lại là thất lạc thất vọng thở dài.
Hắn đã từng thấy qua Cửu Thiên Chi lệnh báo cáo, rất rõ ràng, Cửu Thiên Chi lệnh chấp hành nhiệm vụ, mỗi một cái khâu đều là ai đang phụ trách, phía trên này đều sẽ tả minh bạch qua tay người là ai.
Nhưng, trong tự viết ở trước mặt mình, cũng không có hàng này.
Hiển nhiên là sợ mình biết rồi danh tự đằng sau, sẽ tìm tới cửa đi.
Cái này cũng nói rõ, bọn hắn Y Lì Hải Nguyên không nguyện ý cùng mình chính diện tiếp xúc.
Truyền lệnh.
Lão nguyên soái hít sâu một hơi, ám vệ xuất động.
Đùng.
Lão nguyên soái vô bàn một cái.
Ôn Ngọc làm thành cái bàn oanh một tiếng biến thành bột phấn.
Lão nguyên soái tại chỗ nhảy dựng lên, hai mắt cơ hồ đột xuất hốc mắt, nhìn xem trên mặt đất một đống bột phấn, đập nát chén đĩa, há to miệng nói không ra lời.
Đây là chuyện ra sao?
Chương 38, đông như chảy hội.
Lão nguyên soái nhìn xem tay của mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra.
Chính mình Ôn Ngọc làm thành cái bàn, chính là hoàng đế bệ hạ ban tặng, cũng coi là một kiện bảo bối.
Làm sao vỗ một cái, liền nát.
Liền xem như chính mình vận dụng toàn bộ tu vi đập một bàn tay xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không nát như thế triệt để.
Tối đa cũng chính là nện đứt mà thôi.
Nhưng tình huống trước mắt giải thích thế nào?
Hoàng đế bệ hạ sẽ không như thế làm, mà Vân Dương tiểu tử kia.
Lão nguyên soái nhìn rất rõ ràng, chỉ có không đến huyền khí nhất trọng thiên tu vi, ngay cả đệ nhất sơn cũng đều không có vượt qua đi, chớ đừng nói chi là tại chính mình không phát hiện được thời điểm, để ngọc thạch bàn ăn cứng rắn hơn sắt này hóa thành bột mịn, hơn nữa còn bảo trì nguyên dạng, để cho mình nhìn không ra.
Tuyệt không có khả năng này.
Gặp quỷ.
Lão nguyên soái quất lấy khỏe miệng, chỉ cảm thấy
thế gian huyền bí không quá như thế này.
Vân Dương khi về đến nhà, lão Mai sắc mặt rất là đặc sắc,
ngay cả Phương Mặc Phi sắc mặt cũng là khá là quái dị.
Công tử, hôm nay
cái này, từ khi ngươi ra ngoài, chúng ta trong phủ liền nối liền không dứt, khách nhân không ngừng đến đây.
Lão Mai quất lấy khỏe miệng,
chính mình đi vào Vân gia hơn 3 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân phủ như vậy đông như chảy hội.
Ngươi tới ta đi, nối liền không dứt.
Đều ai tới?
Lang gia, Mã gia, Thần gia.
7 vị công tử trong nhà, đều có người đến đây, trong đó Lăng Mã Tần ba nhà chính là công tử đến đây, mặt khác mấy nhà, chính là phái người đưa tới đại lượng lễ vật.
Ân,
còn gì nữa không?
Đông Nam Tây Bắc 4 vị công tử hôm nay đều tới qua đây chính là 11 nhà.
Ân,
còn có
6-7 xinh đẹp tiểu thư, mang theo tùy tùng thị nữ, tới qua.
Công tử không tại. Có vẻ như đều rất tức giận. Lão Mai nhìn xem nhà mình công tử con mắt đều có chút bước lên đến vòng tròn vòng.
Thật sự là không hiểu rõ.
Nhà mình vị công tử này, lúc nào như thế có nữ nhân duyên.
Nhiều như vậy cô nương xinh đẹp tìm tới cửa, liền vì xem hắn.
Vân Dương hai đầu ngón tay vướt vướt lông mày, đi không?
Đi.
Lúc chiều, vị kia Đông Thiên Lãnh công tử ở chỗ này chờ đến trưa, mai cho đến vừa rồi, mới rốt cục cáo tử, thời điểm ra đi than thở.
Lão Mai nói ra,
không cần quản hắn.
Vân Dương cảm giác sâu sắc chính mình tránh ra ngoài một ngày này thật sự là cử chỉ sáng suốt.
Nhiều người như vậy đến đây tìm chính mình, không ngừng xa giao, đoán chừng đều có thể đem chính mình mê đi.
Lão Phương hôm nay như thế nào?
So hôm qua có cải thiện.
Phương Mặc Phi nói ra.
Ân.
Vân Dương gật gật đầu, mang theo một thân mùi rượu trở về phòng mà đi.
Tại hắn đi vào phòng một khắc này, tất cả trên người mùi rượu, tất cả trong mắt mông lung mùi rượu, ngay tại trong nháy mắt, vô áo mà bay.
Mèo ô.
Mèo ngao.
Nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu vang lên.
Vân Dương chăn trên giường một góc, bị ủi bắt đầu chuyển động, lộ ra 4 cái tuyết trắng cái đầu nhỏ, từ bên ngoài nhìn, giống nhau như lúc 4 cái con mèo nhỏ. Nhưng để cho âm thanh lại không giống với.
4 cái tiểu gia hỏa thân thể đều trong chăn, chỉ lộ ra đầu,
tám cái sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Vân Dương. Vân Dương trong chốc lát bị manh lật. Ta không phải nói qua cho các ngươi thật nhiều lần Vân Dương đối với ba con nho nhỏ thôn tiên báo cao mày vẻ mặt đau khổ, về sau không cần meo ngao, muốn meo ô. Làm sao luôn không nhớ được. Meo ngao ba tên tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn xem Vân Dương, lại kêu một tiếng. Thật sự là bị các ngươi đánh bại. Vân Dương nuốt cái chán. Ba tên tiểu gia hỏa khoái hoạt từ trong chăn leo ra, liền chui lên Vân Dương thân thể. Vân Dương kỳ thật đã rất có thành tựu, thôn tiên báo tiếng kêu, bình thường đều là ô ngao, cùng lão hổ không sai biệt lắm tiếng kêu, nhưng là Vân Dương đã sinh sinh cho chúng nó đổi thành meo ngao. Có thể nói đã thành công một nửa. Về phần một nửa khác nếu là từ bỏ. Chỉ sợ mấy tiểu gia hỏa này tại huyền thú thế giới cũng sẽ gây nên kịch liệt bạo động. Tới mấy con meo ố mèo kêu thôn thiên báo. Đây quả thực là có tính đột phá. Rất hiển nhiên, Vân Dương ngay tại trên con đường này kiên định đi tới. Vân Dương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Sinh sinh bất tức thần công chậm rãi vận hành, Vân Dương muốn hôm nay vọt thẳng phá đệ nhất sơn. Nhưng, ngay từ đầu vận công, Vân Dương liền lập tức cảm thấy khác biệt. Lần này, trong kinh mạch làm sao? Nhiều hơn rất nhiều sinh linh chi khí. Mà lại, ngay từ đầu luyện công, huyền khí liền bắt đầu sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào, so sánh với buổi trưa, cường lực hơn rất nhiều. Cái này, căn bản là đã là vượt qua đệ nhất sơn cảnh tượng. Chuyện ra sao? Vân Dương khống chế huyền khí bắt đầu xung quan, nhưng không có chút nào độ khó, vượt qua. Mà lại, trong kinh mạch linh khí còn có dư lực, trực tiếp đẩy tu vi của mình tiếp tục xông đi lên. Chờ triệt để củng cố cửa thứ nhất đằng sau, còn xông về phía trước một bước nhỏ. Vân Dương mãi cho đến tiến lên đằng sau, mới rốt cục tán đi đan điền chi khí, lập tức không kịp kiểm tra chính mình, liền chìm vào trong thức hải. Lực lượng này chính là đến từ nội bộ, cũng không phải ngoại lực. Ngoại trừ Lục Lục, không còn có khác khả năng. Nhìn một cái, chỉ gặp Lục Lục khoái hoạt tả hữu chập chờn, khoa tay múa chân dáng vẻ. Lại xem xét Lục Lục lá cây nguyên bản xanh nhạt kia đã hóa thành màu xanh lá cây đậm. Vừa nhìn thấy Vân Dương xuất hiện, Lục Lục càng thêm hưng phấn. Thế mà nhéo một cái, lập tức liền đi ra một cây tinh tế dây leo hướng về Vân Dương kéo dài mà tới. Ngay cả dây leo đều đi ra, còn có thể kéo dài dài như vậy. Vân Dương lập tức hoảng sợ, xoát một tiếng lui ra ngoài. Còn lại Lục Lục đem tinh tế dây leo cứng tại không trung, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Thế nào vừa tới liền đi? Vân Dương mới ra đến, chính là cấp tốc kiểm tra trên người mình, đến cùng thứ gì lại ném đi. Hoặc là, bên cạnh mình, thứ gì lại bị nuốt rồi. Kiểm tra tới kiểm tra đi, không có phát hiện có bất kỳ thiếu khuyết đồ vật. Không khỏi một trận kinh ngạc. Lục Lục bộ dạng này, tuyệt đối là hấp thu cái gì vật đại bổ, nếu không tuyệt đối không có khả năng có rõ ràng như vậy biến hóa. Nhưng ăn cái gì? Vân Dương quay đầu lại lần nữa tiến nhập thức hải. Một phen bức cung đằng sau, Lục Lục không thể làm gì, rũ cục lấy phiến lá, huyền hóa ra đến một cái bản hình ảnh, biểu thị cũng chỉ là ăn một cái bản mà thôi a. Vân Dương xem xét, trợn mắt hốt mồm. Cái này. Đây không phải thu lão nguyên soái trong nhà cái bản kia a? Chính mình mới vừa rồi còn đang dùng cái bàn này ăn cơm. Đây chính là băng tâm nõn ngọc. Truyền thuyết năm đó chính là hoàng đế bệ hạ thương tiếc lão nguyên soái cả đời chinh chiến, cố ý cho một bộ bảo bối cho hắn, từ ngủ giường đến cái bàn bắt đũa đều là băng tâm nõn ngọc. Mà toàn bộ Ngọc Đường đế quốc cũng chỉ có một bộ này mà thôi. Công hiệu thần dị. Nghĩ không ra lão nguyên soái mời một lần khách liền đem cái bàn làm mất. Vân Dương không còn gì để nói, nhìn xem Lục Lục rũ cụp lấy phi lá, gục đầu đủ rũ dáng vẻ, thật sự là cũng không đành lòng trách. Chỉ là thở dài, lão nguyên soái bên kia. Về sau nghĩ biện pháp bồi thường hắn một chút đi. Ai, may mắn lão nguyên soái không có ngủ lại, nếu không giường kia. Vân Dương nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, lại có một cỗ hối hận, ta vì sao biểu hiện không tốt một chút đâu. Vạn nhất lão nguyên soái đem ta ngủ lại, giường kia. Không phải cũng bị nuốt. Suốt cả đêm, Vân Dương không ngừng mà vận chuyển tu vi, đem thể nội hiện lên phúc lợi lực lượng hoàn chỉnh tiêu hóa trở thành lực lượng của mình, sinh sinh bất tức thần công một lần vận hành. Bất luận cái gì bà bối. Cũng chỉ là bà bối. Bất luận ngoại lực gì, cũng không bằng chính mình hữu lực. Một mực đến cuối cùng, kinh mạch truyền đến loại cảm giác phồng lên muốn nước kia đằng sau, Vân Dương mới rốt cục đình chỉ. Ở trong quá trình này, ngoài cửa sổ thân ảnh nho nhỏ kia xuyên cửa sổ mà tiến, Vân Dương đều không có mở mắt ra, đó là bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ thôn tiên báo trở về rồi. Sau khi trở về, nhìn thấy Vân Dương đang luyện công, trực tiếp nhảy vào trong ngực, không nhúc nhích, thế mà một đêm không có trở về. Nguyên bản liền ở bên người Vân Dương ba con thôn tiên báo, một đầu thiểm điện miêu đều là ngoan ngoãn ở bên người Vân Dương chăm chú dựa vào hắn nằm sấp, đều không có đi đoạt trong ngực vị trí. Bọn họ cũng đều biết, lão đại không thường trở về, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu, hiện tại vị trí tốt nhất này, nhất định phải lưu cho lão đại. Dù sao, mình tại chủ nhân bên người, nhiều cơ hội vô cùng. Bình minh, nho nhỏ thân ảnh màu trắng lưu luyến dạo qua một vòng, lập tức xuyên cửa sổ mà đi. Vân Dương từ từ mở mắt, trong hai mắt, một đạo điện quang chợt lóe lên. Vượt qua đệ nhất sơn, mới nhìn đến tầng thứ nhất. Câu nói này, nửa điểm không giả. Một núi càng có một núi khó. Tại đột phá cửa thứ nhất trước đó, Vân Dương bất quá là con tôm nhỏ, mặc dù trong lòng có vô số kỹ xảo, có vô số kinh nghiệm, nhưng lại một chút cũng không dùng được. Nhưng ở đột phá cửa thứ nhất này đằng sau, Vân Dương cũng đã có miễn cưỡng có thể tự vệ lực lượng. Mà lại, thể nội huyền khí cứng cỏi kia, để Vân Dương có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn vươn người đứng lên, mặc dù một đêm không ngủ, lại là tinh thần sáng láng. Trong tay, một khối kỳ lạ ngọc thạch đang loé sáng, Vân Dương vận công thôi động, phía trên chỉ xuất hiện mấy cái tin tức. Canh ba thành bắc, đại chiến, ám vệ chết 4 người, thương 13 người, hung thủ trọng thương mà chạy, trước mắt ngay tại trong truy tung. Ám sát Vân thiếu gia vẹo lịp một chuyện không có kết quả. Ám sát Vân thiếu gia một chuyện không có kết quả. Không có kết quả, hoài nghi sát thủ một kích không trúng đằng sau, đã rời đi thiên đường. Không có kết quả. Vân Dương trong mắt lóe lên một cái. Thật chẳng lẽ đi rồi? Vân Dương trong lòng nghi ngờ một chút, lập tức liền đặt ở sau đầu. Sát thủ nếu tiếp nhiệm vụ, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua, chính mình chỉ cần chờ lấy bọn hắn lại đến là được rồi. Không có gì lớn sự tình. Mà sát thủ đào tẩu kia, ngược lại là thật không đơn giản. Tại dưới tình huống phủ nguyên soái tinh nhuệ ra hết, thế mà còn có thể phá vây mà đi. Trước mắt, cũng chỉ có chờ tin tức. Hiện tại nhu cầu cấp bách xử lý sự tình. Chính là sáng sớm liền chờ tại cửa ra vào Đông Thiên Lãnh, Đông Đại Thiếu Gia. Vân Dương nhìn thấy Đông Thiên Lãnh thời điểm, cả người hoàn toàn là sụp đổ, tuyệt đối là một bước. Bởi vì, cũng chỉ là một ngày không gặp, Đông Thiên Lãnh đã là triệt để không nhận ra. Ngươi là Vân Dương nhìn xem trước mặt đầu heo này, hai con mắt so gấu trúc còn gấu trúc, cái mũi cũng sai lệch, bờ môi cũng sưng đi ra trọn vẹn hai thốn, lỗ tai đều xé rách, trên mặt càng là đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Nói tóm lại, tuyệt đối không có ngày hôm qua bộ dáng. Ta là Đông Thiên Lãnh a. Đông Thiên Lãnh há mồm nói chuyện, Vân Dương nhìn thấy trong lợi còn tại chảy máu. Cố gắng mở ra đã sưng chỉ còn một đường nhỏ con mắt, khóc hề hề nói. Vân Dương không còn gì để nói. Liền một đêm công phu, thế nào rất giống là bị 100 đại hán cuồng ẩu một trận đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh bên người hai cái hộ vệ. Hai hộ vệ này đều là khí định thần nhàn, toàn thân một chút vết thương đều không có, mà lại, nhìn thấy nhà mình công tử bị đánh thành dạng này, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái này, quá quái dị. Mà lại, cái kia song đầu thiên sư, giờ phút này toàn thân trên dưới lông nơi này rơi một khối, nơi đó chảy máu, chỗ này đầu dựng não, rõ ràng cũng là bị cuồng đánh một trận. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình có chút xem không hiểu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Đông Thiên Lãnh bị đánh thành bộ dạng này, hắn hai cái hộ vệ chỉ sợ sớm đã chết trận mới có thể phát sinh chuyện như thế. Nhưng bây giờ lại là hai cái hộ vệ bình yên vô sự. Chương 39, ta thật hắn a tiện a. Một lời khó nói hết Đông Thiên Lãnh ai oán thở dài một hơi, đây đều là vận khí ta không tốt, ai? Vận khí không tốt. Vân Dương tròng mắt phồng lên. Làm sao không tốt mới có thể dạng này? Buổi tối hôm qua, ta chờ ngươi đợi đến đã khuya, mới từ ngươi nơi này đi. Ngươi cũng không có trở về. Đông Thiên Lãnh đú oán nhìn Vân Dương một chút, nổ ngụm mang máu nước bọt, sau đó liền đi cược một trận. Cược một trận. Vân Dương có chút lộn xộn. Không đến mức a. Ai, thua. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt, chúng ta tiền đặt cược rất đơn giản, mọi người chơi đùa nhỏ, mỗi người ra 100 khối huyền thạch, một viên đan dược, sau đó lẫn nhau tất cả mọi người có ma sát, lại không thể có nhân mạng phát sinh, còn có một cọc tiền đặt cược chính là người nào thua, liền bị kẻ thù của hắn đánh một trận, tiêu chuẩn là nhất định phải đánh hắn mụ mụ đều nhận không ra. Vân Dương khung mày trực nhảy. Bực này hiếm thấy quy định. Đây là tên cháu trai nào làm phá quy định? Vân Dương có chút khó tin, như vậy hiếm thấy đổ ước, ngươi thế mà cũng có thể đồng ý. Hai cái hộ vệ đồng thời ho khan một cái, quay đầu đi. Đông Thiên Lãnh chớp mắt nhỏ, có chút im lặng nhìn thoáng qua Vân Dương, lắp bắp nói ra, cái này, quy định này, đổ ước, là ta nói ra. Khụ 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 khụ. Vân Dương ho khan. Đông Thiên Lãnh vội la lên, chúng ta các đại gia tộc ở giữa thế hệ trẻ tuổi, khắp nơi ganh đua tranh giành, từng cái tranh cường hào thắng, đã từng náo ra qua không ít nhân mạng. Càng về sau các đại gia tộc liên hợp quy định, đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu không quan trọng, nhưng là, không thể chết người. Có ân oán, có thể dùng những phương thức khác giải quyết. Vân Dương kéo ra khỏe miệng. Từ từ, liền thành mọi người cùng một chỗ đấu khí, nhưng là, không chỗ phát tiết, khi đó, ta liền xách ra vụ cá cược này, về sau ai thua cuộc, liền do đối thủ của hắn đánh cho hắn một trận hạ giận, không thể đánh chết, nhưng là muốn đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Mà lại không cho phép sức thuốc, không cho phép chữa thương, phải chờ tới đương nhiên tốt đứng lên mới được. Vân Dương thở dài. Không nghĩ tới. Từ khi đổ ước thành lập đằng sau, dưới tình huống bình thường. Bị đòn đều là ta. Đông Thiên Lãnh khóc liệt liệt nói ra, hết thể mới cược 8 lần, ta đã thua 5 lần. Vân Dương đã hoàn toàn im lặng. Liền ngươi trí thông minh này, thế mà còn chế định quy tắc trò chơi. Vậy ngươi không hảo hảo lưu tại khách sạn dưỡng thương, sáng sớm còn tìm ta nơi này làm gì? Vân Dương phi thường muốn nói, ta bể bộn nhiều việc, nhưng là không có ý tốt. Ta cảm thấy, có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi. Đông Thiên Lãnh dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Ta. Vân Dương thanh âm cũng thay đổi điều. Các ngươi một đám nhị thế tổ cùng một chỗ chơi game, ta có thể giúp ngươi cái gì?
Đúng vậy a, ngươi là Hoàn Khố tổ tông a.
Đông Thiên Lãnh sùng bái nói ra, tại trong người ta gặp qua, không có người so ngươi càng thêm biết chơi, không có người so ngươi càng hoàn khố, không có người so ngươi. Cho nên, nếu là ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ, thu thập những người này, quả thực là không nói chơi a.
Đông Thiên Lãnh sùng bái mà kỳ vọng nói ra, đại ca, lão đại, dùng ngươi phong phú hoàn khố kinh nghiệm, đánh bại bọn hắn.
Phong phú hoàn khố kinh nghiệm.
Vân Dương muốn khóc.
Ta thật không có.
Nhìn xem Đông Thiên Lãnh chờ đợi ánh mắt, Vân Dương bất đắc dĩ nói, cái này ta thật không giúp được ngươi.
Đừng a, Đông Thiên Lãnh cầu khẩn nói, đại ca, lão đại, anh ruột, chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta thắng một trận, để cho ta đánh đau ba tên tiểu vương bắt đạn kia một trận, ngươi để cho ta làm nhà, ta liền làm gì, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó.
Ta cái gì cũng đừng, ta cũng không để cho ngươi làm gì, ta cũng không giúp được ngươi.
Vân Dương thờ ơ.
Ngươi thật không giúp ta?
Không giúp.
Ngươi thật thấy chết không cứu?
Đông Thiên Lãnh sắc mặt dữ tợn.
Nói không giúp được chính là không giúp được.
Vân Dương bất vi sở động.
Phù phù.
Đông Thiên Lãnh thẳng tắp ở trước mặt Vân Dương quỳ xuống.
Ngươi đây là làm gì?
Vân Dương giật nảy mình.
Ngươi không giúp ta, ta liền không đứng dậy.
Đông Thiên Lãnh kiên quyết nói ra.
Ngươi trước đứng lên lại nói.
Không giúp ta, ta chết cũng không đứng dậy.
Không giúp ta thắng, ta sống cũng không có ý nghĩa, ta liền quỳ chết ở chỗ này.
Ta liền quỳ nơi này.
Ai kéo ta liền tự vẫn.
Đông Thiên Lãnh nhìn thấy hai cái hộ vệ đều muốn tới nâng chính mình, lớn tiếng gầm rú, ta tự đoạn kinh mạch.
Ta tuyệt thực mà chết.
Ta.
Quỳ chết.
Ta.
Giơ kiếm tự vẫn.
Ta.
Treo cổ mà chết.
Dù sao ta chính là không sống được.
Các ngươi làm sao tích đi.
Vân Dương lần này thật sự là thúc thủ vô sách.
Trước đó kế linh đối hắn uy hiếp, chẳng qua là Vân Dương muốn thuận thế mà làm, lại không phải là không có cách nào giải quyết, nhưng là hiện tại, gặp được như thế một gia hỏa mềm không được cứng không xong khó chơi hấp không chín nấu không nát lưu manh đồng dạng còn đối với hắn chơi xỏ lá.
Vân Dương đầu đau muốn nức, đành phải xin giúp đỡ, ta nói.
Hai vị hộ vệ, các ngươi cứ như vậy nhìn xem công tử nhà ngươi.
Cái này.
Hai cái hộ vệ một mặt cười khổ, Vân công tử, không phải là chúng ta không muốn quản, thật sự là chúng ta căn bản không quản được.
Ngươi tìm bọn hắn vô dụng.
Đông Thiên Lãnh quỷ trên mặt đất, khí thôn non sông đồng dạng gầm rú, tìm ai đều không dùng.
Dù là tìm đến cha ta, cũng không hề dùng.
Bản công tử nam tử hán đại trượng phu, nói không nổi liền không nổi.
Vân Dương bất đắc dĩ đến cực điểm.
Ngươi coi như để cho ta giúp ngươi, ta cũng không biết giúp thế nào, ta cũng không biết các ngươi đánh cược là cái gì. Vân Dương xoa huyệt thái dương.
Đối mặt gia hỏa này, thật sự là cảm giác mình tâm lực lao lực quá độ.
Ngươi đáp ứng giúp ta rồi.
Đông Thiên Lãnh kinh hỉ ngẩng đầu.
Ngươi nói trước đi, nói ta xem một chút có thể hay không giúp được việc.
Vân Dương nói.
Chúng ta chính là cược huyền thú.
Đông Thiên Lãnh than thở, lần này đánh cược là bát phẩm huyền thú, nhưng là thành niên bát phẩm huyền thú chúng ta căn bản không khống chế được, cho nên cược nhỏ, hai cái huyền thú chiến đấu, phân ra thắng bại, sau đó bên thắng cùng bên thắng tiếp tục chiến đấu.
Một trận cuối cùng quyết thắng cục cược những này tiền đặt cược.
Ta cái này xong đầu thiên sư Đông Thiên Lãnh một mặt xui xẻo biểu lộ, vốn cho rằng đã là diễm quan quần phương, nào nghĩ tới đám hôn đản kia thế mà làm tới một đầu ngân vi hống, chính là bát phẩm định phong huyền thú con non, so ta cái này cao hơn một cấp.
Ta cái này chỉ là bát phẩm trung giai.
Đó là cao hai giai.
Vân Dương hít mũi một cái, hừ hừ, nói, bát phẩm trung giai, bát phẩm cao giai, bát phẩm đỉnh phong, cao hai cái giai vị, ngươi còn đi chiến đấu.
Làm sao không có đánh chết ngươi?
Cho nên ta mới thua nha. Đông Thiên Lãnh khóc hề hề nói, lão đại ngươi nhìn ta bị bọn hắn đánh cho.
Bận điệu này ta thật không thể rút.
Vân Dương lắc đầu, cao hai cái giai vị, trực tiếp cấp độ áp chế liền có thể đẻ chết, nếu là người ta một mực dùng cái này ngân vị hông đến cùng ngươi đấu, tái đấu 100 lần, ngươi cũng vẫn là thua.
Nhưng này cái ngân vĩ hống so ta cái này nhỏ a, tuổi còn nhỏ a.
Đông Thiên Lãnh vội vàng nói, cái kia mới 3 năm 5 tháng, ta cái này 6 năm, 6 tuổi a.
Vẫn là có thể một trận chiến đó a.
Vân Dương thở dài, trên lý luận tới nói, là có thể một trận chiến.
Nhưng là trong hiện thực tới nói, thất thua không thể nghi ngờ.
Trừ phi,
cái này chó xù một dạng song đầu thiên sư, có thể cho ta đến dạy dỗ.
Chuyện này, mình ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể giúp được.
Đông Thiên Lãnh Vân Dương tự lẩm bẩm, rốt cục trong mày, nói. Như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể nói cho ta biết một tin tức, ta liền giúp ngươi một lần.
Ca, ngài nói.
Đông Thiên Lãnh mừng rỡ, nhảy lên một cái, hình thể mạnh mẽ nhanh nhẹn, tin tức gì đều được, ngươi liền xem như muốn tra ta tin tức.
Ta.
Tức xạ mặt lại, dừng lại.
Ngươi đi theo ta.
Các ngươi chờ ở tại đây.
Đông Thiên Lãnh bước xuống một câu, hấp tấp liền theo Vân Dương mà đi.
Hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau.
Làm sao đều là cảm giác nhà mình công tử chúng ta.
Vấn đề này. Khuya ngày hôm trước hai người đã từng dị thường khiêm tốn hỏi nhà mình công tử, vì sao liền đối với cái này Vân Dương nhìn với con mắt khác đâu.
Nhớ tới lúc ấy công tử trả lời, trong lòng hai người đều có một loại tất chó cảm giác.
Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất, ta nhìn Vân lão đại thuận mắt, thứ hai, hắn làm sự tình, nếu là đem ta đặt ở trên đồng dạng vị trí, ta không dám làm, thứ ba, ta nhìn hắn thuận mắt, thứ tư, ta nhìn hắn thuận mắt. Trong lòng hai người dị thường im lặng. Thuận mắt. Lao tử nhìn xem mỹ nữ đều thuận mắt. Đây coi là cái gì lý do? Trong phòng. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương nói, ta đối với trong giang hồ, thần bí nhất bang phái, một mực rất ngạc nhiên. Thần bí nhất bang phái. Đông Thiên Lãnh buồn bực nói, Sâm La Đình. Không phải. Vân Dương nói, Sâm La Đình bên ngoài, còn có thần bí hơn bang phái. Hết rồi. Đông Thiên Lãnh khẳng định nói. Không có. Vân Dương nhíu mày, ngươi xác định. Đích thật là hết rồi. Đông Thiên Lãnh nghiêm túc gật đầu. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, vậy, Tứ Quý Lâu đâu? Đông Thiên Lãnh sắc mặt thay đổi. Im lặng. Đông Thiên Lãnh cơ hồ liền muốn nhào lên che Vân Dương miệng, đại ca, lão đại, ngươi thật đúng là muốn hại chết người. Ngươi thế nào sẽ biết Tứ Quý Lâu? Vân Dương ánh mắt sáng lên, ngươi biết? Ta không biết. Đông Thiên Lãnh nghe răng trợn mắt, ta khuyên ngươi cũng đừng biết. Chuyện này, thật sẽ người chết. Vân Dương buông buông tay, vậy không có biện pháp, ngươi đi bị người đánh chết đi. Ta không giúp được ngươi. Cái này Đông Thiên Lãnh một mặt xoắn xuýt. Vân Dương không lưu luyến chút nào, mở cửa liền hướng bên ngoài đi. Đừng, đại ca Đông Thiên Lãnh kéo lại hắn. Vân Dương một bước đã bước ra cửa phòng, đi thôi, ta hôm nay còn có chuyện. Ta thật biết không nhiều a Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn khóc. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói a Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn, ta là thật có sự tình. Rất gấp. Đông Thiên Lãnh bất đắc dĩ, ta đem ta biết toàn nói cho ngươi. Nhưng ta muốn biết, ngươi nghe ngóng Tứ Quý Lâu làm cái gì? Ta có việc bận, không nghe ngóng. Vân Dương dùng sức thoáng dây rủa. Đừng 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 Đông Thiên Lãnh triệt để sốt ruột, nhìn xem Vân Dương lạnh nhạt thái độ cự tuyệt, thề thề mà nói, đại ca, ta không hỏi, ta toàn nói cho ngươi, vậy được rồi chứ? Ta không hỏi. Ta không muốn nghe. Vân Dương trợn mắt một cái, kiên quyết muốn đi. Đừng. Đại ca. Mắt thấy ngăn không được, phù phù một tiếng, Đông Thiên Lãnh quỳ xuống, một mặt khổ cực, đại ca, cầu ngươi hướng ta hỏi thăm một chút đi. Bộp một tiếng, Đông Thiên Lãnh đánh chính mình một cái vang dội vào miệng, lệ rơi đầy mặt, ta là thật hắn á tiện a. Chương 40, tin tức, thuần sư, đi đánh đi. Tứ Quý Lâu là trong giang hồ một cái thần bí nhất tổ chức, nhưng là không hoàn toàn thuộc về giang hồ. Đông Thiên Lãnh nói, Tứ Quý Lâu dễ, ai cũng không biết ở nơi nào, nhưng là mặc kệ là giang hồ hay là các quốc gia triều đình, thậm chí là danh môn đại phái, hoặc là bát đại gia tộc trung kiên, thậm chí là ẩn thế gia tộc cao thủ, đều nói không chắc chắn có Tứ Quý Lâu lực lượng tồn tại. Chỉ là mở đầu một đoạn văn này, liền để Vân Dương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng Tứ Quý Lâu xưa nay không trên giang hồ dương danh lập vạn, làm việc khiêm tốn tới cực điểm. Cho nên, người biết có Tứ Quý Lâu tổ chức như này tồn tại, ở trên đời này cũng là cực ít một bộ phận. Tổ chức này, cùng nói là một bang phái, chẳng nói là một tông giáo. Đông Thiên Lãnh thấp giọng, chúng ta Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc, ta cảm giác trong mỗi một gia tộc đều tất nhiên sẽ có Tứ Quý Lâu tồn tại. Chỉ vì gia tộc của chúng ta danh tự chính là một năm bốn mùa. Đông Thiên Lãnh nói. Vân Dương nết nết miệng, thần bí như vậy. Trước mấy ngày nghe người ta nói đến đến, ta còn tưởng rằng mọi người đều biết đâu. Mọi người đều biết. Đông Thiên Lãnh hừ hừ, nói, đây chính là Tứ Quý Lâu. Thiên Huyền Đại Lục thiên cổ đến nay, cực kỳ thần bí bang phái. Năm đó truyền thuyết Lăng Tiêu Túy cùng Tứ Quý Lâu giận đôi, song phương dòng dã làm hơn 100 năm, Lăng Tiêu Túy cũng không có móc ra Tứ Quý Lâu nền tảng, ngược lại chính là như thế không đau không ngứa coi như xong. Mà Tứ Quý Lâu cũng không muốn trêu chọc Lăng Tiêu Túy cao thủ tuyệt thế như vậy, nếu Lăng Tiêu Túy chịu hành quân lặng lẽ, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không đụng lên đi nhiều thêm thương vong, dù sao, luận cá nhân võ lực, ai cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu Túy. Đông Thiên Lãnh thở dài, Tứ Quý Lâu, quá to lớn. Vân Dương nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi biết Tứ Quý Lâu lâu chủ là ai a? Nghiên Tiên Sinh a. Đông Thiên Lãnh thốt ra, điểm này tất cả người biết Tứ Quý Lâu đều biết. Nghiên Tiên Sinh là ai? Vân Dương theo sát lấy hỏi. Cái này, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ Nghiên Tiên Sinh chính mình bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể vì ngươi trả lời vấn đề này. Đông Thiên Lãnh cười khổ. Còn gì nữa không? Để đọc chuyện không có. Ngươi liền biết một chút. Vân Dương mở to hai mắt, thế mà còn tốt giống như là tuyệt thế bí mật đồng dạng không nói. Điểm này, người nào không biết? Đông Thiên Lãnh kêu lên Đụng Thiên Quất, lão đại. Ta nói đã là tuyệt thế bí mật ta. Tứ Quý Lâu có quy định, phàm là có người bại lộ thân phận của mình, như vậy, đó là một con đường chết. Địch nhân không giết ngươi, Tứ Quý Lâu chính mình cũng sẽ giết ngươi. Trong giang hồ trước trước sau sau bạo lộ ra Tứ Quý Lâu đích sắc rất ít người, cơ bản đều là vài đầu tháng vài kiểu người như vậy, nhưng, đều không ngoại lệ, đã toàn bộ tử vong. Ngay cả thi thể, đều đã bị người lăn qua lộn lại tra xét trăm ngàn lần. Các quốc gia quân chủ, ai không muốn diệt trừ Tứ Quý Lâu? Đông Thiên Lãnh phiền muộn, nhưng người nào có thể tìm được bọn hắn? Còn có khác sao? Vân Dương không có hứng thú mà hỏi. Không có. Ách, còn có một chút. Cũng là thế gian truyền thuyết Tứ Quý Lâu, duy nhất có thể tìm tới một chút manh mối. Đông Thiên Lãnh nói, truyền thuyết. Đã từng có người, tìm được Thiên Vấn, muốn mua Tứ Quý Lâu tin tức. Thiên Vấn. Đúng, Thiên Vấn, Nói thế nào? Thiên Vân mở ra 10 vạn huyền tinh giá tiền, còn có 7 đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy. Đông Thiên Lanh nói, đây chính là biết tứ quý lâu tin tức đại giới. Vân Dương kéo ra khóe miệng. Đây quả thực là giao giá trên trời. Chỉ là bắt đầu 10 vạn huyền tinh, cũng đã là một cái để một vị đỉnh phong võ giả sau khi nghe liền sẽ tuyệt vọng số lượng, huống chi còn có 7 đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy. Mỗi một kiện đều là đồ vật trong truyền thuyết. Mỗi một cái đều là giá trị liên thành, không cách nào đoán chừng. Nhưng, trên đời này tất cả cao cấp võ giả đều biết, Thiên Vân chỉ cần mở ra giá cả, như vậy, hắn liền nhất định biết chuyện này tất cả nội tình. Đông Thiên Lánh nói, chỉ là giá tiền này, không ai có thể giao nổi. Vân Dương thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gần 50 năm, Thiên Vân cũng cơ hồ biến mất. Thiên Vân, danh xưng không gì không biết. Liền ngay cả Thương Thiên, nếu là có không biết sự tình, chỉ cần hỏi hắn, liền có thể đạt được đáp án. Vân Dương thì thào nói ra, Thiên Vân, mới là thế gian đệ nhất tổ chức thần bí A. Thiên Vân, chỉ là một người. Đông Thiên Lánh nói, chỉ có một người. Một người. Vân Dương có một loại không thể tưởng tượng hoang đường cảm giác. Hiện tại, ta biết, đã toàn nói xong. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, tứ quý lâu đã như vậy điệu thấp, từ trước tới giờ không dương danh lập vạn, như vậy, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì? Vân Dương hỏi, hoặc là nói, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Điểm này, thật không biết. Nhưng ta tin tưởng, trên cái thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ vị kia thần bí niên tiên sinh bên ngoài, cũng không có người có thể cho ngươi đáp án. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, tứ quý lâu tất nhiên là có mục đích. Mà lại mục đích này cực kỳ đáng sợ. Hiện tại chính là chờ đợi. Chờ đãi bọn hắn chân chính bạo lộ ra mới có thể biết. Chờ đợi. Vân Dương hừ một tiếng, phi thường khó chịu. Đông Thiên Lanh trong chốc lát khôi phục cá rua định hót thần sắc. Lão đại. Lão đại. Giúp ta thắng A. Đã ngươi đã nói cho ta biết. Vân Dương hừ hừ, mặc dù tất cả đều là vô dụng tin tức, nhưng ta sẽ không nghe. Tính ngươi tiểu tử nhặt được tiện nghi, hừ hừ. Hắc hắc. Là, lão đại khoan hồng độ lượng, ý chí như biển cả, trí tuệ cao ngất. Đông Thiên Lánh cười hắc hắc nói, vậy, chúng ta như thế nào âm chết bọn hắn? Âm chết bọn hắn? Rất dễ dàng a. Vân Dương nói, để cho ngươi song đầu thiên sư đi chiến đấu, liền thắng. Đông Thiên Lánh lập tức sụp đổ mặt. Không phải đã chiến đấu qua rồi. Tiếp lấy đi chiến đấu, đây không phải là tìm thai vạ a. Đưa ngươi song đầu thiên sư kêu đến, ta giúp ngươi huấn luyện một chút. Vân Dương mỉm cười nói, huyền thú, cũng không phải là chỉ có thiên phú chém giết bản năng, bọn chúng, kỳ thật cũng cần học tập. Đông Thiên Lanh kinh ngạc nhìn Vân Dương, trong đầu có chút mơ hồ. Hán, muốn thu song đầu thiên sư làm đồ đệ. Ta làm sao có chút mê hoặc. Vân Dương liền ở trước mặt Đông Thiên Lanh bắt đầu giảng dạy. Đem song đầu thiên sư kêu đến, bắt đầu đánh một bộ quyền, để song đầu thiên sư bắt đầu học tập chính mình đánh quyền. Đông Thiên Lanh khuôn mặt không ngừng run rẩy, ở bên cạnh nhìn hai vị hộ vệ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây chính là vị đại gia này nói đến hỗ trợ. Song đầu thiên sư hiển nhiên cũng làm ngộng, nếu như biết nói chuyện mà nói, khẳng định liền cà lăm, đánh. Đánh quyền. Ngươi để cho ta một đầu sư tử. Học nhân loại đánh quyền. Mặc dù ta là bát phẩm huyền thú, mặc dù ta rất thông minh, nhưng là ta. Đồ đần. Vân Dương không lưu tình chút nào quát lớn, muốn như vậy nắm đấm mới đúng. Nói là mẫu. Song đầu thiên sư. Sư tử này móng có thể cùng người tay một dạng A. Làm sao nắm đấm? Dạng này. Vân Dương đi qua, bắt lấy song đầu thiên sư trái móng trước, lấy tay đẩy ra, sau đó cho nó khép lại, minh bạch chưa? Đông Thiên Lanh cùng hộ vệ tập thể sụp đổ. Song đầu thiên sư lại là bốn con mắt bỗng nhiên sáng lên, tràn ngập hưng phấn dơ thẳng lên trời thét dài, tê ngao. Tại thời khắc này, một cỗ tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh nguyên lực rót vào song đầu thiên sư thân thể, hiệu quả rõ ràng đến. Song đầu thiên sư lập tức cũng cảm giác, chính mình chân trước này, lập tức trở nên cường tráng, tràn đầy không dùng hết lực lượng cùng vô tận tiềm lực. Nếu là lực lượng như vậy có thể đủ nhiều một chút mà nói, chính mình thậm chí có thể tiến giai. Đều cái gì? Vân Dương một bàn tay đánh vào song đầu thiên sư trên đầu, một cỗ lực lượng, lần nữa đi vào. Song đầu thiên sư hưng phấn cho con một dạng dao động lên cái đuôi đến, tê ngao. Tê ngao. Tê ngao. Đều lên không xong. Còn gọi. Vân Dương một bàn tay, lại một bàn tay, lại một bàn tay. Càng là bị đánh, song đầu thiên sư càng là hưng phấn, càng là tâm hoa nộ phóng, càng là. Hiện tại ra hữu quyền. Dạng này. Không đúng. Thằng ngu này, bộ dạng này. Lại là một cỗ. Hiện tại là huấn luyện thối pháp, trước đá, trước đạp, đá nghiêng, bên cạnh đạp, sau đá. Ai nha hết thệ không đúng. Thật ngu. Ta đến uốn nắn. Tê ngao. Tê ngao tê ngao. Đông Thiên Lanh cùng hai cái hộ vệ nhìn nổi ba đều muốn rớt xuống. Cái này mẹ nó. Cả đời lần đầu gặp A. Một cái song đầu sư tử, đột nhiên đứng thẳng người lên, trái móng trước quanh một tiếng đánh ra một. Quyền. Đứng thẳng người lên, vọt giữa không trung. Một cái xoay quanh, một cái đùi phải hùng mánh một cái bên cạnh. Đập. Nha. Ta đã điên rồi. Đông Thiên Lãnh một tay che mặt, túi đầu xuống, hoàn toàn vô ngữ. Gia hỏa này, thế mà hình như là thành công. Nhưng là, song đầu thiên sư đây là thì sao rồi? Nghe lời của hắn như vậy, bị hắn một bàn tay đánh gật gù đắc ý, một cái lảo đảo một cái lảo đảo, nhưng vẫn là liều mạng hướng trước người hắn đụng. Chẳng lẽ ta tiện? Ta nuôi sư tử cũng đi theo tiện. Đông Thiên Lãnh cảm giác ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, không còn có khác khả năng. Người hắn A rõ ràng là một đầu sư tử, song đầu thiên sư, trời sinh thông hiểu âm dương thủy hỏa chi lực, thiên phú bản năng của ngươi đâu. Thực sự không được, người hắn A sẽ còn cắn người A. Hai cái miệng làm gì dùng? Thế mà thật bắt đầu đấm quyền. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng đang nhìn, thấy đầy mình đều căng gân. Hiện tại Phương Mặc Phi, biểu hiện tuân tuân nho nhã, hoàn toàn chính là một cái tay trói gà không chặt thư sinh trung niên, yếu đuối, mà trên thực tế tu vi của hắn cũng còn lâu lắm mới khôi phục. Đông Thiên Lãnh ba người chỉ là nhìn thoáng qua liền vòng vo ánh mắt. Ngược lại là hai vị đông gia hộ vệ, đối với Lão Mai nghi nghi hoặc nghi ngờ dò xét, ẩn ẩn cảm giác được Lão Mai trên thân truyền đến cái chủng loại kia mãnh liệt uy hiếp. Vị này Vân công tử, bên người lại có một cái dạng này quản gia, hai cái hộ vệ trong lòng đều đang nghĩ, xem ra cũng không phải hạng người bình thường a. Tại trước mắt bao người, Vân Dương hoàn thành đối với song đầu thiên sư cải tạo, sau đó lại bắt đầu nhảy dựng lên chuyển cái vòng. Hai đầu chân sau đi đường, hai cái chân trước ôm cái bóng, chân sau đứng thẳng đi đường. Đi, giờ chín bị đem ta ném bóng ra kiếm về. Đến, nhìn thấy tay của ta rồi hả? Từ trên tay của ta nhảy qua đi. Một cái hô hấp, chạy đến đại môn lại chạy trở về. Đông Thiên Lãnh đã hoàn toàn đờ đẫn. Mẹ nó, ngươi đây là thuần sư tử hay là tại thuần chó? Đông Thiên Lãnh công tử thật sự là chịu đựng không nổi, một bước đứng ra, lao đại ngươi. Tốt. Vân Dương vỗ tay một cái, gọi lại đã mệt mỏi thở hồng hộc song đầu thiên sư, đi tới chiến thư đi, buổi tối hôm nay, để song đầu thiên sư nên chiến ngân vi hống. Cam đoan ngươi thắng. Dắt. Đông Thiên Lãnh tròng mắt cơ hồ lồi đi ra. Ngươi cứ như vậy dạy ta sư tử đánh một chuyến quyền, lại để cho nó cùng chó một dạng chạy tới chạy lui một đoạn thời gian, liền có thể tham chiến. Cái này còn không được a. Đông Thiên Lãnh sờ lên đầu của mình, cảm thụ được bị đánh đau đớn còn không có tiêu trừ, vẻ mặt đau khổ nói, tối nay lại đánh, chỉ sợ ta thật nửa năm không khôi phục lại được. Đêm nay lại đi đánh, ngươi có lòng tin hay không? Vân Dương hỏi song đầu thiên sư. Thế ngao. Song đầu thiên sư ý chí chiến đấu sục sôi, cùng hống một tiếng. Đi, nói cho công tử nhà ngươi, ngươi tất thắng. Vân Dương tay một chỉ. Song đầu thiên sư hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Đông Thiên Lãnh trước mặt, nâng lên hai cái đầu to, gâu. Cái đuôi một trận cùng dao động. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt trong gió lộn xộn, ngươi. Ngươi thế mà đích thực đem ta song đầu thiên sư cho ta thuần thành chó. Chương 41, tháng thua, tìm người, kỳ quặc, tung tế. Ngay tại Vân Dương là Đông Thiên Lãnh dạy dỗ song đầu thiên sư thời điểm, một bên khác cũng tại vô cùng náo nhiệt. Kế Linh ôm cánh tay, Dương Dương đắc ý nhìn xem sáu cái tỉ muội, mau gọi lại tỉ. Sáu cái thiếu nữ cả đám đều như là đấu bại gà trống, từng cái lệch qua trên giường, ánh mắt vô thần. Nhìn đều là thâm thụ đả kích dáng vẻ. Ngân Nguyệt Thiên Lang một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, trên mặt đất đi tới đi lui. Ở bên cạnh, chính là sáu cái nhiều loại huyền thú ấu thú, từng cái mặt ủ mày chau, ủ rũ. Linh muội muội, ngươi đây là làm sao thuần? Trong chúng nữ, một cái tuổi hơi lớn chút thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, làm sao lại để nó như thế nghe lời? Đều cái gì muội muội đâu? Kế Linh hừ, gọi đại tỷ. Chẳng lẽ các ngươi đều rực nợ sao? Trước kia ta thua, ta thế nhưng là vẫn luôn là nhận thua cuộc. Sáu cái thiếu nữ than thở, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Kế Linh, trong lòng không ngừng oán thầm, vốn chính là ngươi nhỏ nhất. Ngươi thua gọi tỷ tỷ là hẳn là, thế nhưng là chúng ta đều lớn hơn ngươi. Thế nào gọi? Nhanh! Mau gọi tỷ tỷ. Kế Linh vai phong lẫm liệt. Nhưng là ngươi muốn nói cho chúng ta biết, cái này Ngân Nguyệt Thiên Lang ngươi là thế nào khiến cho? Tuổi tác hơi lớn thiếu nữ cắn môi, chúng ta trong này, cũng có ba đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang. Nhưng vô luận phương diện nào đi nữa cũng không bằng ngươi cái này. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Đúng vậy à, ta cái này cùng ngươi đây chẳng qua là trong một tiệm mua, ta so ngươi mua còn sớm, ngươi cái này trên lỗ thai có cái điểm đen, ta thấy được, mới không có giờ mở 33 sở sổ tuyển, hơn nữa lúc ấy ngươi cái này hoàn toàn không bằng mặt khác mấy cái, nhưng ngươi mua đi lúc này mới mấy ngày, liền các phương diện siêu việt, linh muội muội, ngươi nhất định có bí quyết. Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết đi. Nói cho chúng ta biết, chúng ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Không nói cho chúng ta liền không gọi. Hi hi, cứ làm như thế. Kế Linh hừ một tiếng, hất cằm lên, dựa theo đổ ước, các ngươi đã thua. Bí quyết. Ta tự nhiên là có, nhưng là, ta không thể nói cho các ngươi biết. Sang năm, ta còn muốn tiếp tục làm đại tỷ đâu. Ta đều nói cho các ngươi biết, sang năm ta làm sao xử lý. Bọn tỷ muội, cù nàng. Lập tức sáu cái thiếu nữ cùng nhau tiến lên. Ha ha. Tha mạng, ha ha. Các ngươi. Không gọi đại tỷ còn. A ha ha, tha mạng a. Chúng nữ náo loạn một trận, cũng không có bước đi ra kế linh lời nói thật, không thể làm gì, đành phải để con bé này ngông nghênh ngồi ở vị trí đầu. Chúng nữ tâm không cam tình không nguyện từng cái tiến lên thi lễ, đại tỷ, ngoan, muội muội miễn lễ. Kế linh con mắt đã cao hứng cong thành vành trăng khuyết. Chúng nữ cuồng nhíu môi. Hôm qua chúng ta đi gặp kia cái gì Vân công tử, rõ ràng đều đi trước bái tiếp, để hắn ở nhà chờ đợi, thế mà đến lúc đó hay là không gặp người. Một cái thiếu nữ áo lam quyệt miệng, nói, có gì không dạy nổi. Đúng đấy, chính là, không phải liền là một cái gì thiên ngoại Vân hầu công tử. Giá đỡ lớn như vậy. Hừ, trách không được linh muội muội sinh khí, bực này lô nam tử, căn bản không hiểu chuyện, không có lễ phép, không hiểu được tôn trọng người. Đúng, trong phủ kia quản gia cũng là chết dạng hòa khí. Nhìn xem liền làm giận. Bất quá vị kia Vân công tử ngược lại là có một chút ưu điểm, chính là, trong nhà không có nô bộc thị nữ, xem ra cũng coi như đáng tin cậy. Thôi đi, đó là nghèo đi. Chúng nữ nói lên Vân Dương, đều là đầy bụng tức giận, mồm năm miệng mười thảo phạt, những này thiếu nữ đều là đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, lúc nào từng chịu đựng tránh mà không thấy đãi ngộ. Vân Dương lần này, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng cũng là phạm vào nhiều người tức giận. Kế Linh nghe được tên Vân Dương, lại là nhịn không được trở nên yên lặng. Hắn quả nhiên làm được, hắn nói đã có thể tất thắng. Quả nhiên, chính mình liền lấy ưu thế áp đảo thắng. Mà lại, chính mình đầu này Ngân Nguyệt Thiên Lang rõ ràng cũng không xuất chúng, điểm này từ trong bọn tỷ muội ăn nói hoàn toàn có thể cảm giác được. Nhưng trong tay hắn, chỉ bất quá hơn một ngày thời gian, liền trở nên như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Nhớ tới cùng Vân Dương ước định, Kế Linh trong lòng lại là một mảnh xoắn xuýt. Lúc đó ước định, tháng đằng sau, tháng tới tiền đặt cược cho hắn một nửa, mà lại mặc hắn chọn trước, mặt khác, chính mình còn thiếu hắn một tin tức. Không biết hắn là muốn tin tức gì. Nhớ tới ngày đó Vân Dương quyết tuyệt đem chính mình đuổi ra ngoài tình huống, Kế Linh liền hận đến nghiến răng, hận không thể một đời một thế, cũng đừng nhìn thấy cái này không chút nào thương hương tiếc ngọc hỗn đản. Nhưng, tiền đặt cược này lại muốn cho hắn đưa qua, mà lại, chính mình còn không đi không được, bởi vì, còn có một vấn đề, chính mình cần hồi đáp. Cũng chính là tin tức kia. Kế Linh xoắn xuýt đến cực điểm. Nàng trong này trầm mặt cau mày, lặng lẽ nghĩ lấy tâm sự, nhưng không có chú ý tới bọn tỷ muội ồn ào đã sớm đình chỉ, từng cái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt. An tĩnh chú ý đến Kế Linh trên mặt thần sắc biến hóa, từng cái che miệng len len cười. Xem ra tiểu nha đầu là có tâm sự, chẳng lẽ là Tư Xuân? Ai? Kế Linh thở một hơi thật dài, chỉ nghe thấy bên người sáu người cùng một chỗ học chính mình thở dài, ai đều là thở dài một tiếng vừa sâu vừa dài, tràn đầy xuân khuê ai đoán chi ý. Lập tức chính là một trận cười ha ha. Ngươi, các ngươi? Kế Linh lắp ba lắp bắp hỏi chỉ về phía các nàng. Nha, chúng ta mới đại tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế. Đúng a, mới đại tỷ sắc mặt, tốt tưởng niệm. Cái gì tưởng niệm, rõ ràng là Tư Xuân, hận gả đi. Nói không chừng nghĩ là nữ nhân đâu. Cái rắm. Khẳng định là muốn nam nhân. Nói không chừng chính là vị kia Vân công tử. Cái này thật nói không chừng. Cổ nhân nói, nữ tử người có thể chân chính nhớ, vĩnh viễn không phải người có thể làm cho nàng vui cười, mà là một người có thể làm cho nàng sinh khí, có thể làm cho nàng rơi lệ. Lời ấy không giả a. Đúng a đúng a, mới đại tỷ xem ra là có ý chúng nhân. Là ai là ai? Đại tỷ mau nói đi ra, chúng ta bọn tỷ muội giúp ngươi kiểm định một chút. Đúng. Giữ cửa ải, giữ cửa ải. Chúng nữ một trận làm ầm ĩ. Kế Linh lông mày dựng lên, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện khác mà thôi. Ta chỉ là đang nghĩ anh ta, hắn rời nhà đã nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, không biết chuyện ra sao. Hơn một năm trước đó từng nghe nói, hắn từng tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua, nhưng gia tộc phái nhiều người như vậy tới tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Ai? Nói xong lời cuối cùng, lại là thật sâu thở dài. Đúng vậy a, Kế đại ca cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Thật làm cho người lo lắng. Nguyên bản thiếu nữ áo xanh làm đại tỷ kia cũng không nhịn được thâm thẳm thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên tưởng niệm thần sắc. Lần này, chúng nữ cũng không có ở nói đùa. Đại tỷ thật sâu ưa thích Kế đại ca chuyện này, bọn tỷ muội đều là biết đến, mấy năm trước Kế đại ca vừa mới mất tích thời điểm, chúng nữ còn có gan trêu ghẹo một chút. Nhưng, nhoáng một cái nhiều năm như vậy không có tin tức, đối với phần này tưởng niệm lại là ai cũng không dám nói giỡn. Vốn cho rằng là trai tài gái sắc, ông trời tác học trò, lại nghĩ không ra. Ai chúng nữ đều là tình chân ý thiết thở dài. Lần này chúng ta cưỡng ép đem so với thi đấu định tại Thiên Đường Thành, không phải là vì lần cận tìm kiếm Kế đại ca. Chúng ta mấy ngày nay chia ra hành động, chạy khắp nơi chạy. Đúng, cái gì Thiên Lao A, Hình Ngục A, những địa phương này, cái gì Lưu Vong cái gì, cũng đều điều tra thêm. Đúng, trong quân cũng tra một chút. Thiên Đường bốn bề phương viên 3.000 dặm người giang hồ, cũng đều tra một chút. Đây là chúng ta lần này đến đây quan trọng nhất. Phải tất yếu đem Lan tỷ người yêu tìm cho ra thành thân. Hi hi ha ha. Các người đám này tiểu đệ tử. Vị kia Lan tỷ sắc mặt đỏ hồng, làm bộ muốn đánh, lập tức lại thăm thẳm thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng hắn bình an vô sự liền tốt. Nói nói, hốc mắt liền đỏ lên. Chúng nữ cũng trầm mặt lại. Cảm nhận được đại tỷ khắc cốt tương tư, mỗi một cái đều là trong lòng nặng nề. Đông Thiên Lanh thời điểm ra đi, thần sắc vô hạn đặc sắc. Thậm chí, đối với vị này vừa mới nhận dưới lão đại, cũng có chút thái độ không tín nhiệm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vân Dương. Bờ môi ngọ ngoại, xem ra rất muốn mắng người, nhưng cũng không dám mắng. Trong mắt hắn, vị này hoàn khố đứng đầu còn không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. Lại nói, khó được gặp được một người có thể làm cho mình như thế vừa ý. Nếu là thua, ngươi thua bao nhiêu, ta giúp ngươi ra gấp 10 lần tiền đặt cược. Vân Dương nhíu mày, liền ngươi cái này hoàn toàn không có một chút điểm mạo hiểm tinh thần, thế mà còn muốn làm hoàn khố. Chút tiền đồ này, thua ngươi ra gấp 10 lần tiền đánh bạc. Đông Thiên Lãnh trừng to mắt. Ân, không chỉ có ra gấp 10 lần, mà lại, ngươi bị người đánh thành bộ dáng gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh thành bộ dáng gì chính là. Vân Dương khinh thường nói ra, bất quá, chỉ bằng ta dạy cho sư tử con bộ quyền pháp này cước pháp, tuyệt đối không có khả năng thua. Đông Thiên Lãnh khỏe miệng lại bắt đầu co quắp. Ngươi lại xách ngươi dạy ta sư tử đánh quyền sự tình. Bất quá, Đông Thiên Lãnh trong lòng hay là lập tức yên tâm. Muốn không phải Vân Dương ra tiền đặt cược, mà là Vân Dương phần tự tin này. Người ta Vân lão đại đều tự tin như vậy, chẳng lẽ mình cũng không dám đi liều một phát? Dù là bị đánh chết, cũng không thể như thế không có gan a. Hoàn Khố không phải ngươi làm như vậy. Vân Dương lời nói thấm thía vô vô Đông Thiên Lãnh bả vai, Hoàn Khố, phải có không biết sợ tinh thần. Bên người, hai cái Đông gia hộ vệ như ngồi bàn trông. Thiếu gia nhà ta đã đầy đủ Hoàn Khố rồi, ngươi còn muốn để hắn làm sao càng thêm không biết sợ một chút. Lại không biết sợ xuống dưới, đoán chừng toàn cả gia tộc đều có thể bị hắn đốt đi. Tốt. Làm đi. Đông Thiên Lãnh một kích động, bị đánh đỏ bừng cái mũi lại bắt đầu đổ máu. Nếu là thắng, ta tối nay đem bọn hắn ba người trực tiếp làm thành đầu heo. Không. So đầu heo còn đầu heo. Thua đâu. Thua. Cùng lắm thì lại bị đánh một trận, dù sao ta đã dạng này, lại bị đánh một trận lại có cái gì quá không được. Đông Thiên Lãnh ra vẻ mặc kệ, dù sao cũng không thể càng xấu. Lần trước thua, bọn hắn để cho ta mặc vào một năm lục. Nha. Rốt cục muốn tới lao tử mở mày mở mặt thời điểm. Vân Dương lúc này mới phát hiện, vị này Đông đại thiếu lần này mặc, thế mà không phải lục. Trong lòng bàn tay một trận nóng rực. Một khối ngọc hiện lên ở trong tay, Vân Dương bất động thanh sắc đem khối ngọc này lại nhét đi vào, dung hợp tại trong máu thịt, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều tại trong tay háo tiến hành. Đông Thiên Lãnh cuối cùng đã đi. Thắng, ta đến cùng lão đại ăn mừng. Thua, ta đến đánh ngươi. Đông Thiên Lãnh lưu lại hai câu nói, cười to mà đi. Dám đánh ta Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là ngươi song đầu thiên sư liền có thể gặm chết ngươi. Thản nhiên trở về phòng, vội vàng lấy ra ngọc thạch xem xét. Chỉ thấy phía trên quả nhiên có tin tức đang không ngừng thoáng hiện. Phát hiện soái phủ dạ biến người áo đen tung tích, trước mắt tại Thanh Vân Phường. Tin tức này liên tục chuồn vài chục lần, có thể thấy được khẩn cấp. Thanh Vân Phường. Vân Dương biến sắc. Lại là một cái chính mình không muốn đi địa phương, nhưng lần này lại là không đi không được. Chương 42, trong lòng thiên hỏa sớm liệu nguyên. Thanh Vân Phường. Tại Thiên Đường Thành từ trước đến nay là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một cái động tiêu tiền, cũng là nam nhân thiên đường. Ân, là một cái thanh lâu. Nhưng, cùng những thanh lâu khác không giống với địa phương ở chỗ, nơi này nữ tử, tất cả đều là bán nghệ không bán thân, mỗi một cái, đều là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Một khi có một vị nào đó nữ tử cùng khách nhân cấu kết, như vậy, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, bị ngươi vị khách nhân kia trục thân, mang về nhà đi. Thứ hai, trục xuất Thanh Vân Phường. Thanh Vân Phường bây giờ người cầm lái Vân Túy Nguyệt, chính là một tên kỳ nữ. Truyền thuyết ngay tại 8 năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy từ nơi này trải qua, cùng Vân Túy Nguyệt đã từng gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí, ưng thuận Lăng Tiêu nhất túy, Nguyệt Hạ Trường Đàm, ai dám mạo phạm, coi ta một kiếm. Lời hứa như vậy, ai dám mạo phạm Vân Túy Nguyệt, như vậy, liền muốn ăn Lăng Tiêu Túy một kiếm. Trong thiên hạ này, có mấy người có thể nhận được lên Lăng Tiêu Túy một kiếm? Chỉ sợ cũng ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không dám. Mà lại, mọi người đều biết là Vân Túy Nguyệt sau lưng còn có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần Thanh Vân Phường có chuyện, bày ra lực lượng, đơn giản để bất luận kẻ nào kinh hãi. Có người đã từng nói, Thanh Vân Phường chính là thiên đường thành chỗ an toàn nhất. Không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này gây chuyện. Giờ phút này, Vân Túy Nguyệt chính một thân áo đỏ, tươi cười xinh đẹp đem 10 cái quân đội ám vệ đưa ra ngoài. Quân gia đi thong thả không tiễn, chúng ta nơi này là không có trọng phạm nha, lần sau cũng không nên tới rồi, chúng ta nơi này có thể không chịu đựng nổi đại quân giận dữ nha. Mấy cái ám vệ một mặt không thể làm gì. Có biện pháp gì? Ai dám đối với Thanh Vân Phường cưỡng ép điều tra? Trừ phi là lão nguyên soái tự mình đến, có lẽ có thể đủ làm đến. Những người khác, chỉ sợ tới một cái tính một cái, đều sẽ bị như là chính mình như vậy mềm nhũn mời đi ra ngoài. Nhưng, lần này truy nã thích khách thất bại, lão nguyên soái đã lôi đình nổi giận. Bây giờ lục soát khắp thiên đường thành còn tìm không thấy, trở về, thật không biết lại phải nên đón một trận bộ dáng gì mưa to gió lớn. Vân Túy Nguyệt một thân áo đỏ như vẽ, lười biếng nhẹ nhàng tựa ở Thanh Vân Phường trên cửa, lại tự nhiên mà vậy tràn đầy ngàn vạn say lòng người phong tình. Tuyệt sắc gương mặt, tựa hồ mãi mãi cũng mang theo một loại nhẹ nhàng cười yếu ớt, sóng mắt nhất chuyển ở giữa, chính là phong tình vạn trùng. Ven đường đi qua người đi đường ánh mắt đã không nhịn được đều thẳng. Vân Thúy Nguyệt đôi mắt chỗ sâu, lại là một mảnh không nói ra được cú hoán, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hoan ra kia. Hơn một năm không có tới. Hắn đi chỗ nào? Chẳng lẽ, thật là... quên rồi sao? Góc đường đối diện, Vân Dương một thân áo tím, đứng chắp tay. Hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu, liên tiếp nhìn thấy hai đội ám vệ, bị Vân Thúy Nguyệt phong khinh vân đạm đưa ra tới. Vân Dương ánh mắt phức tạp, thậm chí có một ít áy náy. Hắn không nghĩ tới đi, không muốn đối mặt Vân Thúy Nguyệt, nhưng là... ám vệ đã toàn bộ không công mà lui. Lão Mai liền ở bên cạnh hắn đứng đấy, không biết nhà mình công tử đứng ở chỗ này là làm cái gì. Mắt thấy Vân Thúy Nguyệt liền muốn xoay người lại, Vân Dương thở thật dài một cái, xài bước đi tới. Vân Dương tính cách có bộ dáng như vậy, đang quyết định làm một việc trước đó, hắn sẽ nghĩ rất nhiều, tại chính mình không muốn đi đối mặt chuyện thời điểm, hắn cũng sẽ muốn lùi bước. Nhưng hắn một khi quyết định muốn đi làm, như vậy thì là một đi không trở lại. Ngoại trừ thành công, sẽ không bao giờ lại cân nhắc mặt khác. Vân Thúy Nguyệt khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người lại. Đột nhiên nhìn thấy đường phố đối diện thiếu niên mặc áo tím kia chính đại bước tới lấy chính mình đi tới. Thiếu niên này diện mục, để Vân Thúy Nguyệt cũng là vì đó tán thưởng một tiếng, tốt thiếu niên anh tuấn lang. Đang nghĩ ngợi, Vân Dương đã đứng ở trước mặt của nàng, mỉm cười nói ra, "Thúy Nguyệt cô nương đúng không?" Vân Thúy Nguyệt mềm mại đáng yêu cười cười, nói, "Công tử là." "Nhìn xem, nhìn không quen mặt nha." Vân Dương mỉm cười nói, "Lạ mặt là tất nhiên, nhưng ta biết ngươi gọi Vân Thúy Nguyệt, mà ta hiện tại cũng làm cho Vân cô nương ngươi biết, ta cũng họ Vân, chúng ta chính là người một nhà. Cho nên hiện tại, không coi là người xa lạ đúng hay không?" Vân Dương mỉm cười, tràn đầy lực tương tác. Vân Thúy Nguyệt nhẹ nhàng che miệng cười lên, "Công tử thật sự là khôi hài, không sai, chúng ta bây giờ đích thật là không tính người xa lạ." "Ừm, nếu không tính là người xa lạ, như vậy, ta có thể hay không xin mời Thúy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm?" Vân Dương nói, "Ngay tại cái này Thanh Vân Phường như thế nào?" Vân Thúy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, "Công tử, Thanh Vân Phường đồ ăn, thế nhưng là không rẻ nha." Vân Dương cười nhạt một tiếng, liền xem như đắt đi nữa, xin mời Thúy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm, hay là đăng giá. Công tử thật là biết nói chuyện. Vân Thúy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, bất quá, nô gia lại không tin, công tử đi vào Thanh Vân Phượng, liền vì xin mời Thúy Nguyệt ăn bữa cơm này sao. Nàng xem kỹ ánh mắt nhìn Vân Dương, có chút ý vị thâm trường, công tử chắc là. Tại ta Thanh Vân Phượng, cũng có nhân tình cô nương. Vân Dương nói, Thanh Vân Phượng cô nương đều quá đắt như vàng, bản công tử cũng thật sự là rất nghèo, cho nên, lần này... thật chỉ là xin mời Thúy Nguyệt cô nương ăn cơm, thuận tiện. Có mấy cái vấn đề, cũng muốn cùng Thúy Nguyệt cô nương nghiên cứu thảo luận một chút. Hy vọng cô nương nể mặt. Vân Thúy Nguyệt khanh khách một tiếng, nói, ừm, liền biết công tử nhất định có mục đích, bất quá, công tử dáng dấp như vậy anh tuấn, liền hướng về phía công tử gương mặt này. Nô gia hiện tại cũng là vừa vặn không đội vàng. Công tử xin mời. Thúy Nguyệt cô nương xin mời. Vân Dương ung dung cùng Vân Thúy Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập Thanh Vân Phường. Lão Mai ở phía sau, đã chấn kinh trong mắt đều nhanh muốn mất rồi. Nhà ta công tử, hay là thật biết trêu chọc mỹ nữ đó a? Cái miệng này mới, thủ đoạn bắt chuyện này, thông dong này, tự nhiên này. Lao thủ a. Lão Mai cảm giác mình càng thêm xem không hiểu nhà mình vị công tử này. Hắn tại không nên trêu chọc mặt người trước, trêu chọc như thế xe nhẹ đường quen, không trở ngại chút nào, nhưng ở hẳn là trêu chọc mặt người trước, lại là lời nói lạnh nhạt nói lời ác độc hoàn toàn không hiểu phong tình. Lão Mai lăng a a đi theo đi vào, một cước cao nhất chân thấp mất hồn mất vía, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Thanh Vân Phường, tầng cao nhất. Tầng cao nhất, hoàn toàn chính là một lương đỉnh. Bốn bề vách tường đều là chỉ có cao nửa trượng, sau đó là một cây cây cột kết nối trần nhà, từng tầng lụa mỏng, quay chung quanh, tứ phía gió đến, lụa mỏng bay múa. Lão Mai không có theo tới, chỉ có Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người đi lên. Tại phân phó thời điểm, Lão Mai một mặt chân thành ghi nhớ thần hội, minh bạch, minh bạch. Vân Dương nhìn xem Lão Mai trên mặt vẻ mặt bị ổi, ánh mắt ta cái gì đều hiểu kia, nháy mắt ra hiệu bộ dáng, rất muốn đạp một cước, ngươi minh bạch cái dám. Túy Nguyệt cô nương quả nhiên biết được hưởng thụ. Vân Dương chắp tay nhìn quanh, tại cao mấy chục trượng chỗ, quan sát thiên đường thành, quả nhiên là khác tâm cảnh. Nhưng trong lòng thì như phủ vân chạy qua, cái này tứ phía phong cát, ta đây là lần thứ mấy tới. Vân Thúy ép tám sư phụ Sơn Nguyệt mỉm cười, người sống một đời, tân tân khổ khổ, làm hết thảy, há không chính là vì để cho mình có thể trải qua thoải mái hơn một chút. Vân công tử ngươi nói là a? Vân Dương nói, cô nương nói không sai, bất quá, đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ, còn có một số người là không quan tâm những này. Vân Thúy Nguyệt thản nhiên nói, tuyệt đại đa số người ý nghĩ đã đủ. Thúy Nguyệt cũng không muốn làm những người số ít kia nha. Vân Dương nói khẽ, kỳ thật Thúy Nguyệt cô nương đã là số ít người. Vân Thúy Nguyệt trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói, công tử quá khen đâu. Nói đem đã pha trà ngon nước chậm rãi đổ vào trong chén trà, nói, công tử xin mời dùng trà, có chuyện gì, trước tạm uống ấm trà này lại nói, có được hay không đâu. Nàng nói chuyện, tựa hồ vĩnh viễn là không nóng không đợi, mỗi một chữ âm đều là mang theo ôn nhu tận xương, nhưng lại tuyệt đối không phải tận lực mà làm. Cô nương nói có lý. Vân Dương nâng chung trà lên, con mắt trong ngưng chú giống như hổ phách nước trà, lo lắng nói, vạn trượng hồng trần ba chén lớn rượu, thiên thu bá nghiệp một bình trà, chính là mặc kệ sự tình gì, tại ổn định lại tâm thần, uống xong một bình trà đằng sau lại nói, sẽ khá có phương án suy tính, cũng sẽ càng thêm thông dong một chút. Vân Thúy Nguyệt bật cười nói, chẳng lẽ công tử sẽ có không theo cho sự tình muốn cùng Túy Nguyệt đàm luận a? Vân Dương nói, không tệ. Vân Thúy Nguyệt sắc mặt có chút biến đổi, lập tức tươi cười xinh đẹp nói, công tử xin mời trà. Cô nương xin mời trà. Vân Dương chậm rãi nuốt xuống nước trà trong chén, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận hầu mà xuống, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng ủi thiếp lên, nhẹ giọng khen, Túy Nguyệt cô nương trà đạo thế nhưng là càng ngày càng là tinh thông. Vân Thúy Nguyệt con mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn lấy Vân Dương, nhẹ nhàng cười nói, công tử, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng vì sao ta đối với công tử có một loại như thế quen thuộc như thế cảm giác đâu? Chuyện này rất kỳ quái nha. Vân Dương đáy mắt chỗ sâu co quắp một trận, thần sắc bất động cười nói, đó là ta cùng Túy Nguyệt cô nương duyên phận a. Vân Thúy Nguyệt che miệng cười khẽ, công tử thật là hỏng. Túi đầu pha trà, trong mắt cũng đã lạnh xuống, túi đầu tựa hồ có chút thờ ơ nói ra, công tử có thể nói lần này tìm đến Túy Nguyệt là cái gì không lớn ung dung sự tình. Vân Dương gật gật đầu nói, là có chút không tốt mở miệng, chính là bởi vì cô nương nơi này hiện tại lẫn vào đào phạm, mà đào phạm này thân phận phi thường trọng yếu, một khi trốn thế tất sẽ hậu hoạn vô tận. Vân Thúy Nguyệt sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngồi thẳng người, thản nhiên nói, công tử hẳn là minh bạch ta Thanh Vân Phường quy củ mới là. Vân Dương cười khổ, chính là bởi vì minh bạch cho nên mới cảm thấy không thế nào thong dong. Vân Thúy Nguyệt lạnh lùng nói, công tử xin cứ tự nhiên. Túy Nguyệt đột cảm giác thân thể khó chịu, không thể lại bồi công tử đâu, nói thế mà trực tiếp đứng dậy, không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Vân Dương ngồi ngay ngắn bất động, nhìn xem Vân Túy Nguyệt đi tới cửa, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói, cô nương trong lòng có lửa nha. Vân Túy Nguyệt sắp bước ra chân đột nhiên dừng ở giữa không trung, thân thể mềm mại đều tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn cứng ngắc, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Gió lốc đồng dạng xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vân Dương. Vân Dương nhắm lại hai mắt, đem trong lòng thống khổ phiên giang đảo hải kia toàn bộ nuốt xuống, thanh âm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, cô nương, lửa rất tốt, lửa có thể khiến người ta cảm giác được ấm áp, cũng có thể để cho người ta rời xa ăn lông ở lỗ, hơn nữa còn có thể đốt sạch thiên hạ dơ bẩn. Bất quá, lửa này nếu là lưu tại trong lòng mình, chỉ sợ sẽ đem chính mình hủy đi. Vân Thúy Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên bỗng nhiên xông về phía trước, một thanh nắm chặt Vân Dương trước ngực và áo, trắng bệnh nghiêm mặt, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Vân Dương hai mắt, cùng loạn thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vân Dương đờ đẫn bất động, nói khẽ, thủy hỏa vô tình, lửa có thể hủy diệt hết thảy, mà trên cái thế giới này không có đồ vật gì là thật không sợ lửa. Vương Đồ Bá Nghiệp, vạn dặm rừng rậm, vô biên thảo nguyên cũng có thể bị giã hỏa liệu nguyên hoàn toàn hủy đi, mà lửa giận trong lòng một khi liệu nguyên mới thật sự là một phát mà không thể vãn hồi. Hồng Trần Anh Hào mặc dù ngàn vạn thiếp không quay đầu lại càng không thấy, khuê phòng không mộng tình chỗ hệ, trong lòng thiên hỏa sớm liệu nguyên. Vân Dương thanh âm trầm thấp, mang theo từng kia khó tả đau đớn. Vân Thúy Nguyệt tay phải nắm lấy Vân Dương vào áo, đã tuôn ra gân xanh, sắc mặt nàng trắng bệnh, vành mắt cũng đã biến đỏ bừng, kết lực chấn định lấy chính mình, lại là run rẩy cơ hồ đứng không dậy nổi, từng chữ nói ra, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết, do ta viết bài thơ này? Chương 43, Si Tâm, Hạ Độc, Động Thủ. Hồng Trần thế giới, anh hùng vô số, nhưng trong mắt ta, một cái cũng không nhìn thấy. Khuê phòng không động, chỉ vì tình của ta, đều đã thuộc về một người. Trong lòng tất cả không gian đều đã bị đoàn hỏa liệu nguyên này thiêu đốt. Đây là Vân Thúy Nguyệt viết một bài thơ, nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở Vân Dương trong miệng nghe được. Cái này lẽ ra không nên phát sinh. Nghe Vân Thúy Nguyệt tra hỏi, Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, nói, ta thật không thể nói cho ngươi ta là ai. Vân Thúy Nguyệt như là đã mất đi hồn phách đồng dạng, chậm rãi buông ra Vân Dương vào áo, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống, hai con mắt đều đã mất đi thần thái. Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai. Vân Thúy Nguyệt đem một tay đặt lên bàn, cắn răng, kết lực khống chế thân thể mình run rẩy, nói, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, phái ngươi tới người kia, nói cho ngươi bài thơ này người kia, ở đâu? Ngươi biết, ta càng thêm không thể nói cho ngươi. Vân Dương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đao cắt đồng dạng đau đớn. Ta nói, ngươi sẽ chết. Hắn tên gọi là gì, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Vân Thúy Nguyệt hung hăng nhìn xem hắn. Ta không biết. Hắn tại thiên đường thành sao? Không biết. Vân Thúy Nguyệt rốt cục bộc phát. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết, hắn hiện tại, sống hay chết? Vân Dương thật chặt cắn răng, thật lâu, gian nan nói ra, hắn để cho ta nói cho ngươi, quên hắn. Quên hắn? Vân Thúy Nguyệt cười thảm đứng lên, hắn chính là một cái vương bát đản. Đồ bỏ đi. Trái lương tâm. Không có đảm đương. Một tên phế vật. Vân Dương nhắm mắt lại, thật dài hấp khí. Vân Túy Nguyệt còn tại không ngừng mà ác độc mang xuống dưới.
Đùng.
Đốt. Vân Dương trùng điệp vỗ lên bàn một cái, trầm thấp quát, đủ rồi. Một cỗ ngập trời khí thế bỗng nhiên bộc phát. Vân Túy Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng. Hơi nghiêng, đột nhiên tố chất thần kinh đồng dạng nở nụ cười, các ngươi chính là tấm đức hạnh này. Ha ha ha. Ngoại trừ khi dễ nữ nhân của mình có bản lĩnh, mà khác, tất cả đều là không dám gặp người. Vân Dương ngực kịch liệt chập trùng, thật lâu, mấy loại lý do thoái thác ở trong lòng vòng vo hồi lâu, nói. Hắn ở đâu, ngươi nên biết. Vân Túy Nguyệt điên cuồng hướng về phía Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ta không tin. Vân Dương đang muốn nói chuyện, Vân Túy Nguyệt đã liên tục không ngừng hướng về phía gọi hắn dậy, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn xem Vân Dương, ngươi nói cái gì, ta đều không tin. Nàng tựa hồ là đang tự nhủ, lại tựa hồ là đối với thiên địa cầu nguyện đồng dạng, lẩm bẩm, lại là từng chữ nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Vân Dương trầm mặc lại. Thật lâu, không đành lòng nói chuyện. Vân Túy Nguyệt đột nhiên lại gần, cầu khẩn hỏi, hắn không có chết. Đúng hay không? Đúng hay không? Không có chết, đúng không? Đúng không? Vân Dương nhìn xem nàng tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, trong lòng một trận chua xót, một trận mềm lòng, quay đầu, nói khẽ, vâng, trong mắt của ta, hắn không có chết. Hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Vân Túy Nguyệt nghe hắn câu nói này, tựa hồ toàn thân lập tức cứng ngắt lại. Rất rất lâu đằng sau, mới đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức đông nhiên lên tiếng khóc lớn. Tựa hồ trong lòng tất cả lo lắng, đều tại Vân Dương trong lời này, đột nhiên buông xuống. Nàng khóc đến ai oán đến cực điểm. Vân Dương ngồi đờ đẫn, không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực, từng đợt còn đau. Hán. Hán hiện tại thế nào? Vân Túy Nguyệt thút thít hỏi, còn tốt không? Không có khả năng tốt như là đã nói ra hoang ngôn, nhất định phải dùng vô số hoang ngôn đi để bù, trọng thương. Quá nặng đi. Mà lại, rất nguy hiểm. Hán hiện tại, cũng không có khả năng trở về. Ta minh bạch. Vân Túy Nguyệt dùng sức gật đầu, ta chờ hắn. Bao lâu, ta cũng chờ. Nhờ ngươi, cho hắn truyền tin tức trở về. Không thể nào. Vân Dương thống khổ lắc đầu, ta truyền không quay về. A, ta minh bạch, ta minh bạch. Vân Túy Nguyệt vội vàng nói ra, đúng vậy, nếu đi ra, liền không thể lại truyền tin tức, địch nhân thật sự là thật đáng sợ. Đúng, không truyền tin tức trở về tốt nhất, an toàn nhất. Vân Dương nhìn xem nữ tử si tâm này, chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt. Ngươi mới vừa nói, đào phạm. Sau một hồi lâu, Vân Túy Nguyệt rốt cục lau đi nước mắt, con mắt đã hoàn toàn sưng đỏ, cũng đã khôi phục một chút bình thường khí độ. Cái gì đào phạm? Là. Có khả năng Vân Dương lấy ánh mắt ra hiệu. Vân Túy Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, có khả năng cùng hắn sự tình có quan hệ. Vân Dương im lặng gật đầu. Ta giúp ngươi. Vân Túy Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên hung hăng, như là một đầu u lánh trong đêm tối khát máu manh thú. Vân Dương thật sâu thổ khí. Bình thường, ta có thể đi tìm ngươi tâm sự. Vân Túy Nguyệt mong đợi nhìn xem Vân Dương. Không được. Vân Dương kiên quyết nói, quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Vân Túy Nguyệt ủy khuất túi đầu xuống, lại là rất khéo hiểu lòng người nói ra, hắn từ khi bị tuyển đi vào, ta liền biết, bởi vì hắn đi tham tuyển thời điểm, là ta cùng hắn đi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bí mật này, từ đầu đến cuối trong lòng ta. Ngươi yên tâm. Vân Túy Nguyệt nói nghiêm túc. Vân Dương trong lòng lại là đau xót. Ngũ ca. Ngươi đi không lo lắng, nhưng, vị này si tâm nữ tử, nhưng lại nên làm cái gì? Ta mặc dù có thủ đoạn thông thiên, nhưng lại như thế nào đền bù nữ tử si tình này, trong lòng vết thương vô hạn kia. Lý Trường Thu thần sắc căng nhiên, ngồi tại Thanh Vân Phường trong phòng này, đây là Thanh Vân Phường đang hot cô nương Thanh Sơn Tuyết gian phòng, rất là rộng rãi. Lý Trường Thu chính là khách quen của nơi này, sắc mặt hắn hồng nhuận phân phớt, bình yên ngồi, trước mặt một bàn đàn hương, lượn lờ dâng lên, một bình rõ ràng trà, có chút hương trà, xa ba trượng trên giường, một mảnh lụa mỏng bao phủ, từng sợi tiếng đàn, từ lụa mỏng phía sau truyền tới. Xuyên thấu qua lụa mỏng, có thể nhìn thấy một vị dáng người yểu điệu, tóc dài như thác nước, người mặc trắng như tuyết áo băng thanh ngọc khiết nữ tử, mảnh khảnh tay nhỏ, tại trên dây đàn kích thích. Phong nhã đến cực điểm. Cửa ra vào tiếng bước chân vang lên, một đoàn hồng ảnh nhanh nhẹn mà tiến, người còn chưa tiến đến, tiếng cười đã truyền vào, "Lý tiên sinh, ta vị muội muội này đánh đàn đến như thế nào?" Lý Trường Thu mỉm cười nói, "Tiếng trời,